Chương 1, thích khách chương 1, thích khách hoa lê trắng hơn tuyết, thơ liễu phiêu hương. Dương Lâm mở to mắt, gõ say rượu chưa tỉnh đầu, trong hai chỉ nghe một trận ồn ào tiếng giao hàng, có người ở bên thai tinh tế kêu thiếu gia, thiếu gia. Xe ngựa lung la lung lay, ngừng lại. Hắn triệt để thanh tỉnh, xốc lên vải mảnh nhìn một chút, ánh nắng rải vào toa xe, hơi có chút chướng mắt. Bàn đá xanh xếp thành chính giữa ngã tư đường, thân mang dài và áo áo ngắn hán tử vội vàng tới lui. Bên đường bày biện một chút quán nhỏ, có người cao giọng giao hàng, bán đường bánh đi, thượng hạng đường đỏ, đậu phộng, hạt bừng, bán đường bánh đi. Đậu hủ não, nóng hổi đậu hủ não. Bánh nướng, bánh quẩy. Bán báo, một thời kỳ mới chiếc giang quán báo. Tiểu ma cô tuổi vừa mới đôi tám, chính là tuổi dậy thì, rõ ràng là cái thị nữ, lại làm gã sai và tan mặc. Một thân mặc quần áo ngắn 10 phần lưu loát, nghe tới trong xe động tĩnh, lập tức nhô ra xóa tung lỏng cây nấm đầu, trên mặt chợt ních cười, hỏi, thiếu gia, có muốn ăn hay không bắt tảo phớ tỉnh miệng? Không thấy ngon miệng, tô đê tới rồi sao? Dương Lâm thở dài một hơi, những ngày này hắn một mực không có tiếp nhận tự mình đi tới một cái thế giới khác sự thật. Nơi này không có tivi, không có điện thoại, càng không có internet, hắn hoàn toàn không biết mình có thể làm gì làm hao mòn cái này rất dài ngày đêm. Duy nhất còn có chút tưởng niệm, chính là bên ngoài những cái kia còn không có trải qua công nghiệp hóa tàn phá phong cảnh, nói đến, so với hậu thế muốn đẹp hơn rất nhiều. Nhân ra là nhìn cảnh hoài cổ, hắn là xem phong cảnh hoài niệm tương lai, đáng tiếc, chung quy là không trở về được. Cũng may trong nhà có tiền, thân thể này lao cha Dương Thủ Thành là giang chết địa khu có chút danh tiếng hãng buôn thuốc, đồng thời tại Hàng Châu thì có mấy cái tiệm thuốc cùng y quán, sinh ý làm được còn rất lớn, ngược lại sẽ không ít đi hoa của hắn dùng. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như trùng sinh đến, Dương Lâm nhìn lướt qua bên cạnh xe ngựa đi qua mấy cái run lẩy bẩy xanh sao vàng bọn hắn tử liếc mắt, ánh mắt dừng lại tại vết thương bọc mủ răng đầy dính bùn chân trần bên trên, nhịn không được liền dùng mình một cái. Nói trở lại, tự mình cho rằng cái này không có máy tính, không có internet, không có trò chơi thời gian quả thực sống không bằng chết. Tại người khác xem ra, tự mình thân mang tơ lụa, chân đạp đông vải dày. Thời tiết hơi ấm thời gian, còn nướng đất sét đỏ lò lửa nhỏ, đó chính là sống ở trong thiên đường. Cho nên nói, người không thể không biết đủ. Sống lại một đời, còn sống thành như vậy con nhà giàu bộ dáng, đã là đời trước tổ tiên không biết đốt bao nhiêu cao hương. Tiểu ma cô lắc đầu, nhấc lên mũi chân dò đầu quan sát, liền có chút ủ rũ, thiếu gia, hôm nay không đi được, mấy ngày liền xuân vũ, trên đê đều là nước bùn. Muốn không, ta rất xa coi trọng hai mắt, chờ chạm vạng tối thời điểm đi tịch chiếu sơn, nhìn xem lôi phong thác. Được thôi, đi vòng đi định thắng lâu. Hôm qua uống đến chưa hết hứng, Hương Liên muội tử tiễn biệt hát được mặc dù kém một chút bật vị, thiếu một chút nhân sinh trải nghiệm. Nhưng là nàng cũng học tốt, hát cái gì cũng tốt nghe. Thiên cổ tiêu hồn, duy biệt mà thôi. Dương Lâm cáo biệt không phải một người nào đó, mà là một cái thế giới, nghĩ đến một cái thế giới khác người thân, hắn liền tim như bị đau cắt. Liền xem như cầm y ngọc thực, suốt ngày lang thang nhàn nhã, trong thời gian ngắn vậy điều chỉnh không đến. Được. Tiểu ma cô cao giọng đáp ứng, mặt mày hớn hở phía trước dẫn đường. Có được ăn, nàng là thích nhất. Thuận tay móc ra mấy cái tiền đồng mua một tấm báo nhỏ, đưa cho Dương Lâm, liền đánh xe ngựa đi vòng rời đi. Nàng biết rõ, thiếu gia nhà mình đoạn thời gian trước sửa lại tính tình, ngưng hương nguyện đi đến ít. Đi vậy cơ bản không qua đêm, chỉ là uống rượu, mỗi ngày đều uống đến năm mê ba đạo, tỉnh táo thời gian cực ít. Kỳ quái nhất chính là, lúc đầu vừa đọc sách xem báo liền đau đầu và phần, gọi thẳng nhàm chán thiếu gia, vậy mà quan tâm tới thời sự. Mới ra báo chí kia là một tấm cũng không nguyện bỏ lỡ. Rõ ràng thấy cố hết sức, đoán chừng ngay cả lời không thể nhận toàn, nhưng khi nhìn dạng như vậy lại hết sức nghiêm túc, thật sự là từng câu từng chữ ở nghiên cứu á phải sớm có phần này suy nghĩ, cũng không đến nỗi đã chúng lao ra nhiều lần như vậy đánh đập. Tiểu nha đầu len lén liếc một cái thiếu gia nhà mình, khoe miệng nết lên một tia đường cong, lại sợ bị trong xe đọc sách thiếu gia phát hiện mình đang cười trộn, che giấu đưa tay che khuất nửa khuôn mặt nhỏ, sờ sờ tròn vo ma như đầu. Chữ phồn thể thấy rất là phí sức, Dương Lâm hết sức vượt qua, mò mẫm, cũng có thể nhìn hiểu. Bản này Dương vụ cục gửi thông điệp Nhật lãnh sự đem gây chuyện Nhật thương câu về trừng trị cũng mời sức các Nhật thương cửa hàng cùng nhau rời đi Tô Giới Văn nói là quốc tế quan hệ. Nói là người Nhật Bản không thỏa mãn tại Tô Giới địa khu, đem xúc tu đưa về phía cái khác địa khu, đại kiến cửa hàng, cùng người trong nước tranh lợi. Không phải sao, đưa tới một ít dân gian ái quốc nhân sĩ công phẫn. Thế là, chính sách công khai. Muốn đem bọn hắn chạy về Tô Giới đi. Thiệu Hưng, Chư Kỵ huyện gần 3 năm cấm hút thuốc biểu, đây là Hàng Châu trấn thủ sứ Trương Tử Dương thống kê số liệu, chủ yếu là vì đại lực đã kích thuốc viện sinh ý, hiệu triệu người trong nước chống cự độc hại. Tại báo chí cuối cùng, Dương Lâm còn chứng kiến một cái nho nhỏ treo thưởng tin tức. Tuyên thống 2 năm 18 tháng 3, giờ mùi ba khắc, họ Chư thân sĩ liên tùy tùng 31 người, đi tới Hàng Châu Tây ngoại ô giá cổ lĩnh, gặp chuyện, hàng hóa bị hủy, chết 17 người, họ Chư thân sĩ chúng liền ba phát, tại chỗ mất mạng. Theo người chứng kiến nói, thích khách thiện làm hai súng, cước pháp nhanh gọn, thân hình ngắn hung hãn, hư hư thực thực bị thương mà chạy. Có hiểu rõ tình hình mật báo trấn thủ phủ, cho nên truy nã quy án người, một lần thưởng cho đồng bạc 800, quyết không nuốt lời. Thường được thật là nặng. Dương Lâm lông mày nhảy lên, hắn trực giác cho rằng phần này treo thưởng khá là không đơn giản. Riêng là mật báo thích khách hành tung tin tức, không cần đuổi bắt, liền có thể thưởng 800 nguyên. Có phải là rất nặng? Những ngày này, hắn đã biết rõ, đồng bạc kỳ thật rất đáng tiền. 800 đồng bạc khái niệm gì? Tại thành Hàng Châu nơi này, thượng hạng địa bàn phòng ở có thể mua 2 nơi. Phổ thông làm theo thời vụ nhân viên mỗi tháng tiền công chỉ có 6 cái đến 8 cái đồng bạc, 800 đồng bạc chẳng khác nào những người này làm công 100 nguyệt. Cái kia bị thích khách giết chết họ Chư thân sĩ xem ra là cái đại nhân vật, bị giết về sau ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng là, chỉ bằng vào trên báo chí miêu tả, muốn bắt đến thích khách, hy vọng thật sự là xa vời cực kỳ. Cái gì thiện làm hai súng, cước pháp nhanh gọn, thân hình ngắn hung hãn, trừ thân hình ngắn hung hãn đầu này còn có chút dùng bên ngoài, những thứ khác ngay cả mặt mũi mắt đặc điểm cũng không có, thích khách xuất thủ trước đó hẳn là ẩn nút diện mục. 18 tháng 3, đó không phải là hôm qua sao? Dương Lâm tâm đầu khẽ động. Tiểu Marco, ngoài thành Tây ngoại ô ám sát sự kiện ngươi nghe nói qua chưa? Làm sao không nghe nói, ta quá rõ. Buổi sáng lúc ra cửa, lão gia cùng phu nhân còn hung hăng căn dặn chúng ta không nên gây chuyện, nói là bên ngoài không yên ổn. Nói một chút, kia là Chư Diêm Vương chết rồi, chết được tốt, thiếu gia ngươi là say rượu, không nghe thấy hôm qua trong thành Hàng Châu vang lên một đêm pháo, cùng ăn Tết tựa như. Tiểu Marco mặt mày hớn hở đem đầu bu lại, nhỏ giọng nói, ta nghe A Quý bọn hắn nói, trong thành đều đang đồn, bị đâm người là thành bang đại nhân vật, những cái kia đang giết ngàn đao tất cả đều đang chết, đây là báo ứng. Nghe nói cặp kia thương khách chính là vua sát thủ, một đường từ bắc giết tới nam, chuyên môn trừng trị tham quan ô lại, ám sát làm giàu bất nhân gian thương cùng buôn bán thuốc phiện bại hoại. Đừng nhìn trấn thủ phủ treo thưởng rất cao, còn đăng báo bắt người, ta có thể nói, phàm là có chút lương tâm, quyết sẽ không đi kiếm số tiền này. Vua sát thủ. Dương Lâm buồn bực, cái niên đại này có vua sát thủ sao? Có phải là còn có sĩ thiên sứ? Tiểu Marco vừa mới nói có lương tâm sẽ không kiếm số tiền này, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đầy đường đều là không có lương tâm. Nơi xa la lối om sòm đi qua mấy cái hán tử, từng cái tướng mạo hung hãn, mở lấy bát áo, vọt vào như tổ ong một nhà y quán, bình bình cạch lăng có âm thanh truyền ra. Đây là bắt đầu đánh nện. Theo sát lấy, liền có thể nghe tới một thanh thanh âm kêu khóc, không liên quan gì đến ta, thật sự không liên quan gì đến ta, thật sớm ta liền đóng cửa, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì thích khách. Dương Lâm nhướng mày, thả ra trong tay báo chí, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn mắt sắc, từ hồi xuân đường cửa chính nhìn lại, liền gặp Ngô lão y sư đang nằm lăn trên mặt đất đến lăn đi, khóe miệng chảy máu, một cái ác hán hung hăng cầm chân đá hắn. Ngô lão y sư là người hiền lành, Dương Lâm là nhận biết. Lão nhân ra đi Dương ra dược liệu nhà kho vào mua dược liệu thời điểm, đặc biệt xoắn suýt tại dược liệu phải chăng chính phẩm, bảo dưỡng phải chăng hoàn hảo. Yêu nhất nói lời chính là, thuốc tốt mới có thể trị bệnh. Trị không hết bệnh còn lãng phí bệnh nhân tiền tài, cùng sát nhân hại mệnh không có chút nào khác nhau. Hắn vào mua thuốc tại thời điểm, có thể chọn lựa đến trưa, 10 phần làm cho người ta ghét bỏ. Trước đó vài ngày, Dương Lâm tại nhà mình nhà kho cầm thuốc bổ thời điểm, gặp qua cái này Ngô lão đầu. Hai người nói đến y bệnh trị người lý niệm, thật là có chút gặp nhau quá mờ màng. Lão gia phu nhân giao phó cho, không thể gây chuyện, không thể gây chuyện. Tiểu Ma cô vội vàng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, phải toán niệm. Dương Lâm bình tĩnh nhìn một hồi, liền quay quá mức. Quay đầu trông thấy trên đường dòng người trốn tránh, lui tới nông phu, con buồn cũng ít. Nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng giao hàng, cũng biến thành thấp không thể nghe thấy. Một chút cửa hàng ngay tại vội vã hoang mang rối loạn đóng cửa bên trên chốt, giao hàng lấy bánh bảy bánh nướng quán nhỏ phiến, vậy bắt đầu chi tay chi chân thu dọn đồ đạc, liền muốn rời khỏi. Loại này loạn tướng, Dương Lâm chưa từng có nhìn thấy qua, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Bất quá, Tiểu Ma cô nhắc nhở rất đúng, tự mình bây giờ chính là một giới ăn chơi thiếu gia, không quyền không dũng. Sống phóng túng ngược lại là thành thạo, thật muốn ra mặt làm chút gì đó, chẳng những sẽ đem mình góp đi vào, còn không cứu được người. Lại đi qua một đoạn đường, thấy hán tử áo xanh thì càng nhiều, một nhóm lại một nhóm ồn ào, huyên náo lòng người bàng hoàng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đang tranh né. Một chút quần áo quan binh, nhìn xem ra cảnh tên không tồi, liền không có sợ hãi, còn có nhàn tâm đứng ở một bên chỉ cho chó bình phẩm từ đầu đến chân, thảo luận thích khách kia sau khi giết người sẽ ở thành bên trong nghỉ ngơi, vẫn là đã chạy ra thành đi, bỏ đi không một dấu vết. Tiểu Marco, ngươi nói thích khách kia còn tại trong thành sao? Dương Lâm chú ý tới, hán tử áo xanh nhóm chỗ lục soát xem xét cửa hàng trên căn bản là một chút khách sạn, còn có y quán, ẩn ẩn liền nghĩ đến thứ gì. Yên tâm đi, thiếu gia, bọn hắn căn bản là bắt không được người. Ồ, nếu như ta là thích khách kia, trên người có tổn thương, hành động bất tiện lời nói, chắc chắn sẽ không lập tức ra khỏi thành, cũng sẽ không đi vào những người này người tới quá khứ địa phương. Nhiều người phức tạp, phong hiểm quá lớn. Vậy ngươi sẽ đi chỗ nào? Dương Lâm kinh ngạc không thiếu tán dương nhìn tiểu ma cô liếc mắt, không nghĩ tới tiểu nha hoàn còn rất sẽ đổi vị suy tính. Đổi lại là ta nha, đương nhiên phải tìm đồng bọn. Không đúng, là tìm bằng hữu hỗ trợ. Càng là không để cho người chú ý địa phương, càng là nơi tốt. Tiểu Ma cô có chút đắc ý, nô lên cũng không tồn tại nhỏ lồng ngực, dù sao, thích khách kia cũng không phải vì thù riêng giết người, mà là vì đại nghĩa giết tặc. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người đồng tình hắn, thậm chí trợ giúp hắn. Tựa như lão già thường nói như thế, thế giới này mặc dù chẳng phải làm người vừa lòng, nhưng là có như vậy một số người ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, nguyện ý vì nước, vì dân làm một ít chuyện. Vì dân ôm tuổi người, không thể đông chết tại phong tuyết, bọn hắn luôn có người đồng hành. Chương 2, ảo giác chương 2. Ảo giác trên đường phố loạn về loạn, cũng may hán tử áo xanh vẫn có lây tính nhắm vào tìm kiếm, cũng sẽ không mười phần nhiễu dân. Nếu như nhịn xuống không đi quản, làm như không thấy, có thai như biết lời nói, cùng trong ngày thường tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Đi đến trà trang Định Thắng lâu thời điểm, Dương Lâm trên mặt liền lộ ra di mụ cười tới. Hắn nghe tới bên trong truyền tới nhị hồ thanh âm, còn có một đêm như tiếng trời cuống họng ngâm khẽ cạn hát. Mùa xuân đến lục đẩy cửa sổ, đại cô nương dưới cửa theo bên lương. Đột nhiên một trận vô tình động, đánh được bên lương các một phương. Mùa hạ đến cành liễu mảnh dài, đại cô nương phiêu bạt đến chiều giang. Giang Nam Giang Bắc phòng con tốt. Hát khúc tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, hai đầu đen nhánh lớn bím tóc rũ xuống trước ngực, con da đẹp mắt đường cong. Nàng hai mắt lưu ba, trên mặt mang theo từng tia ngượng ngùng, hát lên khúc đến tựa như đối mặt tình lang nũng nịu. Các khách uống trà từng đôi mắt gắt gao khóa chặt tại hát khúc tiểu cô nương trên thân, hô hấp đều trở nên cực kỳ nhỏ, sợ kinh gặp nàng. đến như nghiêng hậu phương cái kia lôi kéo nhị hồ tóc mới tiêu lao hán, trên cơ bản không ai chú ý tiếng ca phiêu đãng, nhị hồ nghẹn nào. Nhìn thấy Dương Lâm đẩy cửa đi đến, Hắc Khúc cô nương hơi có vẻ ánh mắt mê ly đột nhiên sáng lên, khóe miệng dao động ra rung động lòng người cười yếu ớt. Hiển nhiên là nhận ra cái này thường xuyên tới cổ động, còn không tiếc rẻ khen thưởng khách quen. Dương Lâm híp mắt cười cười, xem như bắt chuyện qua, thẳng chọn một tấm chỗ ngồi ngồi xuống, lặng lặng lắng nghe. Rất nhanh, thì có người hầu trà đưa lên một bình Vũ Tiền Long Tỉnh, một đĩa điều đầu cao, một đĩa hành bao cớ nhi, một đĩa bánh đậu xanh. Tới nhiều lần, phong trà vậy nhớ hắn yêu thích. Đây cũng chính là tiểu ma cô cảm giác kỳ quái địa phương. Thiếu gia nhà mình mấy tháng nay đi hoa lâu uống rượu thời gian càng ngày càng ít, nói là ghét bỏ nơi đó quá ổn. Ngược lại là dâm trà lâu, mười phần chịu khó. Phần một chung trà thơm, nếm thử bánh ngọt, có thể làm hao mòn hơn nửa ngày. Nhưng là trong trà lâu cũng chưa chắc yên tĩnh đi nơi nào a. Không Hắc Khúc thời điểm, nơi này sẽ có kể chuyện tiên sinh kể một ít kỳ văn chuyện lạ, tin tức ngầm. Đại gia thảo luận, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, huyên náo cực kỳ. Mà lại đến đây uống trà nghe hát khách nhân, đều là một chút đại gia đại thúc đại bá các đại gia. Thuộc về loại kinh nghiệm này nửa đời bốn ba, có một điểm tiền dư, nghĩ tới thoáng qua một cái nhàn nhã sinh hoạt trung lão niên, rất ít có thể nhìn thấy người trẻ tuổi. Thiếu gia tới đây giết thì giờ, liền lộ ra phá lệ đáng chú ý, chẳng lẽ là nhìn chúng Hắc Khúc Hương Liên tỷ tỷ? Tiểu ma cô lấy ra khăn đấm, tinh tế lau sạch qua cái bàn về sau, cho thiếu gia nhà mình pha trà ngon nước, dâng lên bánh ngọt. Một đôi đen lúng liếng mắt to tại Hương Liên lớn bím tóc bên trên dừng lại một hồi lâu, lại cúi đầu lơ đãng nhìn một chút trước ngực mình, hơi có chút để bài. Nhất định là như thế, thiếu gia vẫn là người thiếu gia kia, thích trưng diện cảnh mỹ thực sắc đẹp. Thân là một cái hợp cách hoa hoa công tử, đến quán trà trừ nhìn cô nương, cũng không còn cái gì khác lý do. Dương Lâm nếu là biết rõ nhà mình tiểu nha hoàn trong lòng nhiều như vậy kịch lời nói, chắc chắn lớn tiếng kêu an. Hắn thật đúng là không có ý tứ kia. Đến phòng trà nghe một chút tin tức ngầm, nghe một chút kể chuyện, chỉ là muốn hiểu rõ thời đại này tin tức chuyện cũ, không đến mức hai mắt đen thui. Đến như thích nghe hát, thường xuyên khen thưởng, cũng không phải bởi vì Hương Liên cô nương tú sắc khả san, mà là bởi vì nàng hát từ khúc, có thể làm bản thân nỗi nhớ quê. Cái niên đại này cái gọi là ca khúc lưu hành, ở đời sau lại là trải qua thời gian tẩy lễ, vĩnh viễn không phai màu ngày cũ kinh điển. Hắn từng nghe qua, là ở một cái thế giới khác, cũ kỹ máy quay đĩa bên trong. Kia y y a a ngọt ngào âm điệu, phảng phất ấu vàng cũ ảnh chụp. Nghe quen thuộc âm điệu, hoài niệm lấy tự mình mất đi thanh xuân. Ầm. Đại môn bị người dùng lực đẩy ra, khúc âm thanh két két đình chỉ. Hai cái người áo xanh đang đứng tại cửa ra vào. Cầm đầu một cái thể hình cao tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử trung niên nên ngang đi đến, hét lên, "Ta xem một chút, thích khách có phải là dấu ở?" Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền ngừng trên người Hương Liên. Tiết Hầu đại đại nuốt xuống một lần, trong mắt xoay xoay, mảnh vô vô chửi lùi chán, kêu lên, tốt người cái định thắng lâu, nguyên lai chứa chấp đạo phạm đồng đảng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong trà lâu đột nhiên an tĩnh lại, đám người ngạc nhiên, cái này không nói chuyện thiếu sao? Nhà ai đạo phạm sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tới uống trà? Cũng không dám à, thường tứ gia, nơi này đều là người đứng đắn, nơi nào sẽ có cái gì đạo phạm? Ngài nhất định là nhìn lầm rồi. Trường Quý lộn nhào đi chậm chậm đuổi tới cao tráng hán tử trước mặt, tay áo ngọn nguồn cất giấu một sâu đồng tiền hai tay đưa tới. Đại gia hương thân hương lý, còn xin giờ cao đánh khẽ. Cái này một vị trưởng quý nhận biết, thường tới uống trà cũng đều nhận biết. Là Trường Ninh cuối phố một nhà người xa cơ thất thế, cả ngày chơi bời lêu lổng, hãm hại lừa gạt tước hiếp lương thiện. Có khi cũng tới phòng trà ăn cơm chùa, rất không khai người chào đón. Không nghĩ tới, hắn lần này càng thêm quá mức, vậy mà ngậm máu phun người, vu tốt vì cướp. Thử, ngươi nói không có liền không có, đó là ai? Cao tráng hán tử mắt quét ngang, đưa tay đẩy ra Vương trưởng quý tay, chỉ Hương Liên, nghe nói thích khách kia thụ thương đào tẩu thời điểm, có một nữ nhân giúp hắn, ta xem cô nàng này cũng rất giống. Đúng, quá giống, mang về thẩm vấn chút, liền biết thích khách nút ở chỗ nào. Bên cạnh một cái gầy còm hán tử áo xanh vậy đi theo hát đệm. Hương Liên sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Phía sau nàng kéo nhị hồ lao hán, run run rẩy rẩy gọi được trước người, vội vàng vai chào, có phải là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi, ta nhà tiểu Liên cũng là không có đi. Hoang đường, ta xem là có ý khác đi, lung tung bắt người, còn có vương pháp sao? Tìm không thấy thích khách, liền tùy tiện tìm người gánh trách nhiệm, lẽ nào lại như vậy? Các khách uống trà phần lớn không kém chim cút, túi đầu không dám lên tiếng. Cũng có mấy cái trong lòng còn có chính nghĩa, nhìn ra tên kia song ca khúc Hương Liên không có hảo ý, phẫn nộ la hét: "Yêu ơi, còn tới kỉnh, có phải là thích khách đồng đảng, không phải là các ngươi định đoạt, đây là phòng tuần bổ vương đại nhân giao phó xuống giải quyết việc công, các ngươi dám ngăn, cẩn thận bị kiện." Nói dứt lời, hắn một cước liền đá ngã kéo nhị hồ Trần Lao Hán, đưa tay giữ chặt Hương Liên, kéo lấy đi ra ngoài. Một đôi hung mắt bắn phá bốn phía, vậy mà không ai dám ngăn. "Cha, không phải ta, ta không có." Hương Liên quay đầu nhìn xem ngã nhào trên đất không bò dậy nổi phụ thân, hoa một tiếng sẽ khóc, thân bất do kỷ bị bắt hướng cổng. Còn muốn nhìn sao? Dương Lâm đã sớm không uống trà, đưa tay bắt được một bên băng ghế. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Tiểu ma cô lông mày nhỏ nhắn dựng ngược, giữ dằn nghe răng. Nói xong, còn bổ sung một câu, đây không tính là gây chuyện. Tốt, một người một cái. Dương Lâm nghiêng người bổ một cái, trong tay cầm dài mảnh băng ghế vung lên, ô một tiếng, hung hăng rơi đập. Bành! Nện ở cao tráng hán tử bên cạnh trên trán. Ngươi! Thường tứ con mắt trắng dã, nghiêng mắt nhìn một chút Dương Lâm, trên đầu máu loang róc rách mà xuống, xoay người liền ngã. Lại nhìn một bên khác, tiểu ma cô tốc độ càng nhanh. Tiểu cô nương bước chân xê dịch, mò tới gầy còm hán tử áo xanh sau lưng, một ấm trà liền buồn bực ở hắn sau. đàn ông gầy gò lên tiếng đều không thốt một tiếng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị đánh cho bất tỉnh.
Tốt,
đánh thật hay. Bốn phía thưa thớt một mảnh tiếng khen hay. Một chút trà khách liền xuống tới, đương nhiên, càng nhiều trà khách lại là ánh mắt tránh qua lại, lặng lẽ liền hướng ngoài tiệm trưởng. Hương Liên cô nương hoa một tiếng, lại khóc lên, chạy đến góc phòng đỡ dậy phụ thân. Một hồi lâu, ánh mắt mới linh hoạt lên. Đắc Thắng lâu trưởng quỹ sửng sốt một chút, vội vàng kêu gọi hỏa kế, đem hai cái bị đánh tổn thương giá hỏa mang lên ngoài cửa đi. Ngay sau đó, hắn vừa vội nhanh chóng chạy về, sắc mặt hơi tái nhợt vái chào, Dương thiếu gia, ngài vẫn là đi mau đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Thường tứ lúc đầu không tính là gì nhân vật, đánh cũng liền đánh, bất quá, nghe nói những ngày này, hắn lại rộng lên, dùng tiền đại thủ đại cước, rất có thể là tìm đến cái gì chỗ dựa. Dương thiếu gia, nhìn thấy Dương Lâm con mắt có chút đăm đăm, đối với mình nói không có gì phản ứng, trưởng uy đưa tay tại Dương Lâm trước mắt lung lay. Nghĩ thầm, vị này Dương gia tam thiếu có thể là lần thứ nhất tự tay mở nhân gia bầu, lần thứ nhất thấy máu. Không phải sao, lại bị dọa đến khởi sướng lô mắt tới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm đáng quý. Rõ ràng sẽ không đánh người, lá gan vậy nhỏ, so với đang ngồi tất cả mọi người phải có nam nhi khí khái. Gặp chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ. Còn có, bên người hắn nha hoàn cũng là như thế vui mừng, xuất thủ không một chút nào do dự. Thật là có chủ của nó tất có hắn ngã nhào. Không có việc gì, bất quá là cái du con thôi, liền xem như dựa vào cái nào quý nhân, chắc hẳn cũng chỉ có thể chân chạy. Việc này, ta Dương gia có thể đè xuống đi, ngược lại là trưởng quỹ ngươi nơi này. Dương Lâm đã tỉnh hồn lại, phất phất tay không quá để ý những ngày này, hắn không sai biệt lắm cũng biết đến gia đình của mình xuất thân cùng địa vị xã hội. Tại thành Hàng Châu, Dương gia xem như thượng lưu sĩ thân nhà, chẳng những dược liệu sinh ý làm được lớn, danh nghĩa mấy nhà y quán càng là cứu người vô số. Lại thêm, Dương lão gia tự mình y thuật tinh xảo, có thần y chi danh, cùng thành bên trong quan lại quyền quý cũng coi là có nhiều kết giao. Không nói mánh khóe thông thiên, bình thường sự tình vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn sững sờ nguyên nhân, không phải là bởi vì đổ máu, cũng không phải bởi vì lần thứ nhất đánh người nghĩ mà sợ, mà là vừa mới cùng tiểu ma cô hai người đồng thời phát động, đánh bại thường tứ cùng đàn ông gầy gò về sau, ngực trái nơi trái tim trung tâm, tựa ra hiện đốt đau cảm giác, thấy hoa mắt, tựa hồ xuất hiện bóng chồng. Diễn võ lệnh danh vọng năm võ công, không bí kỹ, không xưng hảo, không. Lục sắc văn tự giống quang thác nước bình thường từ trước mắt chảy qua, phản phất huyết ảnh. Ngực ta màu xanh bớt. Khối kia bảng hiệu gọi là diễn võ lệnh sao? Nhớ được ban đầu ở cầu vượt mua khối kia thanh đồng bảng hiệu bỏ ra trọn vẹn 500 khối, còn tưởng rằng là cái gì cổ vật, đi đổ cổ đi giám định về sau, lại phát hiện là hàng nhái. Lại tới đây về sau, tấm bảng này hẳn là vậy cùng đi theo, tại chỗ ngực tạo thành bớt. Còn tưởng rằng là đồ án trùng hợp, không nghĩ tới. Những ngày này nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng không có kiểm tra ra bớt có chỗ lợi gì. Xem ra là không có đánh người, không có thấy máu. Suy nghĩ một lần diễn võ danh vọng ý tứ, Dương Lâm tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vốn cho là mình xuyên qua thời không, trở lại trong lịch sử một cái nào đó đoạn thời kỳ, chưa từng có thể tiếp nhận, đến gặp sao yên vậy, hắn bỏ ra một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, biết mình vĩnh viễn cũng trở về không đi, hắn tiếp nhận rồi hiện thực, đến đâu thì hay đến đó. Thế nhưng là, ngay cả trong trò chơi thêm điểm đều đi ra, đây là chân thật thế giới. Hoặc là nói, tự mình vừa mới xuất thủ quá ác, đánh người quá mạnh. Khí huyết sông đỉnh, con mắt nhận áp bách, sau đó liền tạo ra ảo giác. Chương 3, học trộm chương 3, học trộm thật là ảo giác sao? Một bên thuận miệng đáp lời nói, Dương Lâm khẽ vuốt nơi ngực trái, lực chú ý tập trung. Lửa nóng thiêu đốt đốt cảm giác lại bắt đầu xuất hiện, trước mắt lại xuất hiện văn tự. Nhìn thấy Hương Liên cô nương bị phụ thân tiến lên đây luyện chuyển quỷ gối, hắn đè xuống suy tư trong lòng, đỡ dậy hai người nói, không cần đa lễ, gặp được việc này, phàm là có chút huyết tính vậy không vừa mắt. Bất quá, ta lúc trước nhìn thấy trên mặt đường có chút loạn, các ngươi những ngày này vẫn là muốn cẩn thận rồi, nếu như không khách khí lời nói, cùng ta cùng một chỗ trở về, ta Dương gia. Đa tạ, vẫn là không phiền phước thiếu gia, chúng ta lúc này đi, rời đi Hàng Châu. Tính toán lộ phí, đi Thượng Hải chắc cũng đủ. Trần Lao Hán mặt lộ vẻ khó khăn, xem ra không quá quen thuộc cự tuyệt người khác. Ngược lại là Hương Liên cô nương, lộ ra tự nhiên phong khoáng. Nàng xem Lao Hán liếc mắt, hướng Dương Lâm Phúc khẽ chào, thanh âm thấp như rồi muối, cũng rất rõ ràng, công tử đại ân cứu mạng, lâu ngày sau lại báo. Hương Liên là muốn đi Thượng Hải, nhà thuốc phụ tại Vân Đô Hy Viên tìm cái việc phải làm, gửi thư nói đã sắp xếp xong xuôi. Minh Bạch. Dương Lâm hơi có chút xấu hổ. Hắn cũng biết, tùy tiện mời đối phương đến trong nhà mình đi, đích thật là không thế nào tốt. Đoán chừng lão nhân này là lo lắng cho mình bắt cóc nhà hắn nữ nhi bà bối. Cái này không khó đoán, Lao Hán tâm tư đều không khác mấy hiện ra mặt. Mà lại, từ xuất thân của bọn họ đến xem, hẳn là đối thiếu gia nhà giàu lòng mang nghi kỵ, sợ tự mình thi ân cầu báo. Ở niên đại này, người nghèo mệnh như phiêu đồng, vô luận làm cái gì lựa chọn đều phải cẩn thận hơn. Tuyệt đối không thể tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đến như Hương Liên cô nương, ngược lại là cái có lòng dạ. Cái này muội tử là nghĩ đến đi Thượng Hải giáp hát lớn phát triển, theo hậu thế lời nói tới nói, chính là muốn làm đại minh tinh. Nàng dáng vẻ ngọt ngào, tiêu mị động lòng người, giọng nói thiên phú cũng là vô cùng tốt, thật vẫn có đỏ khả năng. Bây giờ Thượng Hải bên kia hy kịch cùng điện ảnh đều là bộc lộ, quan to danh lưu đều tốt cái này một ngụm, giải trí ngành nghề mạnh mẽ mà thịnh vượng, ngay tại đầu gió phía trên. Đi đâu kiếm tiền người, nhiều không kể xiết. Hai cha con có ý tưởng này cũng coi như bình thường. Dương Lâm trầm ngâm một lần, quay đầu nhìn về tiểu ma cô. Tiểu nha đầu lập tức hiểu ý, đưa lên túi tiền. Dương Lâm ước lượng, xem chừng có mấy chục cái đồng bạc, hắn đưa cho Hương Liên, đừng cự tuyệt, đi Thượng Hải một đường phong trần, lộ phí ít đi không thể được. Chút tiền này, coi như là ta đây mấy ngày này nghe ca nhạc phí tổn đi, chờ sau này ngươi trở thành danh giác, cần phải nhớ lại đơn độc vì ta sướng lên một khúc. Cảm ơn công tử. Phương Liên vành mắt lại đỏ, mím chặt môi, trùng điệp nhẹ gật đầu. Cẩn thận tiếp nhận túi tiền, vị lao phụ thân cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Thiếu gia, ngươi kia nghiêm băng ghế rất được ổn chuẩn hung ác tinh yếu, động tác xoáy khí ưu nhã, là bị mai một võ lâm cao thủ nhà. Ngươi nên đi theo đạt thúc luyện quyền. Tiểu ma cô trong miệng cắn đỏ rừng rực băng đường hồ lô, hai tay qua tay một lần, cười khanh khách nói. Quá khen, tiểu ma cô ngươi kia một tấm trả vậy gõ được không sai. So thiếu gia ta chỉ kém một tí kéo như thế. Dương Lâm vụng trộm xoa bản thân bả vai trái, trong miệng rút lấy khí lạnh. Vừa mới dùng sức quá mạnh, giống như kéo thương cơ bắp dây chẳng, hiện tại chua xót vừa đau. Thân thể này, đích xác không ra sao. Trong trí nhớ đừng nói luyện võ, có thể ngồi xe cũng không cưỡi ngựa, có thể cưỡi ngựa cũng không đi đường, mỗi ngày bên ngoài đi lung tung, hoa thiên tiểu địa, thân thể đã sớm hư. Đạt thúc tên gọi Ngô Trọng Đạt, năm nay 45 tuổi, là thiết tuyến quyền hảo thủ, thời gian trước ở kinh thành Vương thị tiêu cục làm qua thời gian rất lâu tiêu đầu. Từ đại đao Vương năm bị gian nhân làm hại về sau, tiêu cục đóng cửa, Đạt thúc bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương kém chút chết mất. Bởi vì gặp được Dương lão gia tử, nhặt về một cái mạng, sau đó vì báo ân, liền lưu tại Dương gia, đảm nhiệm hộ viện thủ lĩnh. Đạt thúc quyền pháp tốt, công phu sâu, duy nhất không địa phương tốt, chính là quá nghiêm khắc. Dương Lâm bị trộm tới luyện võ thời điểm, khóa thứ nhất chính là đứng trung bình tấn, kia là thất âm. Đạt thúc tay cầm trứng gà thô cây gậy bảo vệ, gặp hắn động tác một khi biến hình, chính là một côn gõ xuống. Cái kia đau xót thoải mái. Bây giờ Dương Lâm nhớ tới trong trí nhớ hình tượng, vẫn là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên, đây là trước kia tiểu Dương Lâm, cái kia hoa hoa công tử, cũng không phải là chính mình. Đúng thế, ta thế nhưng là đi theo tứ tiểu thư học một điểm yến thanh quyền, đánh mấy tên côn đồ vẫn là có thể. Tiểu ma cô hít mắt, rất là đắc ý, tứ tiểu thư năm trước thông qua khảo hạch, đến tinh võ hội quán hoắc sư phó chân truyền, mặc dù học không đến hoắc gia bí truyền mê tung quyền, nhưng là một thân tiểu xảo xê dịch công phu luyện được rất tốt đâu. Tứ tiểu thư mặc dù keo kiệt, không chịu đem tinh võ hội quán công phu chuyển tới, nhưng ta đã sớm nhìn chúng rồi, nàng thích nhất tránh đông viện võ tràng luyện quyền. Nàng một luyện quyền ta liền leo cây bên trên trôn tránh nhìn lén, nhìn tới nhìn lui, cũng sẽ. Ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Dương Lâm nhịn không được buồn cười. Đầu năm nay phàm là có chút bản lãnh, trên cơ bản đều là dòng chính truyền thừa, sợ lưu truyền ra đi, bị cựu nhân phá nhà mình quyền pháp. Truyền lại không phải người, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ sự tình, mỗi ngày đều tại phát sinh lấy. Sở dĩ mỗi cái quyền sư đều là đem công phu che đến xích sao, người bình thường đánh chết không dạy. Hoắc Nguyên Giáp tại Thượng Hải mở rộng môn hộ, dạy học trò cường thân, cường quốc mạnh loại, thật sự là làm người rất kính nể. Nhưng liền xem như hắn, cũng sẽ không đem sở hữu quyền pháp đều dạy dỗ đi. Phổ thông đệ tử chỉ là giảng dạy một chút kiện thân công pháp, luyện được thân thể cường tráng coi như xong việc. Chân chính đệ tử đi truyền, được truyền bí kỹ đấu pháp. Tại tinh võ môn bên trong, kỳ thật cũng liền như vậy 7-8 cái mà thôi. Nhiều dạy không đến, cũng không dám dạy bậy. Tiểu ma cô học trộm quyền pháp, không ai chỉ đạo, có thể học một chút gia lông cũng rất không tệ. Coi như như thế, nàng không kinh cho phép học trộm võ công vẫn là tối kỵ. Nhưng là, loại chuyện này, coi như bị tứ muội phát hiện, kỳ thật cũng sẽ không quá mức tích cực. Đều là người trong nhà, nhìn cũng liền nhìn, nàng cũng không thể mỗi lần luyện quyền đều trốn tránh tất cả mọi người đi. Cái này kêu là, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Nghĩ đến tự mình lúc trước bản thân nhìn thấy hình ảnh hình tượng, kia võ công một cột ghi chú không, danh vọng có 5 điểm, Dương Lâm tâm bên trong thì có một chút ý nghĩ. Dương gia tọa lạc tại Tây Thành Thường Ấm đường, dọc theo đường Thủy Dương Thủy Liễu, kéo tơ điểm lục. Gấp dựa nước hồ một bên, là một tòa bốn nhà tứ xuất tòa nhà lớn. Dương Lâm cùng tiểu ma cô hai chủ tớ người, đến nơi này, cũng có được yên tĩnh trở lại. Chủ yếu là tiểu ma cô, lúc trước vui thích thần kinh hoàn toàn không gặp, rụt đầu co lại cái cổ, một đôi mắt nhanh như chớp chuyển, mười phần cảnh giác. Thiếu gia, hôm nay một trận đánh ta đoán chừng là trốn không thoát, cái này nổi ta là quổng, sau đó muốn 5 cái đùi gà, không, 10 cái đùi gà để bù. Tăng gấp đôi đều được. Dương Lâm khái nhưng hứa hẹn, cũng không nhất định sẽ đánh ngươi đi, cha ta tính cách kỳ thật rất ôn hòa, nhất là thiện tâm bất quá, sẽ không tùy tiện trách phạt hạ nhân. Là phu nhân đâu, nàng mới là thật hung ác. Không sợ, hôm nay là phù nguy cứu khốn, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hoàn toàn là ta không vừa mắt, không tính là vô cớ gây chuyện, đến lúc đó muốn bị ăn vậy, ta tới kiêng. Dương Lâm bất đắc dĩ nói. Lại tới đây cũng có số nguyện thời gian, hắn thật vất vả tiếp nhận rồi cái thân phận này, nhưng là, đối phong kiến đại gia đình, cái gọi là chính thống gia phong cùng xâm nghiêm quy củ, vẫn là rất không thích ứng. Nơi này cha mẹ đánh hải tử là không phạm pháp, phạm sai lầm đánh cho đến chết đều được. Lại càng không cần phải nói trách phạt người làm, đánh gãy chân vẫn là vì người tốt. Nào giống hậu thế lúc ấy, cha mẹ đánh hải tử, còn muốn cẩn thận yêu hải nhân sĩ báo cáo gia đình ngươi bạo lực, ngược đãi nhi đồng. Giáo huấn tiểu hải thời điểm, đều muốn thận trọng. Làm hậu thế hải tử, đó là thật hạnh phúc ga đến trong trường học, lão sư dạy học sinh thời điểm, cũng không thể trách phạt. Phàm là đánh cái bàn tay tâm, đều sẽ cho nháo đến bộ giáo dục đi. Một khi lộ ra ánh sáng, người trong cuộc chỉ sợ là chịu không nổi. Đây chính là vui vẻ học tập, vui vẻ giáo dục. Kéo xa. Dương Lâm biết rõ, lúc trước tại Đắc Thắng lâu quán trà, tự mình đánh người sự tình, nhất định là không thể gạt được người trong nhà. Một đoạn thời gian rất dài, vì phòng ngừa mình ở bên ngoài gây chuyện, Dương gia kỳ thật đều phái một ít nhân thủ đi theo sau. Một mặt là sợ mình bị người khi dễ, một phương diện cũng là sợ tự mình vô duyên vô cớ đắc tội rồi người, theo ở phía sau sát cái kia dùng. Đương nhiên, trải qua Dương Lâm mấy lần kháng nghị về sau, những cái kia theo đuôi rốt cục vẫn là không có thời thời khắc khắc xuất hiện ở bên người, nhưng là nhãn tuyến là thiếu không được. Uống trà, Đánh người về sau, Dương Lâm không kiên nhẫn quá sớm trở về, hắn cảm thấy nhàm chán, lại tại bên ngoài đi dạo không ít thời gian. Xem chừng, lúc này, lão cha lão mụ đã sớm chuẩn bị mở đường tra hỏi, hỗn hợp đánh kép. Tại hài tử gây chuyện phương diện này, Dương gia quản được quá nghiêm, nhiều lần đều sẽ trách phạt, bất quá. Tiểu ma cô sắc mặt khổ hơn, trong mắt lóe lên một tia u hoán, như thế nào đi nữa, đánh gậy cũng sẽ không đánh tới người của ngài bên trên nhà, thiếu gia. Sẽ không đánh thiếu gia, nhi tử bà bối, không nỡ đánh, vậy làm sao bây giờ? Theo bên người tiểu nha hoàn chính là đỉnh nổi. Nguyên nhân, rất đơn giản. Người cái này tiểu tao đệ tử mỗi ngày đi theo thiếu gia, đều không coi chừng, còn để hắn gây chuyện, vậy sẽ là của người sai. Ê! Dương Lâm xấu hổ. Hắn còn nhớ rõ, trên mình lần tại Ngưng Hương huyện say rượu, không có trở về. Kết quả, tự mình không có việc gì, ngược lại là tiểu ma cô đã trúng mười hẹo, ba ngày không thể xuống giường. Bất quá cũng không còn quan hệ, tiểu ma cô là người luyện võ, chắc địch, đánh cung hỏng. A, người đâu? Dương Lâm hai chủ tớ dưới người lập tức xe, vào phủ, xuyên qua bức tường, chuyển qua cửa thủy hoa, trước mắt vẫn là yên tĩnh. Trong tưởng tượng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đằng đằng sát khí cha mẹ tất cả đều không ở những cái kia nín cười xem náo nhiệt hộ viện người hầu nhóm cũng không tại. Đây là, không dùng bị đánh. Dương Lâm quay đầu nhìn về tiểu ma cô, liền gặp được tiểu gia hỏa trong mắt tất cả đều là cuồng hỉ. Xem ra, liền xem như lại chắc địch nữ hải, cũng là sợ đánh. Hậu thế nhiều như vậy phản nghịch hải tử, nhiều như vậy công chúa bệnh, kỳ thật cũng là bởi vì đánh được không đủ. Xuyên qua chính đường, trải qua một cái tiểu hoa viên, Dương Lâm cuối cùng phát hiện, trong phủ vết chân chỗ, một lùm trúc mảnh bên cạnh cửa thư phòng, lúc này đang đứng tại 7-8 cái cao lớn vạm vỡ hán tử, bên hông căng phòng. Những người này hoặc dựa cột trụ hành lang, hoặc đứng tại góc tường, hoặc là ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh. Nghe tới tiếng bước chân vang, tất cả mọi người cảnh giác nhìn sang. Nhìn thấy là Dương Lâm cùng tiểu Ma Cô, tất cả đều thở dài ra một hơi. Trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Giữ lại hai phủi chuột cần quản gia A Quý, không biết từ nơi nào chui ra, cười rạng rỡ nhỏ giọng nói, "Tam thiếu gia, lão gia phu nhân cùng Lan Tâm tiểu thư ngay tại thư phòng thương nghị sự tình. Ngài chơi mệt rồi, liền trở về tắm rửa, bữa tối muốn chậm một chút lại chuyển, ta chính là suốt ngày bên ngoài chơi, không để ý tới chính sự loại kia." Dương Lâm ngược lại là rất rõ bạch ra người bên trong đối với mình cái ấn tượng, không có cái gì ngoài ý muốn, nghi hoặc hỏi, "Ta cũng không thể đi vào." "Không tốt lắm." "Vậy được, đặt thuốc đâu, hôm nay làm sao không gặp hắn người?" "Ta Dương thị danh nghĩa mấy nhà y quán xảy ra chút việc, đặt thuốc mang người tay, ngay tại chuyển di dược liệu." "Trong thành không yên ổn tĩnh, khoảng thời gian này có thể muốn đóng quán." "Dạng này a, chờ đặt thuốc trở về nói cho ta biết một tiếng." "Được." Quản gia cười híp mắt trả lời, hữu ý vô ý ngăn lại Dương Lâm đi thư phòng lộ tuyến. Dương Lâm khoát tay áo, liền hướng nhà mình trong sân nhỏ đi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. "Lan Tâm, nàng tới nhà làm gì? Không phải là nghĩ từ hôn? Cuối cùng chịu đựng không nổi chính hắn một hoa hoa công tử sao?" "Chương 4, đột phát sự cố chương 4, đột phát sự cố treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn." "Không đúng, là người trốn ở phía sau cây." Hậu viện có thể xa xa trông thấy thư phòng một bên, Dương Lâm ẩn nút cây ngân hạnh nghe nói đã có 100 năm thụ linh, thân cây rộng lớn, đủ để che chắn thân hình của hắn. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. "Đàm luận nha." Cũng không thể một mực nói tiếp. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù may mắn lấy mình và tiểu ma cô miễn đi một trận phạt đòn, nhưng hắn lại không phải trước kia chân chính tiểu Dương Lâm, ngồi ăn rồi chờ chết loại kia. Đối mặt trong nhà hôm nay không bình thường bầu không khí, nhất là quản gia cùng bọn hộ vệ kỳ quái cử động, lòng hiếu kỳ của hắn triệt để đè nén không được. Sẽ không là có đại sự phát sinh a? Trước kia ngẫu nhiên từ đôi câu vài lời nghe được đến mới đặng chữ, ta vậy âm thầm dò xét qua, trong nhà kho dược vật nhóm lớn vận chuyển về mặt phía bắc. Việc này không thể nghĩ sâu, cả nghĩ quá rồi dễ dàng hù đến chính mình. Thật không cho dịch an định ra đến, sống lại một lần, mặc dù thời đại này rất nhiều chuyện cũng không tận như nhân ý, mọi người ngu muội mà chết lặng, nhưng ít ra cuộc sống của mình vẫn là hết sức giàu có. An chơi thiếu gia áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, loại an tĩnh này, an chơi đàng điếm, sinh hoạt, tự mình vẫn còn chưa qua đủ, cũng không muốn lần nữa đi vào trong gió trong mưa. Tiếp nối là, nhìn cái này dấu hiệu, có một số việc giống như tránh không được. Kẹt kẹt. Cửa thư phòng mở ra. Tại mờ mờ ánh chiều tà bên trong, Dương Lâm liền gặp được nhà mình lao cha cùng lao nương mở cửa đi ra. Bên người đi theo chính là hai nữ nhân. Hoặc là nói là hai nữ hải. Bên trái một cái thân mặc một thân thúy sát tiến áo, gọn gàng, giữ lại tóc mái tóc ngắn, kia là tứ muội Dương Anh. Cha mẹ khả năng có dự kiến trước, đặt tên đều như vậy chuẩn xác. Dương gia tứ cô nương dài đến thân cao chân dài, đầy người khuôn mặt đều là khí khái hào hùng bừng bừng, một đôi lông mày như đao như kiếm, ánh mắt mười phần lạnh thấu xương. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết đây chính là một nữ hiệp. Mỗi lần vừa thấy được nhà mình tứ muội, Dương Lâm cũng cảm giác phía sau lưng rét run, hắn biết rõ đây là thân thể phản xạ có điều kiện. Nguyên nhân rất đơn giản, trong trí nhớ, vị này so với mình chỉ là nhỏ 11 tháng phần muộn muội, từ nhỏ đến lớn không biết đánh qua chính hắn một ca ca bao nhiêu hồi. Xuất thủ không nặng không nhẹ. Hết lần này tới lần khác tự mình còn không đánh lại. Dương Anh bên người chính là Trần Lan Tâm. Cái này một vị mày ngài như lông mày, mắt hạnh ngậm xuân, thân hình thoát tha yêu kiều, nhường cho người gặp một lần liền không rời nổi mắt. Khó được nhất là Lan Tâm trên người cô nương lộ ra cỗ này ôn nhã tài trí khí tức, mười phần hấp dẫn người. Dương Anh đứng tại bên cạnh nàng, mặc dù khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, khí chất bất phàm, nhưng lại bị nàng nổi bật lên như cái tùy tùng đồng dạng. Quả nhiên, nữ nhân vô luận bao lớn nhân kỷ, chung quy phải có nữ nhân vị mới là đứng đắn. Việc này xin nhờ thế bá, tiểu kiều thương thế nếu như cần một chút quý trọng gì dữ liệu, còn xin nói thẳng, ta Trần gia. Lan Tâm cháu gái, ngươi chẳng lẽ đã quên Thế Bá kinh doanh là cái gì sinh ý sao? Chỉ là dược vật không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, Vương tiên sinh tổn thương tại phế phủ ở giữa, kiêm thả tà độc giao công, tình huống 10 phần nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, không phải một sớm một chiều sự tình. Dương Thủ Thành mi tâm quá chặt, sắc mặt hết sức phức tạp. Hắn cũng không còn nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò, trở về thời điểm, một đường cẩn thận, anh nhi ngươi đưa tiễn. Ừm. Trần Lan Tâm có chút khẽ chào, cáo từ hướng hậu viện rời đi, Dương anh bạn ở bên người. Dương Thủ Thành lắc đầu, thở dài một tiếng, cùng phu nhân liếc nhau, hai người lại quay người tiến vào thư phòng, đóng cửa lại. Tiểu Kiêu, tổn thương bệnh. Dương Lâm Tâm bên trong lộn bộ một lần, thầm kêu không ổn. Mặt ngoài đến xem, không có vấn đề gì. Trần gia Lan Tâm cô nương, đưa một cái người bệnh đến từ nhà trị liệu. Lão cha Dương Thủ Thành y thuật, vẫn là rất tin qua được, cầu hắn xuất thủ chuyện đương nhiên. Nhưng nghĩ lại, không đúng, tặng người trị liệu cần thiết như thế lén lén lút lút sao? Trị cái bệnh còn nhường cho người bảo vệ, không cho tới gần. Dương Lâm lúc này cũng nhớ tới quản gia nói chuyện lúc trước thời điểm thần sắc, đột nhiên minh bạch. Đặt thuốc hẳn không có đi bên ngoài vận chuyển dữ liệu, khả năng rất lớn là thủ lấy nhà mình từ bốn phía, dẫn người bên ngoài tuần tra đâu. Phong ngừa để lộ tin tức. Cái gì người bệnh như thế như phê? Hoặc là chỉ là gặp không được ánh sáng. Nghĩ đến sáng nay tại chiếc giang quan trên báo nhìn thấy truy nã văn thư, còn có trên đường phố gặp mặt đến những người áo xanh kia, Dương Lâm tâm tình lập tức trở nên hỏng bét. Nếu như mình suy đoán là thật, trong nhà hẳn là cuốn vào không tốt lắm sự tình. Cùng so sánh, mình ở bên ngoài đánh hai cái tiểu lưu manh, cứu một cái yếu đuối bất lực tiểu cô nương, vậy đơn giản không tính sự tình. Trong lòng của hắn giật mình, hô hấp liền khó tránh khỏi dồn dập chút. Ai? Trong hai liền nghe đến một tiếng két đều. Siêu. Một sợi ngân quang bắn tới trước mắt. Hàn ý tấu xương. Đốc một tiếng vang nhỏ. Dương Lâm hãi nhiên cúi đầu, thân hình lảo đảo chui ra, nghiêng đầu nhìn lại. Liền gặp được một thanh hồng anh đoàn đao, chính run run rẩy rẩy cắm ở cây ngân hạnh bên trên, cắm thẳng gần nửa, cách mình đầu chỉ có 3 phần 3 ly. Kém một chút, còn kém một điểm, tự mình liền muốn cùng thế giới này nói bye bye. Dương Anh, trong nhà mình, ngươi vậy tùy tiện dùng phi đao. Ngươi là điên rồi vẫn là tròn váng. Dương Lâm mười phần nổi nóng. Vừa mới hắn thật vẫn không có phòng bị, suy nghĩ chuyện muốn nhập mê. Coi như phòng bị kỳ thật cũng là vô dụng. Tính võ môn đệ tử, xuất thủ chính là bất phàm. Xuất đao lúc, Dương Lâm căn bản là không có làm sao kịp phản ứng, chỉ thấy được một dải hàn quang. Đao đã cắm ở trên cây, hắn mới bắt đầu tránh. Cũng may tia sáng không quá đủ, Dương Lâm trốn ở cây bên cạnh cũng coi như chặt chẽ, góc độ cũng không quá tốt, Dương Anh không có bắn chuẩn. Ai bảo ngươi trốn ở nơi đó không ra, cùng cái quỷ đồng dạng, người dọa người hù chết người. Ta nói Dương Tam, ngươi phải luyện nhiều một chút thân thể, nhìn xem ngươi hư thành cái dạng gì. Dương Anh thần sắc kinh ngạc, đầu tiên là có chút xấu hổ, ngay sau đó khí thế lại mốc lên, nhìn xem Dương Lâm kèm chút ngã xuống thân hình, thật là có chút xem thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Lan Tâm, cười nói, Lan Tâm tỷ, nhường ngươi cười chê rồi, ta đây Tam ca chính là như vậy, suốt ngày không đừng đắn, tận hồ nhau tới. Lần này lại không biết ở nơi nào vui vừa trở về. Muốn tránh ở một bên làm chúng ta sợ đâu, hết lần này tới lần khác bị ta tiện tay một đao dọa cho lấy bể mật, thực sự là. Đừng nói như vậy Tam ca của ngươi, anh nhi. Lan Tâm cô nương nhu hòa cười nói, Dương Lâm còn trẻ, hắn chỉ là có chút ham chơi thôi. Đợi đến chơi mệt rồi, hồi tâm, tự nhiên là có thể kế thừa gia nghiệp. Đương thời kế tổ đại huynh không phải cũng là dạng này, chết sống không chịu học y đi, nhưng sau đó thì sao, đi Nhật Bản du học, sau khi trở về, kiến thức bên Bắc, còn nắm giữ tiên tiến y thuật. Nghe nói tại phương Bắc làm thật lớn sự tình, khá là danh khí, bị người kính trọng. Còn có nhận tông nhị huynh, tại Nguyên Thượng thảo tập san phía trên phát biểu mấy chục quyển sách xã luận và thơ văn, tỉnh lại dân tộc huyết tính. Hắn khi còn bé còn không phải như vậy hồ nháo. Vậy không giống nhau. Nghe tới Trần Lan Tâm tán dương nhà mình đại ca nhị ca, Dương Anh cười đến không ngậm miệng được. Đáng tiếc Lan Tâm tỷ ngươi là thân nữ nhi, nếu không cũng có thể phiêu dương qua biển, cầu học văn quốc, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ta đang có ý tưởng này. Nhập thu về sau, cũng muốn đông độ Nhật Bản du học. Phía trên núi lỏng nhóm thứ 3 đi Nhật du học danh ngạch, hưu thức chi sĩ tất cả đều cố ý đông độ, ta cùng với mấy cái đồng học đến danh ngạch, trong nhà không có ngăn đón. Trần Lan Tâm mặt ngậm mong đợi nói. Thật sự, Trần Thúc Thúc thật sự là khai sáng, Lan Tâm tỷ ngươi như đi Nhật Bản, nhớ được hỏi thăm một chút Trần Chân. Hắn là ta ngũ sư mình, võ công rất lợi hại, có chuyện gì có thể tìm hắn hỗ trợ, miễn cho bị người bắt nạt. Dương Anh con mắt tỏa ánh sáng, giới thiệu nói: "Ta hiểu rồi. Lan Tâm tỷ, cái kia tiểu tiểu, đừng nói mỏ, tam ca của ngươi còn ở nơi này đâu." "Hắn nha, đừng nói nữa, hắn căn bản là không xứng với ngươi, ta xem ngươi còn là đừng khi ta tam đầu. Hiện tại cũng thời đại nào, còn có cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn kia một bộ. Chúng ta nữ nhân không thể so nam nhân kém, nên truy cầu hạnh phúc của mình. Có ngươi như thế là muội muội sao?" Trần Lan Tâm bị chọc cười, ha ha cười ra tiếng. Hai người đàm được thân thiện, ra cửa sau. Một trận song ngựa song hành xe ngựa màu đen, nhận Trần Lan Tâm. Tiếng chân đáp, mượn hoàng hôn, liền cách xa. Dương Lâm lúc đầu đầy bụng nghi vấn, còn muốn hỏi hỏi một chút hai người, bị đối phương nói chuyện cười một tiếng, huyên náo tâm tư gì cũng không có. Dương Tứ Mội cùng Trần Lan Tâm hai người, hiển nhiên cũng không có đem mình để vào mắt, đi qua thời điểm đều là không nhìn. Nghĩ đến lúc trước quản gia A Quý ngăn lại tự mình tiến về thư phòng sự tình. Dương Lâm trầm mặc. Có lẽ, tiện nghi cha mẹ đối với mình sinh hoạt thật là rất chiếu cố, vậy yêu thương cực kỳ, nhưng là, trong lòng thành kiến quá sâu, cho là mình cái này tam nhi tử đích thật là không thế nào thành tài, đại sự căn bản liền sẽ không nhường cho mình biết được nửa điểm. Nếu như đi hỏi, nhất định sẽ thuận miệng qua loa, cái gì vậy hỏi không ra tới. mà lại sẽ còn lo lắng cho mình ra ngoài nói lung tung thư chuyện, cái này liền không dễ chơi. Ăn cơm xong cũng không còn người đến quản hắn, trở lại nhà mình tiểu viện, tại tiểu ma cô phục thị bên dưới vội vàng tắm rửa một cái, Dương Lâm lại nghiên cứu một lần nữa bớt. Hắn huy quyền chân đá, hồi tưởng hậu thế mình ở trên internet đã từng thấy một chút công phu quyền cước, cùng một chút tán đả, quyền kích, thái quyền loại hình phương thức công kích, tinh tế diễn luyện một hồi, tự giác có chút tâm đắc, lại đến kiểm tra diễn võ lệnh bớt, phát hiện võ công kia một cột vẫn như cũ là không. Trầm mặc nửa ngày, Dương Lâm chán nản từ bỏ. Tiểu Marco, đặt thuốc trở về rồi sao? Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống trên giường, Dương Lâm cảm giác tâm thật mệt mỏi. Còn không có đâu. A quý quản gia đều không tới cửa đến bẩm báo, thiếu gia đi ngủ sớm một chút đi. Phòng ngoài tiểu Marco giọng buồn buồn truyền đến, hiển nhiên đã sắp phải ngủ gặp. Nàng là thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ đã đi theo phục thị Dương Tam thiếu gia, ban đêm còn muốn giúp đỡ đắp chăn, ngã cái bô cái gì, sở dĩ đi nằm ngủ ở ngoài cửa trên giường nhỏ, một màn cách. Dương Lâm mới vừa tới đây thời điểm, còn rất có chút không thói quen. Về sau, liền rốt cuộc không thể rời đi cái này tiểu nha hoàn, cảm giác cái này vạn ác xã hội xưa, kỳ thật rất không tệ. Tốt a. Dương Lâm thở dài, tâm sự nặng nề nằm ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sáng sớm hôm sau, sát trời vẫn là tối tăm mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy ngân bạch sắc. Ngoài cửa liền thùng thùng truyền đến tiếng đập cửa. Tam thiếu gia, mau dậy đi, không xong. Là quản gia A Quý thanh âm. Tiểu ma câu ngủ được bừng tỉnh, chờ mình một cái liền bò lên, tam hạ lượng hạ mặc xong quần áo, mở cửa ló đầu ra ngoài, hỏi, quản gia chuyện gì? Dương Lâm cũng là bỗng nhiên ngồi dậy, giáng chống đỡ mở mông lung mắt buồn ngủ, liền gặp được A Quý mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng tại cổng. Xuân Hàn xe lạnh bên trong, hắn ô lấy bờ môi, thân thể còn có chút đánh lấy bệnh sốt rét. Đình Nho, Đình Nho công gia, xong, toàn xong. Cái gì? Còn không có triệt để thanh tỉnh Dương Lâm, đầu chợt vật xoay xoay, con mắt liền trợn thật lớn. Đình Nho công, chính là Trần Đình Nho, là Trần Lan Tâm phụ thân. Trần gia là Hàng Châu thương nhân lương thực cự giả, kỳ thật cũng là Dương Lâm tương lai nhạc gia. Dương gia cùng Trần gia là thông gia chuyện tốt, quan hệ mười phần thân cận. Song phương con cái đều là huynh muội tương xứng, ngày lễ ngày Tết nhất định phải qua cửa bái phỏng. Dương Lâm cùng Trần Lan Tâm đặt trước thông gia từ bé, mặc dù Trần Lan Tâm luôn luôn không có nhà gia, hai người cũng không còn thành hôn. Nhưng ở hai nhà xem ra, thành thân là chuyện sớm hay muộn. Toàn song là có ý gì? Dương Lâm nhất cái giật mình, nhảy xuống giường tới. Chương 5, hung án chương 05, hung án Dương Lâm mang theo tiểu Marco, ngồi xe ngựa, đội vã đuổi tới Trần gia cổng lớn bên ngoài thời điểm, nơi này đã sớm vây đầy một vòng người. Còn không có vào cửa, cách thật cao tường viện, liền có thể nghe được trong không khí mùi máu tươi. Mùi nước mũi, làm người buồn nôn. Ngoài cửa tảng đá sư tử bên cạnh, có hai cái thân mang bộ khoái chế phục người trẻ tuổi, không người nôn khan lên tiếng. Dương Lâm lông mày run lên, trong lòng càng lạnh bớt. Nghĩ đến hôm qua trong nhà nhìn thấy, Trần Lan Tâm còn tới nhà mình bái phỏng, cái này sẽ không là không còn a. Hắn nhanh chân vào cửa, cũng không có người nào đến ngăn cản, xuyên qua ngoại viện, đi tới phòng, liền gặp được nơi này bổ nhào lấy từng cỗ thi thể. Lão cha Dương Thủ Thành đã sớm đến, đứng tại một bộ trên bậc thang nằm nghiêng lão nhân trước thi thể, hai mắt trợn tròn xoe, cắn chặt hàm răng, siết chặt song quyền. Trần lão đệ, ta tới chậm. Hắn khàn khàn cuống họng gầm nhẹ. Là ai, rốt cuộc là ai như thế ác độc? Trần gia 38 miệng, ngay cả người già trẻ em cũng không bỏ qua. Cách đó không xa, một trụ hành lang bên cạnh, tứ muội Dương Anh nửa quỳ khắp nơi trên mặt đất, chăm chú che miệng lại, tiếng khóc lóc tinh tế truyền đến. Trước người của nàng chính là Trần Lan Tâm. Trần cô nương đổ dạp trên mặt đất, cánh tay quất thân, chỉ xéo phần cổ, một cây chủy thủ đâm vào cổ, máu tươi chảy đầy đất. Đầu của nàng quỷ dị góc độ lắc lắc, con mắt mở rất lớn, tựa hồ là muốn nhìn thành một chút cái gì, ghi nhớ một chút cái gì. Là không nhìn thấy sống hy vọng, vẫn là bởi vì khác. Sinh sinh cầm đao đâm chết tự mình sao? Dương Lâm hít một hơi thật dài, ngửa đầu nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Cái khác khắp nơi đổ dạp thi thể, hắn kỳ thật cũng không quá nhận biết, liền xem như Trần lão gia tử, hắn cũng chỉ là gặp qua một lần, chưa nói qua hai câu nói. Dù sao, đi tới nơi này cái thế giới còn không tính quá lâu, tiền thân trải nghiệm chỉ ở trong trí nhớ. Nhưng là, Trần Lan Tâm cô đương, lại là gặp qua rất nhiều lần, mặc dù không hài lòng, đa số thời gian là tan rã trong không vui, cuối cùng là người quen, trên danh nghĩa, cũng là vị hôn thê của mình. Nhất là, tại hôm qua chạm vào tối, hắn còn gặp qua sống sờ sờ Trần cô đương, nhìn thấy đối phương nét mặt tươi cười như hoa. Dương Lâm còn nghĩ đối phương nếu như đi Nhật Bản du học, có thể hay không nghĩ đến biện pháp mời người tới cửa từ hôm tới, chính mình có phải hay không cũng muốn nói lên vài câu đường khinh thiếu niên nghèo lời nói, đến biểu thị bất mãn. Lại không nghĩ rằng, thế sự vô thường. Cái này còn chưa kịp trang cái bức, đánh cái mặt, cô nương liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Cái này vạn ác xã hội xưa. Dương Lâm tâm bên trong ngăn chặn bình thường khó chịu. Đặt thuốc sắc mặt nặng nề, tinh tế kiểm sát qua một chút người chết, nhíu chặt lông mày đi tới, nhỏ giọng nói, là cùng một người làm, hung thủ dùng là Chu Sa Trưởng, đã đạt đến thần lực tiên thành tình trạng, cương kình mười phần hung mãnh. Thiết Lao Ca đương thời hẳn là phát hiện trước nhất hung thủ hành tung, hắn một côn nơi tay, theo lý mà nói, cũng có thể bảo vệ mọi người, thế nhưng là, cũng chưa đi qua hai chiêu. Đối phương một trưởng đánh gãy hắn kia nặng 38 cân nước mài côn thép, lực đạo phát tiết, đồng thời còn đánh sụp ngực của hắn xương. Cờ giáp. Nô Trọng Đạt xé mở chính đường cổng năm bước nơi một bộ hình dung uy mãnh trung niên thi thể trước ngực quần áo. Liền có thể nhìn thấy đối phương trước ngực một nơi vết thương. Kia là tựa như hình trái xoan kích cỡ tương đương năm cánh hoa mai trạng dấu vết. Dấu vết đỏ sẫm biến đen, vô cùng dễ thấy. Thần lực cảnh cao thủ, am hiểu Chu Sa Trưởng cao thủ, tại Hàng Châu địa giới nhưng cũng có, xem ra là có cường lòng sang sông. Dương Thủ Thành lông mày một trận cuộn loạn, thần sắc giật mình lo lắng không chừng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, "Vương đại nhân, ngươi có nghe nói hay không qua nhân vật như vậy?" Vương đại nhân gọi Vương Chấn Huy, là Hàng Châu phòng tuần bộ thám trưởng, thường ngày phụ trách tập cướp bắt hung phạm công việc, khu quản hạt xảy ra thảm án diệt môn, hắn thoát không khỏi liên quan. Đến tin tức, lập tức chạy đến, tới so Dương gia cả đám chờ còn muốn sớm hơn một chút. Lúc này, cũng không có hiện trường bảo hộ loại hình chú trọng, Vương Chấn Huy quằn mặt lại khắp nơi tra xét hung thủ nguyên nhân cái chết. Nhìn ra được, tâm tình của hắn cũng là mười phần nặng nề. Nâng đỡ qua loa méo xẻo lớn xuôi theo mũ, trầm ngâm nói, "Chu sa trưởng cũng gọi là Mai Hoa thủ, chú trưởng người vết thương hiện hoa mai hình. Trần gia người chết có 28 miệng vết thương hiện hoa mai huyết ấn, tất cả đều chết bởi một người tay, người này tâm tính tàn nhẫn, xuất thủ vô tình. Nhân vật như vậy, ta ngược lại thật ra có nghe nói qua như vậy một vị." Thanh bang tứ đại song hoa hồng côn một trong huyết thủ Bạc Trầm Giang, một tay Chu sa trưởng đã có 20 năm hỏa hậu, thực lực cực mạnh. Có thể kỳ quái là, thanh bang địa bàn chủ yếu là tập trung tại Thượng Hải, như thế nào lại chạy đến Hàng Châu tới giết người diệt môn? Không cần thiết ta. Hắn nói chuyện do dự, hiển nhiên, đối với Bạc Trầm Giang người này, cũng là mười phần bỏ đầu. Hoàn toàn không muốn đem vụ án này cùng thanh bang dính líu quan hệ. Bây giờ thanh bang thế lớn, danh xưng 3 vạn môn đồ, từng cái có thể xông có thể đánh. Mà lại, còn cùng các nơi thượng tầng đều có quan hệ, sinh ý trải rộng giang nam. Nhất là thuốc phiện, thanh lâu, sòng bạc các loại làm ăn, càng là khắp nơi nở hoa. Ai cũng không biết bên người có người nào chính là thanh bang thám tử, một khi bị hắn nhầm vào, khả năng ra cửa đều muốn bị người chụp bao tải. Mấu chốt là, không có chứng cứ, liền ngay cả Vương Chấn Uy cũng không dám tìm đối phương phiền phức. Hẳn là hắn, thanh bang bang chúng làm việc vô kỵ, sở dĩ tìm tới Trần gia, sợ không phải có chúng ta không biết nguyên nhân. Nô Trọng Đạt hung hăng nói, Thiết Lao Ca một tay ngũ lang bắt quái côn tinh kỳ hảo diệu, am hiểu nhất phòng ngự, chiêu trọng lực chìm, bình thường cao thủ tuyệt đối không thể để cho hắn ngay cả hoàn thủ đều làm không được, liền bị đánh chết tươi. Phải biết, Thiết Hà Đông thân là Hàng Châu tứ kiệt một trong, luận thân thủ bản lĩnh, cùng hắn Ngô Trọng Đạt nổi danh, yếu nhược vậy không kém bao nhiêu. Bây giờ, lại bị người đem cây gậy đều đánh gãy, sinh sinh đánh chết tại chỗ, chạy trốn đều làm không được. Ngô Trọng Đạt khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Ai, thành Hàng Châu gần nhất không biết làm sao, quá nhiều chuyện phát sinh, là phạm vào thái tuế a. Vương Chấn Uy thở dài, không phá được án, bắt không được hung thủ, hắn kỳ thật cũng rất gian nan. Lần trước, bởi vì ngoài thành Tây ngoại ô ám sát án một chuyện, hắn đã trúng chấn phủ sứ rũi cho một trận. Lần này, còn không biết làm sao qua con đâu. Trần gia vừa học vừa làm gia truyền, thân là thành Hàng Châu nhất có lương tâm nho thường, tuy nói gia nghiệp không nhỏ, nhưng xưa nay không cùng giang hồ người kết toán. Dương lão gia tử trên mặt da thịt giật mấy lần, nghĩ đến một cái khả năng, nắm đấm lặng lẽ nhưng bóp càng chặt. Cuối cùng, những người này vẫn là không có thảo luận ra cái gì kết cục tới. Luyện Chu sa trưởng có thành tựu mặc dù không nhiều, nhưng là giang hồ rất lớn, loại người này vẫn có một ít, phân bố tại đại giang nam bắc. Cũng không thể bởi vì thanh bang có một cao thủ như vậy, liền đem hung thủ tên tuổi theo thực tế huyết thủ Bạc Trầm Giang trên thân. Đương nhiên, theo Dương Lâm đoán chừng, có lẽ là Vương Chấn Uy tự nghĩ đắc tội không nổi đối phương, cũng không dám tìm tới cửa. Trên thực tế, hắn liên thông tập văn thư cũng không có phát ra một tấm, chỉ nói là phải thêm gấp phá án, cũng không nói cái này. Không làm sao được, Dương lão gia tử chỉ có thể phái người giúp đỡ Trần gia cả nhà xử lý hậu sự. Bởi vì là giết người, cũng không tốt tổ chức lớn, đội vàng liệm nhập tổ, cũng liền như vậy. Trở về đến nhà, ngày đã ngã về tây. Dương Lâm cũng không có tâm tư dùng cơm, tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn phát hiện, thời đại này cũng không có mình trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Làm một cái mọc gạo, kỳ thật cũng rất không an toàn. Bởi vì, nơi này pháp chế cũng không kiện toàn. Người giàu có cao cao tại thượng, người nghèo ăn không khỏa bụng. Trăm họ ma một không chịu nổi. Nhất là, hắn phát hiện, mình nếu là gặp được Trần gia loại tình huống này, thậm chí ngay cả tự vệ bản sự cũng không có. Thật gặp được sự tình, hắn trừ vươn cổ đợi cắt bên ngoài, liền không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Dương Lâm đứng tại nhà mình tây xương cửa tiểu viện, bình tĩnh nhìn qua trong phủ lui tới hộ viện cùng người hầu, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Những hộ vệ kia bên hông kỳ thật đều là cất giấu đoạn thương, hắn biết rõ. Nhưng là, điều này cũng không dùng. Cái niên đại này võ công cao thủ, so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn nhớ được, đương thời nhìn thấy Trần gia 38 miệng đổ dạp thi thể thời điểm, trong đó có 8 người cầm trong tay đoạn thương. Giết người hiện trường còn có súng đánh qua vết tích, trên tường trên cây mặt đất đều là cái hố. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái kia hung thủ hành hung lúc giết người, 10 phần phách lối, vậy mà không thấy súng ngắn nhắm chuẩn xạ kích. Điểm này, để Dương Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải nói, thời đại đã thay đổi. Võ thuật đã bị súng phương Tây thay thế, đã sớm vô dụng sao? Thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy, lại là chuyện gì xảy ra? Nhớ được kiếp trước đã từng nhìn qua một thiên giả sử cố sự, nói là bắt quái tông sư Trình Đỉnh Hoa chết ở Liên Quân 8 nước bắn loạn phía dưới. Lần nữa tinh tế dư vị cố sự này, Dương Lâm đông nhiên tỉnh ngộ lại. Tình huống kia không giống. Lúc đó Lao tông sư giết rất nhiều liên quân quân nhân, tại đầu hẻm bị ngoại quốc binh chắn, hỏa lực đồng loạt xạ kích, mà hắn lại đối súng đạn nhận biết không đủ. Nhìn xem tình thế không đúng, thả người rời đi thời điểm, roi bị phong ngói cuốn lấy, thân hình dừng lại, liền trúng đạn rồi. Sau đó, đây là đặc định địa hình bên trong, đối phó súng trường mây công, trốn tránh gian nan, sở dĩ mới bị vũ khí nóng đánh chết. Như vậy, nếu như là có quyền chủ động, có che chắn, cao thủ chân chính động tác nhanh như thiểm điện, phản ứng thần kinh so người bình thường nhanh lên nhiều gấp mấy lần, động tác vậy linh hoạt rất nhiều. Xê dịch né tránh ở giữa, người bình thường liền xem như có súng, ngắm đều rất khó nhắm chuẩn, nổ súng tốc độ, thậm chí còn so ra kém nhân ra sông bước phát trưởng. Kết quả là rất rõ ràng. như thế nói đến, nếu có cao thủ kiềm chế, có súng đỡ tại bên cạnh đánh lén, liền xem như hôm nay hung thủ đánh tới, cũng chưa chắc liền có thể đáp thủ. Võ công
rất trọng yếu. Muốn an toàn, muốn không bị người bóp gà con bình thường bóp chết, biện pháp duy nhất không phải là luyện thường, cũng không phải học văn, mà là muốn luyện võ. Nguy cơ to lớn cảm xông lên đầu. Dương Lâm quay đầu nhìn một chút yên lặng đi theo bên cạnh mình, chính lo lắng nhìn mình tiểu nha hoàn, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, "Tiểu Ma Cô, ngươi nói rất đúng." "Ta nói cái gì?" Tiểu Ma Cô mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Nàng vừa mới liền một câu cũng không nói, chỉ là nhìn xem thiếu gia vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ thầm rất có thể là bởi vì vị hôn thê chết được thê thảm, hắn nhất thời đầu óc mơ hồ. Nghe người ta nói, có ít người bởi vì bị kích thích quá lớn, rất có thể sẽ tinh thần xảy ra vấn đề. Mà thiếu gia thì có cái này dấu hiệu. Nàng đang suy nghĩ, có phải là đi tìm lão gia phu nhân bẩm báo, tìm mấy người đến thật tốt an ủi thiếu gia một phen. Sau đó, nàng liền thấy thiếu gia nhà mình ba chân bốn cẳng hướng đi tiền viện. "Đắc thúc, có thể dạy ta thiết tuyến quyền sao?" Dương Lâm tìm tới Ngô Trọng Đạt, đột nhiên hỏi. "Chương 6, học võ chương 06, học võ tam thiếu gia, ngươi nghĩ như thế nào muốn học võ rồi?" Ngô Trọng Đạt vừa mới an bài tốt trong nhà hơn 20 vị hộ viện phòng ngự, trong lòng vẫn không yên lòng, trong phủ khắp nơi dục dịch, âm thầm thăm dò sở lấy có cái gì an toàn thai hoàng ẩm, liền gặp được Dương Lâm tiến lên. Đối với nhà mình luyện thiết tuyến quyền, hắn ngược lại là không có cái gì tệ cây trổi tự chân ý nghĩ. Tại Dương gia đã hơn 10 năm, nơi này cùng nhà mình không sai biệt lắm. Lão gia đối với mình cũng rất tốt, tựa như huynh đệ tựa như. Hắn người cô đơn, tại Dương gia ăn ngon uống ngon, vậy được người tôn trọng, thời gian này cũng không còn cái gì không thỏa mãn. Dương Lâm cũng là hắn nhìn xem lớn lên, cùng chính mình hài tử không sai biệt lắm. Đã hài tử muốn học võ, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Hắn một thân công phu có truyền thừa. Chờ về sau già rồi, xuống mổ, nhìn thấy sư phụ cũng sẽ không xấu hổ. Thế nhưng là, duy nhất có chút không tốt là, hắn nhưng là nhớ được, lão tam tiểu tử này hoàn toàn không có luyện võ thiên phú. Liền không nói thiên phú sự tình. Tiểu tử này căn bản cũng không có bề lòng, ý chí lực quá mức yếu kém. Để hắn sống phóng túng, kia là so với ai khác đều tinh thông. Để hắn khỏe mạnh đâm cái trung bình tấn, đánh một chút cơ sở, kia so mất đầu còn để hắn khó chịu. Không phải muốn đi bị, chính là đầu đau. Hoặc là tức ngực khó thở, tứ chi chết lặng. Dù sao chính là người lười thí sự nhiều. Nô Trọng Đạt đã xem thấu ra hỏa này. Vấn đề mấu chốt, kỳ thật vẫn là hứng thú vấn đề. Đối võ công không có yêu quý lời nói, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận loại kia đông luyện 39, hạ luyện tam phục khổ sở. Ta không muốn luyện loại kia đứng trung bình tấn công phu, mà là muốn luyện chân chính quyền thuật, có thể giết người quyền thuật. Dương Lâm ánh mắt sáng rực, trong lòng chạy cắt. Mặc dù hắn biết do nói như vậy không quá phù hợp. Đạt Thúc là một truyền thống người luyện võ, dạy quyền thời điểm, rất có trách nhiệm cũng rất nghiêm nghị. Không thích nhất chính là có người ngay cả đi đều không học được, đã muốn chạy. Nhưng mình tình huống không giống. Hắn là thật sự muốn học một môn thực chiến võ công. Khối kia diễn võ lệnh bất phía trên biểu hiện danh vọng giá trị một mực tại dẫn dụ hắn. Hắn vẫn muốn nhìn xem, nếu như mình học chân chính võ công về sau, lại sẽ có biến hóa gì. Bây giờ thời gian không đợi người. Hắn lại không phải người mù, chỗ nào còn nhìn không ra trong nhà hiện tại rất nguy hiểm. Sở dĩ chỉ có thể kiên trì cầu xin. Tứ nha đầu nơi đó, đừng nói nàng sẽ không truyền ra ngoài tinh võ môn độc môn võ thuật, coi như truyền, Dương Lâm cũng là không dám học. Hắn nghe ngóng, tinh võ môn hoắc sư phó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cái gì đồ đệ liền dạy võ công gì. Bên ngoài trắng trợn thu nạp đệ tử, chỉ dạy rèn luyện thân thể. Thân truyền đệ tử cũng chia nam nữ, nữ đồ bình thường giáo sư chính là Yến Thanh Quyền, Tử Mẫu Kiếm, cùng một chút phi đao, dây thường loại hình tiểu xảo xê dịch công phu. Sức chiến đấu cũng không thể nói rất nhỏ yếu, chỉ có thể nói không quá thích hợp nam nhân học tập. Dù sao, Yến Thanh loại này trời sinh linh xảo hảo thủ, luôn luôn hiếm thấy. Hắn truyền xuống võ công tính dẻo dai nhu cầu cực cao, mình luyện lên khả năng chẳng phải phù hợp. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Dương Lâm không quá ưa thích loại này khuynh hướng nhu hòa tiểu xảo công phu, cũng có học hay không đạt được không quan hệ. Ngược lại là đạt thúc nơi này, cũng rất tốt công lược. "Tốt, ngươi đã có tâm muốn học, vậy ta dạy ngươi." Nô Trọng đặt ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Dương Lâm con mắt, nhẹ gật đầu. "Ngươi chờ một chút." Một lúc sau, hắn lại đi trở về. Từ trong ngực xuất ra một bản ố vàng sách nhỏ, trân trọng đưa cho Dương Lâm, hẳn là mới vừa từ chỗ ở lấy tới. Nhìn hắn đưa sách bộ dáng, hiển nhiên là có chút khó khăn, nhưng không biết nghĩ như thế nào, liền xem như biết rõ truyền lại không phải người, hắn vẫn truyền. "Tam thiếu gia, ta biết rõ hôm nay Trần gia phát sinh sự tình, đối với ngươi kích thích rất lớn. Trong lòng sợ hãi, muốn luyện võ kề bên người, ta đây là hiểu. Nhưng là, luyện võ cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể luyện tốt, cần mồ hôi, cũng cần nghị lực, không phải, học cũng là học quần công. Thật sự gặp được cao thủ, chết được càng nhanh. Ta biết rõ." Dương Lâm mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiếp nhận sách, liền gặp được phía trên dùng châm hoa chữ nhỏ tinh tế viết rậm rạp chẳng chịt văn tự. Trống không nơi còn vẽ từng cái bé nhỏ hình người đồ án, hoặc là huy quyền, hoặc là chuyển eo, bên cạnh dùng chu sa bút ghi chú một chút mũi tên. Đây là dùng sức phương hướng. Rất tốt, rất tường tận. Là đạt thuốc tự mình viết sao? Đúng, những năm này luyện thiết tuyến quyền một chút tâm đắc trải nghiệm, ta tất cả đều ghi lại ở phía trên. Thiết tuyến quyền truyền lại từ Thiết Kiều Tam, cứng tay cứng chân, kiên cường cứng hãn, ngươi phải tinh tế lĩnh hội quyền ý, bắt đầu luyện mới sở trường lần công nữa. Đạt thuốc thổn thức không thôi. Lúc còn trẻ, hắn cũng nghĩ qua, đem bộ quyền pháp này luyện đến đại thành, sau đó đánh khắp giang nam giang bắc, kiếm đến như Thiết Tiểu Tam bình thường uy danh. Hiện tại lớn tuổi, mới phát hiện, luyện võ vẫn là nhìn thiên phú. Hắn mấy chục năm như một ngày khổ luyện, năm nay đã 40 có năm, lại cũng chỉ là khó khăn lắm luyện đến cánh tay như cương, quyền ra như truy minh kình sơ đoạn. lại nghĩ luyện, liền luyện không đi lên. Muốn cái này thân bản sự không thất truyền, thật vẫn muốn tìm tên đồ đệ kế thừa. Bất quá, ngày sống dễ chịu lâu, tìm đồ đệ tâm tư vậy phai nhạt. Đã tam thiếu gia muốn học, vậy liền cho hắn đi, xem như chấm dứt một cọc tâm sự. Đáng tiếc là, ta không có luyện đến thần lực tự nhiên, quyền ra như lôi cảnh giới, nếu không, Giang Nam Võ Lâm nên có ta một chỗ cắm rủi. Đạt Thúc tràn đầy tiếc nuối nói, Đạt Thúc danh xưng Hàng Châu tứ kiệt, là cao thủ hàng đầu, chỉ tại chúng ta khối này địa giới, rất khó gặp được địch thủ. Điểm này, Dương Lâm vẫn là biết. Những năm gần đây, Dương gia gặp được rất nhiều hung hiểm, đều là Đạt Thúc một đôi nắm đấm chống nổi tới, đánh ra huy danh hiển hách, còn không phải ngăn không được nhân gia thần lực cảnh một trưởng chi lực. Nô trọng đặt trên mặt tất cả đều là cô đơn. Hắn nghĩ tới rồi Trần gia lão quản gia, cùng tự mình cùng nổi danh Hàng Châu tứ kiệt một trong ngũ lang bát quái côn cường thủ, Thiết Đông Hà. Uốn con côn thép, còn có sụp đổ lồng ngực, ở trước mắt lần nữa hiện hiện. Là như vậy trầm trọng. Đạt Thúc, thần lực cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Võ thuật chẳng lẽ còn điểm giai đoạn, không phải muốn đánh qua mới biết được mạnh yếu sao? Thần lực cảnh, hậu thế dường như là không có thuyết pháp này. Đúng, đích thật là muốn đánh qua mới biết mạnh yếu. Nô trọng đạt một quyền đánh ra, ông một tiếng, nho nhỏ nắm đấm, như là cự truy đánh hụt, phát ra trống rông tiếng vang. Quyền phong đập vào mặt, lệ phong như cắt. Bị quyền phong tác động đến, Dương Lâm đầu đầy tóc ngắn, như cờ sĩ bình thường, bá một tiếng, liền cùng nhau sau dương. Trên mặt da rẻ chăm chú lâm vào, hô hấp khó khăn. Một quyền này như thế nào? Đạt Thúc cười hỏi. Dương Lâm trừng mắt nhìn, khàn giọng nói, rất mạnh. Vừa mới Đạt Thúc một quyền đánh tới trước mặt, dừng lại. Hắn thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không kịp. Một cỗ như lửa giống như khí lãng đánh thẳng tới, có gió tanh sông vào mũi. Liền như trước mắt không phải một người, mà là một đầu mãnh hổ. Phàm tục luyện võ, vừa mới tiếp xúc quyền thuật, đánh xuống cơ sở, liền có thể cường thân, thông lực. Tiến thêm một bước chính là chỉnh hợp toàn thân kinh đạo, đạt tới chỉnh kinh giai đoạn. Lúc này, phổ thông hình thể người, ra quyền lực lượng có thể đạt tới bản thân thể trọng 2 lần, ước chừng chính là 300 cân lực quyền. Đây coi là không được cao thủ, chỉ có thể nói hơi biết quyền thuật. Đạt Thúc tinh tế giảng giải. Chương 7, thăng lên chương 07, thăng lên một quyền 300 cân. Cái này cũng chưa tính cao thủ. Dương Lâm cảm thấy mình đối võ công vẫn có lấy hiểu lầm. 300 cân đã có thể đem một đầu dưỡng đến ăn tiết lớn heo mập đánh bay đi. Đánh người lời nói, 160 cân người, có thể một quyền một cái, đánh thành con diều. Kia cái gì cảnh giới mới là cao thủ? Đạt Thúc không có trả lời, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, lại nói, khổ nữa luyện tiếp, đạt tới minh kình giai đoạn, mới xem như đăng đường nhập thất. Cái gọi là minh kình, chính là kình lực sinh sôi rõ ràng, mắt trần có thể thấy. Một quyền đánh ra, có ô ô phong thanh, ầm ầm chấn động, xem ra thanh thế cực kỳ bất phàm, cũng chính là Đạt Thúc ta đây giai đoạn. Đến một bước này, ta luyện 30 năm. Một quyền đã ra, lực đạo có thể đạt tới 600 cân, lực lượng gấp bội. Dạng này liền có thể xưng là người luyện võ, cũng không thể coi là cao thủ. Chân chính tiến thêm một bước, kình đạo như lôi, quyền xuất kích phá không khí, có nổ minh thanh âm, gân cốt khổ luyện như cương như sắt. Lúc này thì có thần lực tạo ra, lực quyền lần nữa gấp bội, có thể hơn ngàn cân, miễn cưỡng liền xem như cao thủ, thiên hạ đều có thể đi đến. Thần lực cảnh, kỳ thật cũng là minh kình đạt tới cao đoạn mà thôi, luyện là cương kình, dùng là chân kình, băng kình chi lực. Đánh lên phá vỡ thạch đoạn sắt, mà bản thân không hủy, trên chiến trường bình thường nhưng bị tướng. Kia huyết thủ Bạc Trầm Giang hẳn là cảnh giới này. Dương Lâm đã hiểu. Đằng sau còn có cảnh giới sao? Lại có thêm lợi hại. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, Đạt Thúc nói cao thủ, tựa hồ cùng hậu thế có chút không giống. Nhớ được trên quốc tế những cái kia quyền vương, mạnh nhất một nhóm kia cũng chỉ là một quyền hơn 800 ảnh, so thần lực cảnh còn muốn yếu hơn một chút xíu. Mà ở trong nước, rất nhiều năm đều không nghe nói qua có cái gì thần lực kinh người quyền thủ. Bất kể là quyền kích tán đả vẫn là đấu vật đu thuật, hoặc là tự do vật lộn quyền thủ. Chẳng lẽ là thất truyền? Hẳn không phải là. Truyền thừa kỳ thật vẫn còn, chỉ bất quá sẽ không giống thời đại này một dạng, đem luyện võ đang thành sống yên phận bản sự, xem như thăng quan phát tài tư cách, mà là xem như thi đấu tranh tài, chơi bình thường. Bởi vì bọn hắn luyện đa số là điểm đến là dừng, là chỉ định phạm vi đặc kích, mà không phải cho nên chết trí tàn làm mục đích. Nếu không, liền muốn ăn súng. Không có sát cơ quyền thuật, sao có thể đạt tới đỉnh phong? Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có lớn đột phá, cũng không phải nói đùa tới. Quan trọng nhất là, bởi vì hoàn cảnh không giống nhau, thời đại bất đồng, người luyện võ chuyên chú trình độ cũng không vậy. Luyện võ dù sao chỉ là một loại yêu thích, cũng không phải là bảo mệnh nhất định phải. Chuyên chú trình độ không giống, lấy được thành quả đương nhiên cũng sẽ không đồng dạng. Đây hết thảy, nhưng thật ra là vũ khí nóng nổi. Vũ khí càng tiên tiến, luyện võ càng là không chỗ hữu dụng. Nhân gia nhấc nhấc tay chỉ, liền có thể vượt qua mấy chục năm ngày đêm khổ luyện, 1 tỷ người bên trong có thể tìm ra một người dốc hết tâm huyết khổ luyện là tốt lắm rồi. Lại không thể đánh nhau. Thật sự luyện võ, đánh cung, đánh thua tự tìm khó chịu, đánh thắng quốc gian ngôi. Ai luyện ai ngốc. Sở dĩ võ thuật xuống dốc cũng không kỳ quái, không xuống dốc mới kỳ quái. Lại phía sau cảnh giới, đương nhiên còn có. Ngươi tạm thời không muốn mơ mộng hão huyền, biết rõ quá nhiều, ngược lại đối luyện quyền bất lợi, trở về thật tốt suy nghĩ đi, trước nhập môn lại nói. Nghe tới Dương Lâm cuộn dễ cứu ngọn nguồn, Đạt Thúc hơi không kiên nhẫn, nói thật giống như thật sự có thể biết luyện tựa như. Hắn phất phất tay, đuổi rồi bình thường liền đem Dương Lâm đuổi đi. Võ công truyền bậy truyền, luyện không luyện được chút, liền nhìn hắn dùng không dùng tâm. Gió mạnh sóng cao, trong phủ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian ở không, cùng tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm. Trở lại phòng ngủ, Dương Lâm phân phó tiểu ma cô đóng cửa phòng, thắp sáng ngọn nến, đội bã mở ra quyển sách. Hắn không có ưu điểm khác. Hầu thế loại kia duyệt đọc thói quen dưỡng thành, bị động thu được tự học bản sự. Từ không sinh có, hắn sẽ không. Trông mèo bé hổ vẫn là sẽ. Năng lực phân tích không một chút nào thiếu. Đặt thuốc tâm đắc trải nghiệm biết 10 phần ngay thẳng, hắn xem xét liền hiểu, chiếu vào luyện tập, không cầu luyện được tình lực đến, chỉ cầu thuần thục các chiêu các thức, cùng thân hình bộ pháp. Một bên luyện một bên học. Sát vách truyền đến tiểu ma cô tinh tế tiếng hít thở, tiểu nha đầu đã sớm ngủ thiếp đi. Thay đổi hai cây ngọn đến, Dương Lâm lúc ngừng lại, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến gà gáy thanh âm, sau đó thì có tiếng chó sủa truyền đến. Còn có hộ viện trầm thấp quát lớn âm thanh. Trời sáng mau quá nha. Lướt lướt đỏ bừng hai mắt, Dương Lâm chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra. Trên thân ướt lại khô, khô lại ướt, ra một thân mồ hôi bẩn. Nhìn xem diễn võ lệ, hắn đột nhiên tỉnh giấc, tay che ngực miệng, lực chú ý tập trung. Trước mắt xuất hiện ảo giác, màu xanh lạ như thác nước rơi xuống. Diễn võ lệnh danh vọng năm võ công, thiết tuyến quyền, nhập môn, có thể tăng lên bí kỹ, không xương hảo, không. Xong rồi. Dương Lâm hít một hơi thật sâu, trái tim khống chế không nổi bình bình nhảy loạn. So mở bảo Dương còn kích thích, đến cùng phải hay không thật sự giống hắn tưởng tượng như thế, hiện tại liền có thể thấy rõ ràng. Rửa cái mặt trước, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Dương Lâm cầm lấy phích nước nóng, ngã một chút nước, dùng cái thìa ngã một điểm nước lạnh đi vào, thử một chút nhiệt độ vừa phải, khăn mặt bụng mặt hít thở sâu mấy hơi thở, lại dùng xà phòng nắm tay tinh tế tẩy lượn, đem trong móng tay dơ bẩn, liền ảm đạm ánh đến trọn sạch sẽ. Nhìn xem tâm tình đã bình tĩnh lại, tâm ý tập trung ở trước ngực bất nơi, mặc niệm tăng lên thiết tuyến quyền. Và anh, trước mắt quang ảnh lóe lên, phong quang biến ảo, đi tới một tòa thường thủy sơn trên đỉnh, cách đó không xa có hùng vị miếu thờ, dưới cây trên tảng đá ngồi một cái khuôn mặt giản mua tăng nhân, mà tự mình đâu, chính chạy băng băng tại bậc thang đá xanh trên sân đạo, hai tay bình thân, một tay một cái đáy nhọn thùng gỗ, bọt nước từ thùng xuôi theo vẩy ra rơi xuống. Ta là đang làm gì? Gánh nước, không dùng đòn đánh, đây không phải tự ngược sao? Sinh sinh chạy hai chuyến, múc nước thẳng đến trên núi, tiến vào miếu bên trong, đổ nước vào nước bạc, lại bay bước xuống núi múc nước, vòng đi vòng lại. Dương Lâm cảm giác được mình đã rất mệt mỏi, một thân đau buốt nhức được muốn bạo cát rơi, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện tự mình căn bản là không khống chế được thân thể hành động. Gánh nước động tác ngược lại là có thể khống chế, nhưng là muốn rời khỏi làm khác chính là không được. Chỉ có thể vừa đi vừa về gánh nước. Thằng đánh đến mặt trời lên cao cao tiền, mới ngừng lại được. Sau đó, liền theo lão hòa thượng ăn cơm, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả ăn cơm xong không có nghỉ ngơi nửa canh giờ, cô thân thể này rốt cuộc lại chạy tới đốn tuổi. Bành bành bành, phật mục trên, chim hót anh anh. Không khí là tốt, cảnh sát là đẹp, Dương Lâm là khổ bức. Hắn lại lâm vào không ngừng không nghỉ tiểu phu kiếp sống bên trong. Ta đây là tạo cái gì người ta, không phải nói tiêu hao danh vọng tăng lên thiết tiền quyền sao, làm sao lại đem ta làm ra gánh nước đốn tuổi? Còn không có xong không còn. Hẳn là tại rèn luyện ta gân cốt cùng thể phách. Đặt nền móng đâu? Qua một ngày thời gian, hắn mới nghĩ rõ ràng đạo lý này. Nhưng mà, minh bạch đạo lý, cái dám dùng cũng không có. Sau đó chính là không ngừng không nghỉ gánh nước đốn tuổi, loại cuộc sống này vậy mà không có thiên lý hơn một năm. Dòng dã thời gian một năm, không phải gánh nước, chính là đốn tuổi, hoàn toàn không có những thứ khác giải trí hoạt động. Dương Lâm thậm chí không nhớ rõ hắn ăn là cái gì, chỉ có làm việc ấn tượng vô cùng rõ ràng, trở thành bản năng. Cuối cùng, một ngày nào đó, hắn đem cuối cùng một gánh tuổi chọn nhập kho tuổi, trước mắt quang ảnh lại là biến đổi. Trước mắt chính là nến tàn như đầu, bên ngoài thiên quang có chút. Một dương một đèn, một bàn một ghế dựa, lại trở lại rồi. Ngoài cửa truyền đến tiểu ma cô đều hô hấp. Ngoài phòng gà trống vẫn có một âm thanh không có một tiếng đánh lấy mình. Đây là. Ngay lập tức, hắn đắm chìm ở ngực bớt, liền gặp được danh vọng đã giảm 2 điểm, mà thiết tuyến quyền kia một cột đằng sau đã biến thành cường thân tiêu chí. Hắn méo méo quyền, cảm giác được trong cơ thể đồng bộ lực lượng. Nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Nghe Đạt Thúc nói, quyền pháp nhập môn về sau, đầu tiên chính là muốn đạt tới cường thân cảnh giới. Kỳ thật, chính là bằng vào rèn luyện cùng dưỡng sinh, đạt tới thường nhân cực kỳ khỏe mạnh trạng thái. Nói như vậy, ta tại diễn võ lệnh trong ảo cảnh đau khổ gánh chịu một năm nước, chém một năm tuổi, mới đem thân thể làm cho khỏe mạnh cường tráng sao? Ta chẳng lẽ là một cái võ học phế vật? Cũng không tin, điểm danh vọng còn có, vậy liền tiếp tục. Dương Lâm trời sinh thì có một cỗ chơi liều, bây giờ lại là mặc niệm tăng lên, điểm danh vọng lại tiêu hao 2 điểm. Chương 8, phá nhà cửa chương 08, phá nhà cửa. Dương Lâm đã hiểu rõ diễn võ lệnh tăng lên thể phách cùng khí huyết phương pháp, cũng không lo lắng sẽ phát sinh biến cố gì. Dù sao, hắn tại tăng lên võ công thời điểm, vô luận tại diễn võ lệnh ảo cảnh bên trong tiêu hao bao nhiêu thời gian, tại trong hiện thực đều là như vậy vài giây đồng hồ, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, mặc dù tiêu hao thời gian là giả, sự kiện cũng là giả, thân thể lại là thật sự trở nên cường tráng, cũng không có cái gì cái khác di chứng. Như thế nhanh chóng gia tăng thực lực thủ đoạn, hắn sợ đêm dài lắm mộng, lấy được lại mất đi. Còn không có thể kình, nhanh sử dụng á quang ảnh lại biến. Lần này, vẫn là cái kia đỉnh núi, vẫn là kia phiến sơn lâm. Bất quá, hắn nhiệm vụ chủ yếu đã không phải là gánh nước đốn tuổi, mà là hai chân móc ngược tại nhà bếp một cây trên xà nhà, đầu dưới chân trên, trong tay cầm một thành to lớn cái nồi tại lật xào lấy đồ ăn. Cái này không phải nồi a, quả thực chính là thuyền. Trong miếu hòa thượng tất cả đều là thùng cơm đi. Hắn xào xong một nồi lại một nồi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại qua một năm. Khi tỉnh lại, đầu vẫn choáng váng, luôn cảm giác tự mình còn tại treo ngược lấy. Bất quá, cũng có chỗ tốt, hắn phát hiện tự mình đứng rất vững, giống như là dưới chân mọc dễ, trong lòng có một loại ảo giác, tựa hồ cho dù ai đều đẩy không ngã chính mình. Diễn võ lệnh bảng bên trên phơi bảy chữ viết, võ công một cột, thiết tuyến quyền đã từ cường thân tấn thăng đến thông lực cảnh giới, tiện tay một quyền phá phong có tiếng. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lại đến. Dương Lâm đều có chút chết lặng, lực lượng phi tốc tăng lên khoái cảm, để hắn muốn ngừng mà không được. Kém một chút liền đã quên hiện thực. Cái này liền giống như là một trò chơi, tăng lên mắt trần có thể thấy, mà lại không tốn tốn thời gian. Ảo cảnh bên trong vượt qua thời gian, gọi là thời gian sao, gọi là giấc mộng Nam Kha. Lại đến. Lần này cuối cùng không phải ở trên núi, mà là tại một tòa quán rượu một bên, trên đường phố người đến người đi, đi người vội vàng, mặt có món ăn. Tự mình lại là vượng vượng hồ hồ từ quán rượu ra tới, còn không có thấy rõ rốt cuộc là ở chỗ nào, đối diện thì có mấy chục cái hán tử, từng cái chấp đao cầm bữa, còn có cầm gan, cầm bước, tất cả đều hung thần ác sát hướng mình mà tới. Thiết Kiều Tam, An Phong Nha. Cầm đầu một cái trên mặt có mặt sẹo hung ác hán tử, trong miệng giận mắng một tiếng, quay đầu chính là một đao. Dương Lâm đầu nao tròn váng, còn không có kịp phản ứng, chỉ tới kịp có chút nghiêng đầu, đao quang liền thuận lỗ thai của mình, chém vào vai cái cổ một bên. Kịch liệt đau nhức vừa mới truyền đến não hải, Dương Lâm ngã nhào xuống đất, chỉ là co quắp mấy lần, tiếp lấy thì có lơi búa, cây gậy, quốc cùng xiên phân như mưa rơi hô tới, đổ ập xuống. Ta chết, ta là Thiết Kiều Tam. Cái này diễn võ lệnh thật đúng là sẽ chơi. Dương Lâm tâm bên trong dâng lên minh ngộ, ngay sau đó một cỗ to lớn không cam lòng cùng khuất nhục theo tâm bên trong dâng lên. Cỏ. Hắn con mắt đỏ lên. Hắn nhớ được, vừa mới mình bị đao chặt bị quốc quốc, còn chưa chết, cuối cùng là bị một chi phía trên còn dính lấy khả nghi đồ vật xiên phân, bắt chéo trong miệng bị tử. Vô cùng đục nhã ai trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn lại phát hiện mình đứng tại quán rượu trước, vừa mới bước ra một bước. Phía trước lại có mấy mười cái hán tử như ong vỡ tổ bật lên. Cầm đầu một cái mặt xẻo hán tử vung đao bổ tới, hô to Thiết Kiều Tam, An Phân Nha. Nguyên lai còn mang loạt lại đến. Dương Lâm con mắt huyết hồng, không chút nghi ngờ, hai chân giao thoa hai chữ kiểm dương, thân thể trước túi, hai tay hiện tập tự, một thức điểm kim truy, hung hăng đánh vào mặt sẹo hán tử trước ngực. Đao còn không có rơi xuống, hán tử kia trước ngực đã sụp đổ một mảnh, miệng phun máu tươi bay ngược mà lên, rơi xuống đất đã là chỉ có xuất khí, không có vào khí. Dương Lâm đánh đỏ mắt, tiến thêm một bước, sức eo hợp nhất, hai tay điểm kim tiểu, nghiêng bổ xuống. Bên cạnh cầm lưỡi búa cùng quốc trắng hán, lên tiếng đều không thốt một tiếng đã bị đánh tại trên cổ, xương cốt rắc rồi văng rền. Hai người bột một tiếng té ngã trên đất, trượt ra thật xa. Đã là đầu lệch mắt lác. Dương Lâm lần này có chuẩn bị, một bước một quyền mở giết, không cẩn thận, lại chết hai lần. Rất nhanh, liền nắm giữ phương pháp, hắn từ đầu đường đánh tới cuối phố, cuối cùng, đánh bại hơn 20 người, còn lại đám người cuối cùng mất đi đấu trí, khóc cha gọi mẹ tứ tán né ra. Sau đó, trước mắt phong quang lại biến, từ quán rượu trước đến bờ sông nhỏ, một chiếc xà lan cập bến, hơn 30 thanh một màu áo ngắn, trên mặt che kín phong sương, cậu thả hán tử lại nhào tới, từng cái cầm trong tay vũ khí. Lại chết hai lần, đánh bại đám người. Đổi lại chẳng cảnh, đến một tòa trong khu nhà cao cấp, vây quanh chính là năm cái tay cầm trường đao hán tử áo đen, bên cạnh là một buồn bã khóc thầm tiểu đương. Thôi ta, lần này huyễn cảnh, Dương Lâm đánh dòng dã 3 năm. Hắn cảm giác mình nhắm mắt lại, đều ở đây đánh người giết người, cả người đã đánh bị hồ đồ rồi, cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần, cuối cùng đao chém vào trên thân, lông mày đều không mang nhíu một cái. Cuối cùng kia mấy trăm lần đánh nhau, hắn trên cơ bản không tổn thương thông qua, hắn nhìn ra được, những người kia bất kỳ một cái nào so với mình lực lượng còn phải mạnh hơn một điểm, trọn vẹn đến rồi 30, hắn nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng đối cảm giác nguy hiểm, một lần quá quan. Trong hai lại nghe gà gáy tiếng chó sủa, trước mắt vẫn là tàn đèn như đầu. Cuối cùng trở lại rồi. Dương Lâm có chút mở mịt con mắt, một hồi lâu mới bắt đầu tập trung. Hắn cong lưng thân, dưới chân hiện không bước, một hồi lâu mới buông lỏng thân thể. Thử thăm dò đưa tay tại bàn trên chân bóp một cái, răng rắc, hơi chút dùng sức, thượng hạng hoàng gỗ hoa lê làm thành cái bàn chân, bị hắn từ giữa đó bóp thành hai đoạn. Đây là sự thực, ta lực lượng. Dương Lâm lúc này mới triệt để tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn mình tay, vẫn là trắng như vậy non, thế nhưng là, lực lượng đại đại bất đồng, dùng sức phương thức vậy cực kỳ xảo diệu. Nhất là hai con cánh tay, cảm giác như sắt như cương. Hắc. Dưới chân hắn chực nhẹ, một cái bước xa đã đến góc phòng, chấm vai phát lực, nắm đấm đánh vào trên tường. Trên tường gạch xanh ầm vang vỡ vụn, bị phát ra một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì? Phòng ngoài truyền đến rít lên một tiếng. Bình một tiếng. Kia là tiểu ma cô ném tới dưới giường. Mạnh mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đột nhiên vén rèm cửa lên, liền gặp được Dương Lâm ở trần hoàn toàn, còn bày biện ra quyền tư thế, trên tường phấn tiết còn tại bay lả tả. Thiếu gia, ngươi không ngủ được tại phá nhà a? Tiểu ma cô mặt đen lại, liếc mắt liền thấy đoạn mất một cái chân, hơi có chút nghiêng cái bàn. Ánh mắt bên trên rời, sau đó liền thấy mịt mờ cho bụi bay lả tả bên trong, trên tường xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ rách, ngoài phòng tiền quang bắn bảo. Từ từ, nàng liền há to mồm, á a liên thanh, hoàn toàn không biết đang nói gì. Không phải ta, đừng nói mỏ, ta không có. Dương Lâm hết sức khó xử, vội vàng nói, tìm một cái quần áo cũ, thuận tay liền đem lỗ rách nhét bên trên. Sau đó, đem cái bàn xoay chuyển cái phương hướng, tựa ở đầu tường, dạng này, nên cái gì cũng không còn xảy ra. Làm xong những này, nhìn thấy tiểu ma cô dựng thẳng lên nhỏ nhỏ lông mày nhỏ nhắn, hắn chẳng biết tại sao tiểu hữu điểm tâm hư. Vừa định nói điểm cái gì, mắt tối sầm lại, đầu nao choáng váng, bình một tiếng, liền quẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, ngươi không nên gặp chuyện xấu, ta không phải cố ý dọa ngươi. Lâm ngất đi trước, hắn nghe tới tiểu nha hoàn dạng này hô. Chương 9, mẹ ngươi đến rồi, ngươi nói thẳng á chương 09, mẹ ngươi đến rồi, ngươi nói thẳng á tỉnh lại lần nữa lúc, thiên quang đã sáng rõ. Đặt thuốc đứng tại trước giường, mặt mũi tràn đầy phức tạp, tự trách không thôi. Là ta không đúng, không nên cho Tam thiếu gia kia bản quyền phổ, không nghĩ tới, hắn bắt đầu luyện không biết ngày đêm. luyện võ việc này, mạnh luyện thương thân, nhất định phải tiết chế. Ai? Đứa nhỏ này lại là cái có nghị lực, ta đúng là nhìn lầm. Dương lão gia tử đưa tay khoác lên Dương Lâm mạch cánh tay phía trên, nhắm mắt xem kỹ. Một hồi lâu qua đi, xanh mét mặt chậm rãi hòa hoan xuống tới, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, không trách người, Lâm Nhi chẳng qua là thân thể suy yếu, luyện một chút võ kỹ thật rất không tệ. Lần này là luyện được ngoan, làm bị thương nguyên khí, dẫn đến khí huyết hai hư, nhiều phục ăn lót dạ thuốc là tốt rồi. A Quý, đến hiệu thuốc cầm hai gốc trăm năm lão sâm tới, nấu canh cho hắn bổ một chút. Còn có, lại lấy mấy chi an thần dịch, hao tổn vô hình cũng không có thể coi thường. Tiểu Marco, ngươi làm sao chiếu cố người? Chuyện không liên quan đến nàng, là ta nóng lòng. Dương Lâm ho nhẹ hai tiếng. Hắn tỉnh táo lại, liếc mắt liền gặp được Tiểu Marco làm bộ đáng thương quỳ gối góc giường, nước mắt giống hạt châu hung hăng trôi, trong lòng quả thực. Đây là làm gì? Còn kém một khối vải trắng trên đỉnh đầu, mọi người trong thôn ăn một bữa sao? Thật sự là suối quẩy. Thiếu gia còn không có treo đâu. Nha hoàn, không phải lấy ra sủng. Nghe tới Dương Lâm cho Tiểu Marco giải vây, Dương Thủ Thành khá là bất mãn. Như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Marco thanh tú tiếu lệ trên khuôn mặt lê hoa đái vũ, lại có chút hổ nghi nhìn một chút Dương Lâm. Minh bạch. Dương Thủ Thành ha ha nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn tất cả đều chen tại một khối. Hắn híp mắt quan sát một phen nhà mình nhi tử, nhẹ gật đầu. Quả nhiên là ta loại, nhanh như vậy liền khai thiếu. Cha không phải nói ngươi a, không có việc gì là hơn đi ngưng hương nguyện đi một chút, đừng chỉ cố lấy uống người. Nơi nào cô nương mặc dù nhiều đến không sạch sẽ, nhưng không phải còn có thanh quan nhân sao? Cha ra lại không phải không có tiền. Còn cô à, ngươi xem đi đâu cái, liền trải lòng, tuyệt đối đừng cùng cha ngươi khách khí, tốt nhất là để các cô nương mang thai một nam nửa nữ, mang về, cũng tốt cho ta Dương gia khai chi tán diệp đúng hay không? Dương Lâm con mắt nháy a nháy, nháy được mí mắt đều chùa, sắc mặt mười phần đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng, giống như là nín một đêm đại tiện. Ngươi chớp mắt làm a? Chớ đẩy lông mày làm mắt, nghe cha nói. Ngươi trẻ tuổi ở bên ngoài chơi một chút không quan trọng, nhà chúng ta chính là khai sáng, không muốn hung hăng nhìn chằm chằm trong nhà tiểu nha hoàn, nàng con nhỏ, nơi nào hiểu được cái gì tình thú. Ta cho ngươi biết, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, dạng này mới là ta Dương gia nam nhi bản sắc. Dương lão gia tử càng nói càng là sục sôi, ngữ trọng tâm lại dài. Đột nhiên lỗ tai đau đớn một hồi, đầu đều bị cầm lên đến rồi, liếc mắt nhìn về phía sau, liền gặp được một tấm lông mày đứng đấy mặt trứng lông, khỏe mắt còn có nếp nhăn nơi khóe mắt, trong tai liền nghe đến sư tử gào thét. Đây là phu nhân đã tới. Chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ meo meo chạm đến rồi sau lưng. Ta giọt cái thần. Dương Thủ Thành linh hồn run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh bá liền rỉ ra. Ta nhường ngươi thải kỳ bay phiêu, ta nhường ngươi thải kỳ bay phiêu. Dương phu nhân nước bọt như mưa xối xả, trên tay nổi gân xanh. Xoay được Dương lão gia tử lỗ tai biến thành ma hoa đằng. Dương Lâm thấy đều đau, hít sâu một hơi. Phu nhân a, không phải cái này. Dương Thủ Thành đau đến bộ mặt bặm mẹo, khóc không ra nước mắt. Ta đây không phải dạy bảo ta nhi tử sao? Người lớn như thế còn không quá khai khiếu, cái này thiếu thốn bài học dù sao cũng phải để hắn bổ sung không phải? Lại không phải nói ta bản thân. Ngươi còn muốn bản thân đi ngưng hương nguyện dạo chơi, thanh quan nhân rất tốt sao? Muốn hay không cho ngươi mời hai cái đến, xin cái một nam nửa nữ, lần này nói không rõ cho nhìn. Dương Thủ Thành đũ đoán nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt. Rốt cuộc hiểu rõ lúc trước hắn điên cuồng chớp mắt là có ý gì. Ngươi nói, mẹ ngươi đến rồi, ngươi nói thẳng ai nháy mắt ra hiệu, ta còn tưởng rằng ngươi mặt rút gần đâu. Hại chết cha. Dương Lâm cố nín cười, như thế không lễ phép. Cái này lao cha y thuật đương nhiên là rất cao minh, nhưng là giống như đầu góc có chút đần. Có dạy nhi tử đi thanh lâu cha sao? Lao nương Lương Dĩnh chân nắm chặt một trận lỗ thai, thẳng đem Dương lão gia tử lỗ thai nắm chặt đến đỏ bừng, méo cả miệng mới buông tay. Cuối cùng không có cầm cây gậy đánh, ta liền nói đâu, khoảng thời gian này, ngươi làm sao lao đi đối diện quán rượu ăn thịt đông pha? Còn ngại lão nương làm được không thể ăn. Nguyên lai là ước lượng ghi lại đối diện bà chủ kia hai cân thịt, ngươi cái này giả không biết xấu hổ. Phu nhân à, ngươi kia là vu khống, ta chỗ này không muốn thành danh, nhân gia Thẩm Cửu Nhi còn muốn mặt, ngàn bạn không dám như thế nói nhảm, cho người ta nghe xong đi. Nha ơi, cái này liền hộ lên, còn Cửu Nhi, làm cho nhiều thân thiết nóng a. Lão nương kia là một mép đấu qua lưỡi đao, trên cái bản lĩnh quả thực là thiên bẩm, sức chiến đấu kỳ mạnh. Nói đến Dương lão gia tử sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp câm miệng không nói gì, chỉ là giận dữ phất tay áo, không thể nói lý, được rồi, ta cho nhi tử lấy thuốc đi. A Quý, ngươi còn thất thần làm gì, sẽ không điểm nhãn lực độc đáo. Nói xong, khí hung hung chạy. Lương Dĩnh chân tựa hồ còn không có mắng đã nghiền, chép miệng ba hai lần miệng, đột nhiên phốc xích một tiếng nở nụ cười. Lao ra hòa này, có sát tâm không có sát đảm, cũng liền ngoài miệng chút bản lĩnh này. Lâm Nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng học hắn a, đừng suốt ngày đang suy nghĩ cái gì thành quan nhân. Thanh lâu có gì tốt, những cô nương kia nhìn xem từng cái quan vinh, không chừng trong lòng nghĩ cái gì. Tục nữ nói, con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ta không nghĩ. Dương Lâm có chút cảm thấy khó xử. Hắn phát hiện, chính hắn một người hiện đại, lại còn so ra kém cổ nhân phải mở, trước mặt nhiều người như vậy nói cái đề tài này thật sự được không? A, đặt thuốc đâu? Đi đâu rồi? Đây mới là cao thủ A vô thành vô tức liền chạy, nghĩ đến cũng là cảm thấy lại xúc trong phòng, rất là thẹn thùng. Tiểu Marco, ừ, tiểu nha hoàn còn không có lớn lên, hẳn là nghe không rõ. Nàng ngược lại là không có chảy nước mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vừa nhìn liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Ta không biết, ta không nghe thấy, ta nghe không hiểu. Lao nương còn tại nói rông dài, ta nghe nói ngươi xem lên một cái hát khúc cô đường, kia là lương gia nữ tử, ngươi không thể cảm thấy nhân gia xuất thân không tốt, liền xem thường. thật muốn thích liền mang về, nếu là sinh búp bê, nương mang cho ngươi, sẽ không ngại phiền toái, yên tâm. Nếu như nhất định phải tìm thanh quan nhân, cũng không phải không thể đi, chỉ bất quá, không thể trả giá thực tình, nương sợ ngươi thụ thương. Tốt ta, cái này thanh quan nhân là không qua được. Dương Lâm nằm ở trên giường, như nằm bàn trông, dùng sức bò người lên. Đừng, đừng núp đích, lão đầu tử nói ngươi khí huyết hai hư, còn phải điều dưỡng, ngươi thích ăn điểm cái gì, liền lấy tiền đi mua. Đau lòng tiểu ma cô nha đầu này lời nói, là hơn mua chút cây đu đủ, sữa trâu cái gì cho nàng. Lớn như vậy, còn cùng tiểu cô nương đồng dạng, giống tiểu gì. Nói xong cũng từ bên hông cởi xuống một cái nặng trĩu túi tiền, đặt lên bàn. Hiển nhiên, đây là tiền tiêu vặt. Dương Lâm sơ bộ đánh giá một chút, phải có mấy trăm đồng bạc. Quả nhiên là mẹ ruột. Tiểu ma cô ha to mồm, tại sao lại nói đến trên người ta đến rồi? Cây đu đủ sữa trâu cái gì, ăn sẽ lớn lên sao? Cái này ngược lại là chưa nghe nói qua. Xuyệt. Dương Lâm thở dài ra một hơi. Lao nương ở giường trước nói gần nửa canh giờ, cuối cùng rời đi. Không chịu được nổi, không chịu được nổi. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn lại dâng lên từng tia ấm áp. Cái gia đình này hai lão phu thê mặc dù không quá lấy điều, nhưng đối với mình là thật sự tốt. Bằng không, cũng không đến nỗi đem tiền thân quen thành một cái hoa hoa công tử. Quả nhiên, mỗi một cái bất thành khí hài tử đều có một đôi yêu chiều hài tử cha mẹ. Cổ nhân nói không sai. Chương 10, cánh tay luyện thành đại tinh tinh bộ dáng ý niệm chìm vào lệnh bài bớt. Dương Lâm rốt cuộc hiểu rõ, hắn lúc trước vì sao lại mất đi. Khí huyết hai hư là thật. Bất quá, không phải luyện võ luyện được, mà là tự mình quá tham lam. Bởi vì danh vọng thêm điểm thêm quá thoải mái. Một mực thêm điểm một mực thoải mái. Quả thực liền không dừng được. Thế là, tại lần thứ 3 thêm điểm thời điểm, hắn cũng không còn lo lắng nhìn danh vọng giá trị kỳ thật đã chỉ còn lại một điểm. Kết quả, diễn võ lệnh là khởi động. Chưa đủ điểm số, tự nhiên là từ trên người chính mình ngủ. Đây là cầm tinh huyết tại bộ a, rất có thể còn giật một chút tinh thần lực. Khó trách, lần thứ 3 tăng lên về sau, hắn liền giống bị một đám bò đá một lần lại một lần đồng dạng, toàn thân phát đau nhức, tinh thần mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Nói như vậy, ta chỉ cần thật tốt bổ sung thân thể năng lượng, nhiều hơn xúc tích tinh huyết cùng ẩn dưỡng tinh thần lực, kỳ thật cũng là có thể thay thế điểm danh vọng. Ý nghĩ này cả đời, Dương Lâm nhanh bước bỏ ở sau. Thân thể hư thua thiệt cảm giác quá khó tiếp thu rồi, lại nói, coi như dùng thuốc bổ đủ lại, kỳ thật cũng là chỉ hoãn thực lực tăng lên, ảnh hưởng thực lực. Thời gian ngắn đến xem, tại thân thể mạnh đến trình độ nhất định trước đó, không có lời. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật vẫn là thông qua một loại nào đó con đường, nhanh chóng thu hoạch được danh vọng. Cũng không biết là cái gì danh vọng đều có thể, vẫn là chỉ có thể thông qua trừ ác đạt được. Vừa mới dụng tâm suy tư một hồi, não nhân lại bắt đầu đau. Hắn vội vàng thu nạp tâm thần, lặng lặng thể ngộ tình trạng cơ thể. Cưỡng ép tăng lên về sau, thành quả ngược lại là không có thoái hóa. Từ bóp nát cái bàn chân, còn có bị đánh ra một cái động lớn vách tường có thể nhìn ra được. Mình lực lượng tăng lên đâu chỉ mấy lần. Từ một cái cầm ghế đánh người đều sẽ cánh tay đau phế thải, biến thành một cái một quyền một cái anh động mãnh nam. Chỉ qua 10 giây đồng hồ. Hiện thực 10 giây đồng hồ. Mà ở diễn võ lệnh ảo cảnh bên trong, lại là qua 5 năm. Tinh tế nhìn xem bớt màu xanh lá, hiện ra. Diễn võ lệnh danh vọng, không võ công, thiết tuyến quyền, chỉnh kình, bí kỹ, không xưng hảo, không. Điểm danh vọng đếm dùng hết, thiết tuyến quyền không ngoài sở liệu tăng lên đến chỉnh kình giai đoạn. Lực lượng toàn thân thông thấu, sinh ra kình đạo đến, chỉnh hợp bị một. Lực tứ đất lên, lại vận đến quyền phòng, cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn nào. Lại thêm, điểm danh vọng không biết làm sao lại chuyển hóa thành khổng lồ khí huyết, lớn mạnh thể phách. Sức chiến đấu tăng lên có thể nói 10 phần to lớn. Mặc dù, nghe Đạt Thúc nói qua, chỉnh kình giai đoạn quyền thủ, kỳ thật coi như không được cao thủ. Nhưng là, tại Dương Lâm xem ra, một quyền có thể đánh ra 300 cân trở lên lực lượng, chí ít cũng coi như được một cái nghề nghiệp quyền thủ. Huống chi, nhà mình cái này quyền thủ, vẫn là kinh nghiệm thực chiến nhiều đến làm người giận sôi, thân thể mỗi một cây thần kinh đều đã quen thuộc đánh người giết người, có thể 360 độ không góc chết công kích cùng phòng ngự quyền thủ. So với bình thường vùi đầu khổ luyện trưởng thành minh kình người luyện võ, thực lực tổng hợp chỉ sợ sẽ không kém đến đi đâu. Chân chính thực chiến lên, ai thua ai thắng còn muốn so mới biết được. Phải biết, diễn võ lệnh tăng lên thiết tiền quyền thực lực phương thức, thế nhưng là tự thể nghiệm quyền này người sáng lập Thiết Kiều Tam trải nghiệm, lấy hắn làm bản gốc tiến hành thân thể truyền thụ. Bây giờ tự mình liền giống với một cái có vô số kinh nghiệm thực chiến ngây ngô bản Thiết Kiều Tam, vị yêu thế nhưng là đánh khắp lưỡng quảng, danh chấn thiên hạ lớn quyền sư. Đương nhiên, khi đó hắn còn trẻ, vừa mới xuất sư, còn không có triệt để trưởng thành. Điều này cũng rất lợi hại, đã rất nhường cho người hài lòng, không thể kiêu ngạo. Chút thành tích này không đáng kiêu ngạo. Dương Lâm dùng sức lấy tay đem mình cười đến e ẩm miệng khép lại. Từ ngực uống một đại bát nhân sâm nước thuốc, ngọt lịm, thoải mái, khỏe mạnh nuôi 3 ngày thân thể, khí huyết dần dần lại lần nữa tràn đầy lên, toàn thân đều có không dùng hết khí lực. Dương Lâm lại không muốn chỉnh trời ngủ ở trên giường, thế là hắn đi tới tiểu viện tử của mình bên trong, kéo ra quyền cước, liền luyện lên quyền tới. Mặc dù đang ở trong trí nhớ, ảo cảnh bên trong đã luyện đến thuộc lòng, nhưng là quyền pháp thứ này luôn luôn vô bờ bến. Hắn chẳng những muốn quen thuộc ra quyền tư duy, cũng muốn đúc thành thân thể này quyền pháp bản năng. Thật sự cùng trước kia rất không giống nhau, mỗi một quyền đánh ra đều là tinh thần sung mãn, liền như thật sự luyện 5 năm bình thường. Có đôi khi, hắn không hề nghĩ ngợi, nắm đấm đã phá phong minh ra, hoàn toàn không cần suy tính. Tựa hồ, bộ này thiết tuyến quyền đã dung nhập thực chất bên trong, xâm nhập đến trong linh hồn. Tùy ý ra quyền, cương mãnh vô cùng, vốn lại hài hòa tự nhiên, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Không gặp bên cạnh tiểu ma cô thấy trợn cả mắt lên, khóe miệng còn chảy ra không rõ chất lỏng. nàng là thèm. Mặc quần áo luyện quyền, cũng đỡ không nổi nàng thèm chảy nước miếng ánh mắt. Không thể lại nói nhân gia tiểu nha hoàn không có lớn rồi, chỉ hiểu được thưởng thức xoáy ca không phải. Biết háo sắc mà mộ thiếu ngại. Không chỉ là nam hải sẽ như thế, nữ hải cũng giống như nhau. Dương Lâm cảm thấy có thể lý giải, đồng thời chi kỷ từ bên cạnh bàn bên trên cầm lấy một cái đùi gà, đưa cho tiểu Marco. À, đói thì ăn nhà. Nữ hải tử chảy nước miếng nhiều không văn nhã. Tiểu Marco đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả bên tai đều đỏ. Nàng cũng không tiếp đùi gà, trực tiếp bụng mặt liền chạy vào nhà bên trong. Bởi vì không nhìn đường, đi ngang qua ngưỡng cửa lúc, bá kít một tiếng liền té ngã trên đất, nửa ngày không có đứng lên. Trạm vào tối, bầu trời âm trầm. Theo một trận lương phong cuốn qua tiểu viện, tí tách bên dưới nổi lên tiểu vũ. Trong sân nền đá mặt, bị nước mưa ướt nhẹp, vài cọng trong khe đá mọc ra chồi non, sinh trưởng được không thân khỏe mạnh. Dương Lâm thu thức lui về trong phòng, tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa tới khăn mặt, tiện tay xoa xoa, cười nói, "Tiểu Marco, ngươi về sau cũng không cần sờ soạng leo cây đi học trộm tứ muội luyện quyền, ta dạy cho ngươi nha." "Ta cũng có thể học." Tiểu Marco trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Thử thăm dò, nàng cũng không kén chọn. Thiết tuyến quyền đại danh nàng cũng là nghe qua, có lẽ không phải rất thích hợp cô nương ra nhà học tập, nhưng chung quy là một môn vô cùng lợi hại quyền pháp. Trong phủ hộ viện thủ lĩnh Ngô Trọng Đạt đã từng biểu diễn qua thiết tuyến quyền uy lực, đây chính là một quyền đánh gãy to cỡ miệng chén liêu thủ. Đồng thời, hắn kia Hàng Châu tứ kiệt thanh danh, như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người là công nhận. Có thể học được bản lĩnh thật sự, liền xem như cánh tay thô một điểm, cũng có thể tiếp nhận. Muốn đạt tới thuốc kia cơ bắp từng cục, so ra mà vượt con gái người ta bắp đùi bình thường cánh tay, tiểu ma cô khó được do dự 3 giây đồng hồ, lông mày run một cái, nàng liền hạ quyết định quyết tâm. Ta học, bất quá, tùy tiện dạy ta quyền pháp, có thể hay không không tốt lắm. Học trộm là học trộm, bằng bản sự trộm được quyền pháp, tiểu ma cô cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng là, nếu như bởi vì tự mình truyền thụ quyền pháp, để thiếu gia nhận trách cứ cũng không tốt. Dương Lâm lắc đầu, không có vấn đề, đặt thuốc người này à, ta tính nhìn ra rồi, hắn mặt lạnh thiện tâm, lòng dạ nhất là rộng lớn. Dạy người khác khả năng hắn còn có chút không nguyện ý, dạy ngươi, hắn nhất định là nguyện ý. Tiểu ma cô là Dương phủ bên trong nha hoàn giới một cánh hoa, đừng nhìn nàng ngày bình thường tùy tiện, có khi sẽ còn chịu đòn, kỳ thật rất là làm người khác ưa thích. Nhất là đạt thuốc loại này không có con cái cậu thả hắn tử, hắn cùng với một chút lớn tuổi hộ vệ một dạng, nhìn tiểu ma cô đều giống như nhìn nhà mình nữ nhi bình thường. Không phải, tiểu ma cô trốn ở trên cây học trộm quyền pháp, thật sự cho rằng có thể thuận lợi như vậy. Càng nghĩ quá rồi. Hộ viện là làm cái gì? Chính là trong sân đổi tới đổi lui, bảo hộ chủ gia, vậy coi chừng tài vật, sao có thể không phát hiện được trên cây một con lớn như thế cô nương. Dương Lâm thậm chí còn biết rõ, mỗi lần tiểu ma cô đi trộm quyền pháp thời điểm, hộ viện bên trong chí ít có 3 vị đang giúp nàng đánh lấy điểm hộ, dẫn ra lực chú ý cái gì. Còn cô à, ngươi cũng đừng lo lắng cho mình cánh tay luyện thành đại tinh tinh bộ dáng, sẽ không, đặt thúc luyện thành như thế là thiên phú dị bẩm, hắn muốn là như vậy chẳng có được hay không. Chú ý tới tiểu ma cô xoắn xuýt cảm xúc, Dương Lâm trấn an nói. Hắn lột lên trên cánh tay ống tay áo, "À, ngươi xem một chút thiếu gia ta, luyện thành thiết tuyến quyền, cái này không cánh tay không biến hình sao? Vẫn là như vậy trắng, như vậy non." Chương 11, tha làm thái bình quyền, không vì loạn thế người Dương Lâm mới sẽ không nói cho tiểu cô nương, bản thân thiết tuyến quyền nhưng thật ra là dựa vào diễn võ lệnh áo cảnh, giữa lúc bất chi bất giác liền luyện thành. Hoàn toàn không có trải qua trong hiện thực rèn luyện, cũng không biết lực lượng khí huyết tăng trưởng, rốt cuộc là dạng gì cơ chế tại nổi lên tác dụng. Đến như tiểu ma cô biết luyện sẽ không luyện được cánh tay cùng bắp đùi một dạng thô. Hắn rất hiếu kỳ. Hai người nói đùa vài câu, liền nghe ra ngoài viện mơ hồ truyền đến một trận ồn ào. Dương Lâm hơi sững sờ, nghiêng hai đi nghe, sắc mặt nhất thời lại biến. Hắn nghe tới người chết chữ. "Đi, đi xem một chút." Hai chủ tớ mặt người sắc nặng nề, đỉnh lấy mịt mờ mưa bụi, đã đến tiền viện. Liếc thấy gặp, đại môn mở rộng ra, có một áo xám còng lưng lão nhân đổ dạp tại trên thềm đá. Hai cái hán tử cúi đầu, nên đón đạt thúc nước bọn tẩy lễ. "Có người chết ở cổng, các ngươi cũng không biết. Trời mưa liền có thể lười biếng sao? Trời mưa xuống các ngươi có muốn ăn hay không cơm? Ngày nào bị người đánh tới cửa rồi, các ngươi khả năng cũng không biết." "Chờ một chút." Dương Lâm đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn gấp đi 2 bước, ngồi xổm xuống. Tại ảm đạm thiên quang phía dưới, Trần Lao Hán tấm kia che kín nếp gấp mặt mò, hiện ra trước mắt. Hắn chết con mắt màu xám trợn tròn, tựa hồ là tại lên án xã hội này, thế gian này. Từ trên mặt hắn vặn vẹo lên cơ bắp, có thể nhìn ra được, khi còn sống đã từng chịu tội cực hạn đau đớn. Trên thực tế, Lao Hán tứ chi uốn cong, trước ngực mảng lớn vết máu, đã nói cho tất cả mọi người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vết thương chí mạng là đầu. Lao Hán trên đầu phá vỡ một cái trẻ em miệng lớn nhỏ khe. Máu tươi nhân ở gấp thêm đá, một mảnh tinh hồng. Hắn chết ở đây, như vậy Hương Liên đâu? Hai cha con không phải đi Thượng Hải sao? Ai làm, vì sao muốn đem Trần Lao Hán đánh chết tại Dương gia trước cửa, hoặc là đánh được chỉ còn một hơi kéo tới, đến cùng có mục đích thế nào? Thị uy, vẫn là khiêu khích, hoặc là nói là trả thù. Dương Lâm ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu lóe qua các loại suy nghĩ. Tam thiếu gia là người quen. Đắc Thúc hiển nhiên vậy cảm giác được có chút không bình thường. Trầm giọng hỏi, là ở Đắc Thắng lâu nhận biết, Hương Liên tỷ tỷ phụ thân. Tiểu Ma cô sắc mặt đau thương, ở một bên chen miệng nói. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía ô mông mông bầu trời, trời dần dần đen chìm. Đặt thuốc trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói, thật tốt thu liêm đi, việc này dừng ở đây, ta đại khái cũng biết là ai làm, chỉ bất quá, không nghĩ tới bọn hắn như thế trắng trợn. Hàng Châu chấn thủ phủ sẽ không còn sao. Dương Lâm kỳ thật cũng biết, việc này rốt cuộc là ai làm. Đáng thương hai cha con, chỉ là hát cái khúc, kiếm điểm lộ phí, cũng không còn tư cách đắc tội người khác. Nhiều nhất cũng là bởi vì Hương Liên cô nương ngày thường mỹ mạo, rước lấy người khác rình mò. Coi như như thế, kỳ thật cũng không cần giết người. Đây cũng quá hung ác điên cuồng bố kỵ. Trông cậy vào trấn phủ sứ, vậy hay cùng trông cậy vào hung thủ tự thú đồng dạng. Nếu là quan phủ thật sự bên dưới đại lực khí chỉnh lý, trên mặt đường cũng không đến nỗi để thanh bang những người kia viên náo trường khí mù mịt. Nghĩ đến Trần gia bị diệt môn sự tình, Ngô Trọng Đạt trùng điệp phun ra một ngụm bất khí. Như vậy hung tàn một vụ án, dần dần cũng không sáng tỏ. Quá mức xúc mục kinh tâm. Trần gia là đại hộ nhân gia, gặp được chuyện đều là như vậy không người hỏi thăm. Huống chi dân thường. Đầu năm nay, có một ngày không chết người, đường chết câu chôn, nhất là người nghèo, tựa như cỏ dại bình thường, sống sót không dễ dàng à. Chúng ta muốn quản vậy không còn được. Đây là tại mịt mờ an ủi. Đặt thuốc biết rõ, có ít người kỳ thật đắc tội không nổi. Hắn lo lắng thiếu gia nhà mình, bằng mọi giá đi ra ngoài, nhất định phải hỏi thăm tin tưởng minh bạch. Người thiếu niên huyết khí phương cương, trời sinh tính xúc động, cái này rất bình thường. Nếu như đổi lại bình thường, tự mình dẫn người cùng theo đi ra ngoài một chuyến, cũng không còn cái gì. Nhưng là, những ngày này không được. Quay đầu quan sát trong phủ, Đặt thuốc ánh mắt có chút lo nghĩ. Ta biết rõ. Dương Lâm đưa tay nhẹ nhàng bôi qua Trần Lao Hán con mắt, nhìn xem ánh mắt của hắn nhắm lại, liệm đi, giúp hắn thật tốt sửa sang một chút dung nhan. Ta tâm tình không tốt, muốn an tĩnh một hồi. Nói xong, liền hướng nhà mình tiểu viện đi đến. Tiểu Ma cô mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Đặt thuốc híp mắt lại, nghiêng đầu nghĩ, trầm giọng nói, đi hai người, lén lén nhìn một chút Tam thiếu gia, đừng để hắn đi ra ngoài. Vâng. Tiểu Ma cô, ngươi có hay không xem thường thiếu gia? Tiến vào nhà mình trong phòng, Dương Lâm giống như là dùng hết lực khí toàn thân, ngồi liệt ở cạnh trên mặt ghế, tiếng trầm hỏi. Sẽ không, thiếu gia tất nhiên là không muốn trêu chọc phiền phức, cũng không muốn đem mầm thai vạ dẫn tới trong nhà tới. Tiểu Nha Hoàn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Dương Lâm tự giễu cười một tiếng. Ngươi biết không, ta kỳ thật rất nhát gan, ngay tại vừa rồi nhìn thấy Trần Lao Hán thi thể lúc, trong lòng vậy mà dâng lên một chút sợ hãi, tựa như ngày đó nhìn thấy Trần gia bị diệt môn đồng dạng. Ta sợ được toàn thân phát run. Không đợi Tiểu Ma cô trả lời, Dương Lâm ánh mắt như là quỷ hỏa, sắc mặt có chút dữ tợn, ngươi nói, cái này thế đạo đến cùng thế nào? Có người liền có thể coi người khác là làm heo chó, liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý định người sinh tử. Đúng, ta không có lập trường nói như vậy, nhưng là, ta thật sự rất hy vọng nhìn thấy một người người bình đẳng, vui vẻ hạnh phúc quốc gia. Vô luận nghèo hèn phú quý, đều có thể tùy ý đi ở trên đường cái, sẽ không lo lắng bởi vì một cái không cao hứng, bị người đánh chết tươi. Dương Lâm tâm bên trong không thể ngăn chặn, lại bắt đầu hoài niệm lên thì quốc gia kia, thời đại kia. Lúc đó không cảm thấy, chỉ cảm thấy hết thảy đương nhiên. Hiện tại mới phát hiện, khi đó thời gian là bao nhiêu bình an vui sướng. Phim ảnh TV bên trong, tiểu thuyết mạng ạ niềm trong trò chơi, thấy cuối cùng không phải chân thực. Làm Dương Lâm chân chính thân ở một thời đại, nhìn thấy sinh mệnh như thế coi kinh, thế đạo hỗn loạn. Hắn mới rốt cục minh bạch, tha làm thái bình quyền, không bị loạn thế người đạo lý. Còn sống, kỳ thật rất không dễ dàng. Tiểu Marco, ta nhớ được khẩu kỹ của ngươi rất không tệ. Hít một hơi thật dài, Dương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nhà mình Nha Hoàn. Ta sẽ học chim hót, gáy, chó sủa. Phòng ở cháy thanh âm quá mức phức tạp, ta còn không có biết luyện. Nhưng là, muốn đem thiếu gia thanh âm học được vi diệu hơi tiêu, vẫn là có thể làm được. Tiểu Ma cô vậy ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Lâm, trong mắt to bộc phát ra kinh người hào quang. Hắn biết rõ thiếu gia ý tứ, vậy đã được kiến thức thiếu gia kỳ quái đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Có một số việc, tuyệt không thể nhẹ nhõm buông xuống, nếu không, trong lòng khó có thể bình an. Hai chủ tớ người nhìn nhau không nói gì, có một loại khó tả ăn ý sự tình rất rõ ràng. Trần Lao Hán thê thảm như thế, trước khi chết còn bị người ngược đãi. Như vậy, nữ nhi của hắn Hương Liên đâu? Thân là nữ nhân xinh đẹp, vô luận là ở đâu cái thời đại, đều sẽ có ưu đãi. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng là, Dương Lâm cũng không muốn Hương Liên gặp được loại này ưu đãi. Hắn cảm thấy, có đôi khi, có chút ưu đãi, sẽ cho người sống không bằng chết. Tốt, việc này không nên chậm trễ, có người ở bên ngoài hỏi, ngươi liền nói ta đã nằm ngủ. Lao cha đang bận biểu sự tình gì, tổn hao nhiều tinh lực, hẳn là sẽ không tới điều tra, chỉ cần đạt thúc không khả nghi tâm, sẽ không vấn đề. Dương Lâm mở ra hộp xiềng, lật ra một bộ quần áo bó màu đen phục đến, nghĩ, lại từ tầng dưới chốt rút ra một cái ngắn tay màu đen áo thun. Áo thun phía sau lưng in một con màu trắng đầu lâu. Trong trí nhớ biết được, đây là nguyên thân đại ca, cũng chính là Dương phủ đại thiếu gia Dương Kế Tổ, đương thời hải ngoại du học trở về thời điểm, mang cho người nhà một cái tiểu lễ vật. Là nước ngoài hàng ngoại nhập, đương thời mang về, hẳn là làm kỷ niệm. Bởi vì tiểu Dương Lâm vóc dáng lớn nhanh, quần áo kỳ thật chỉ là tẩy hai nước, bây giờ còn có chín thành mới, đen được thâm trầm. Đem áo thun đảo lại, từ cổ áo xuyên tấu đầu, vén đến sau đầu, đánh một cái kết. Một cái màu đen mặt nạ che mặt liền làm được rồi. Toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra một điểm tròng trắng mắt Dương Lâm, đứng tại trước cửa sổ mặt. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Ma cô, thân hình khẽ động, liền nhảy vào mưa phùn giả dích bên trong, rơi xuống đất ý mắng. Tiểu Ma cô gấp đổi hai bước, ghé vào cửa gỗ phía trước, nhìn hồi lâu. Thẳng đến trông thấy hai cái hộ viện hữu ý vô ý đi đến cách đó không xa cây ngân hạnh bên dưới, mới nhẹ nhàng buông xuống cửa sổ trang, quay người nhóm lửa ánh đến. Chương 12, trăng mở gió lớn tại diễn võ lệnh trong ảo cảnh, những kinh nghiệm kia mặc dù là hư ảo, nhưng là, Dương Lâm phát hiện, thân thể của mình, cơ bắp xương cốt, cùng mỗi một phần khí huyết đều trưởng không tự nhiên. Giống như là cỗ thân thể này, thật sự luyện 5 năm, đánh 3 năm. Bất kể là thân thể, vẫn là tư duy phương diện, hắn đều đã là một cái hợp cách tay chân. Dương Lâm biết rõ, Hiện tại trong thành Hàng Châu phong thanh rất căng. Mặc dù đang ở trong nhà không cảm giác được loại kia kỳ dị khí tức nguy hiểm, nhưng là, từ Dương gia loại kia thần hồn nát thần tính giống như tư thái bên trong, đã có thể đoán ra một điểm gì đó. Lúc này, phải làm nhất cũng không phải là biểu hiện ra Dương gia mạnh mẽ đến mức nào, bao nhiêu giàu có, cũng không cần đi đi khắp nơi động, kết giao quyền quý. Phải làm nhất, nhưng thật ra là điệu thấp. Trần Lan Tâm ngày đó tới, ai cũng không gánh nổi không ai trông thấy. Như vậy, chân tướng sự tình là cái gì? Có người hay không có thể đoán được? Nếu như đoán được chân tướng, lại sẽ như thế nào đối phó Dương gia? Cái kia hung thủ đã diệt Trần gia cả nhà, còn có thể để phía chính thức coi nhẹ bực này hung án, không đi truy nã, cũng không đi đổi bắt. Đương nhiên, cũng sẽ không e ngại Dương gia. Bởi vậy, Trần Lao Hán bị giết chết tại Dương gia trước cửa, đã có thể là thị uy, cũng có thể là mồi nhử. Nếu Dương có thể là lấy lửa gạt mình lương tâm, có thể an ổn ngủ ngon giấc, hắn liền có thể không để ý tới những chuyện này, có thể yên tâm thoải mái sợ xuống dưới. Thế nhưng là, hắn làm không được. Hương Liên cái kiếp như mặt nước nhu mỹ cô nương, tiếng ca tựa hồ còn quanh quẩn ở bên hai. Dần dần, liền biến thành từng tiếng thê lương gào ghét. Ta thật sự làm không được. Làm không được, làm như không thấy. Nhờ vào khoảng thời gian này đi đường phố vọt ngõ hẻm, nhìn hết thành Hàng Châu phong cảnh. Dương Lâm đối khu phố ngược lại là rất quen thuộc. Rất nhanh, sẽ đến Trường Ninh đường phố. Trời mới vừa sụp tối. Trong ngõ nhỏ đã đưa tay không thấy được năm ngón. Mấy ngày liên tiếp rối loạn, để thành Hàng Châu đen được sớm hơn, an tĩnh phảng phất giống như một tòa to lớn phần mộ. Thường ngày ban đêm thường xuyên có thể nhìn thấy muộn đóng cửa cửa hàng, vậy thật sớm đóng cửa, bốn chu hiển được 10 phần yên tĩnh. Đến nơi này, Dương Lâm cũng không gấp. Liền nơi xa ốc xá song cửa sổ ở giữa bắn ra mỏng manh tia sáng, nhẹ nhàng dừng chân, chậm rãi nâng lên, không có trôi lên một tia nước bùn. Từng bước hướng cuối phố bước đi. Hắn biết rõ muốn tìm ai, bởi vì trên đời này không người là đồ đần. Giết người, còn muốn đem thi thể ném tới người khác cổng, sợ người khác không biết mình làm cái đại sự gì đồng dạng. Khiêu khích tất có nó mục đích. Như vậy, vì mục đích này thực hiện, khả năng rất lớn liền sẽ thiết hạ cả bẫy, nhường cho người có cơ hội bước vào đi vào. Đạt Túc là một lao giang hồ. Chẳng những là Dương Lâm xem hiểu thi thể viết xuống văn chương, hắn tự nhiên cũng là xem hiểu. Đạt Túc lựa chọn phương pháp chính là lấy bất biến ứng và biến, không để ý tới. Mà Dương Lâm lựa chọn chính là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn được. Đối phương gần như rất rõ ràng nói với mình, dẫn dụ tự mình, tựa hồ một cái đồng môn nửa mở nữ lang, ở nơi đó với gọi, đến nhà, ta chờ ngươi. Đã như vậy, hắn còn do dự cái gì kình? Đi qua nửa cái phố dài, trong hai liền nghe đến la lối om sòm tiếng huyên náo. Một chỗ cũ nát đại trạch, đập vào mi mắt, giống như là màu đen tự thú bình thường. Trong phòng đại đường nơi, mấy chi mỡ bò lớn ngọn đến, đốt ánh sáng sáng tỏ. Có người ngay tại chuyện trò vui vẻ, có người nấu lấy ăn thịt, uống rượu nước. Mùi thơm bay tới, bình tĩnh tường hòa. Tại Dương Lâm trong mắt, lại là lộ ra răng nanh hổ khẩu. Liếc mắt liền có thể nhìn ra trong đó không thích hợp. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể chờ. Thời gian từng giờ trôi qua. Từ phía trên vừa mới đen chìm, từ giờ dậu đến đóng giữ lúc, đã qua hơn một canh giờ, trong phòng động tinh dần dần liền lớn lên. Sáu cái mở lấy và áo hán tử bắt đầu nhộn nhẹ. Trong mắt cảnh giác vậy dần dần trở thành nhạt. Thường tứ trên đầu cột băng gạc, mặt bên còn lộ ra điểm điểm màu đỏ sậm, xem ra có chút buồn cười. Hắn một cái tay nắm bắt heo chân trước, nhai răng khỏe miệng gặm, một cái tay khác sở lấy bài chín, gõ được cái bàn cạnh cạch vang. Thứ ca, ngươi nói sẽ có hay không có người đến? Một cái đàn ông gầy gò có chút định bợ thay Thường tứ đổ đầy rượu, đầu lưỡi đều có chút lớn hơn, ngươi xem, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể, không thể. Người này cái hót nơi dán thuốc cao da chó, hiển nhiên cũng là bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt lại là không bị khống chế liếc về phía góc tường. Nơi đó, bị dây gai cột tay chân, trong miệng đút lấy vải bố hương liên, ngay tại trên mặt đất cọ độc lên. Tốt đẹp tư thái, giống như răn uốn qua uốn lại, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Xem ra, tiểu tử kia là một nút nhát hàng, không có can đảm đi ra ngoài. Dương gia cũng sẽ không để Ngô Trọng Đạt dẫn người tìm chúng ta phiền phức, các minh đệ đều đi ra đi. Thường tứ có chút thất vọng đứng dậy, đừng đánh, đừng đánh, đêm nay tay này khí thật mẹ nó đen, chờ chút, ta phải ăn đầu canh. Phi, một cái thể hình lớn mập hán tử áo xanh, há mồm nổ ra miệng đầy xương cắt bã, dầu mỡ tay phải trùng điệp đập vào Thường tứ trên đầu, tiểu tử ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, chư đại ca đều không nói chuyện, đến phiên ngươi ăn đầu này canh. Vừa mới nói xong, từ giữa phòng tiểu ra đến hai cái mặt mũi tràn đầy lãnh khốc hán tử áo xanh, trong tay đoạn thương cắm vào trên đai lưng mặt. Đi theo phía sau một cái thân hình khôi ngô, trên tay mang theo màu đen chỉ hổ, mặt mọc đầy râu trắng hán. Trắng hán vừa ra tới, một đôi vòng mắt liền nhìn chằm chằm Thường tứ, cũng không nói chuyện. "Chư đại ca, ngài trước hết mời." Thường tứ trong lòng một hư, thân thể lùn một nửa, vừa cười vừa nói, đầu canh không đầu canh tiểu đệ kỳ thật không quá quan tâm, chỉ cần chư đại ca xong việc về sau, có thể để cho các huynh đệ dính điểm canh là tốt rồi. Nói xong, vội vội vàng vàng đi đến góc tường, túi người xuống, đem hương liên trong miệng vải bố kéo ra ngoài, một cái tát quát tới. Ngày đó tại Đắc Thắng lâu, nếu là không có Dương gia kia quỷ bị lao đánh lén lao tử, ngươi đã sớm là lao tử người, cha ngươi kia lão bất tử cũng sẽ không bị đánh chết. Tới tới tới, để các huynh đệ cùng một chỗ tới yêu thương ngươi, ngươi không phải muốn đi Thượng Hải sao? Chỉ cần để người anh em cao hứng, hai ngày nữa liền dẫn ngươi đi Thượng Hải Phương Thảo Đường hưởng phúc, mỗi ngày đều có đến không hết người phục thị ngươi. Phương Thảo Đường là Thượng Hải rất nhiều tam lưu ký trại một người trong đó, thanh bang nắm giữ trong tay rất nhiều dạng này đường khẩu. Tại các thành phố lớn nông thôn hoặc cướp giật hoặc dụ dỗ một chút nữ hải, dưỡng thành từng cái một cây dục tiền. Đừng quá thua lỗ, hù dọa tiểu muội muội. Chư Thế Kiệt nhướng mày, ho nhẹ một tiếng, không phải nói rất biết hát khúc sao? Hát thủ nhớ Trần Tục tới nghe một chút, sẽ không lời nói, hát hóa bướm cũng được, hát thật tốt, ra sẽ nhẹ nhàng một chút. Phương Liên toàn thân phát run, trong mắt lóe cừu hận. Các ngươi sẽ có báo ứng. Báo ứng? Ha ha, đó là vật gì? Có thật nhiều mọi tử đều đã nói như vậy, nhưng ta chưa từng thấy kia báo ứng. Xì. Nha. Chư Thế Kiệt đi hướng trước, đưa tay một thanh liền xé rách Hương Liên quần áo, lộ ra tuyết dạng trắng. Đám người cùng nhau cười vang. Đột nhiên, Chư Thế Kiệt thân hình dừng lại động tác, quay đầu nói, "Ra đi, ta biết rõ ngươi trốn ở kia." Hai cái tay súng soát liền nâng lên họng súng, nhắm ngay ngoài cửa. Sáu cái ăn thì uống rượu đánh bài đợi nửa đêm hắn tử, vậy riêng phần mình cầm lấy đặt tại bên cạnh bàn đào côn. Như lâm đại địch. Gió thổi qua, đại môn kẹt kẹt nhẹ vang lên. Ngoài phòng vẫn yên tĩnh, đêm đã thật khuya, không có một tia động tĩnh. Chương 13, gió táp mưa rào qua một hồi lâu. Xem ra là thật không có người đến. Chư Thế Kiệt nạo một lần xóa tung sợi râu, cười lạnh nói, kia Ngô Trọng đạt uổng xưng Hàng Châu tứ kiệt một trong, lại không nghĩ rằng là một co lại chứng mặt hàng, khả nghi, quá khả nghi. Hắn không ra, Dương ra để phòng xâm nghiêm, muốn chạm vào đi điều tra, cũng không thể thành sự. Có thể hay không chấn phủ xứ nơi đó xảy ra vấn đề. Trương đại nhân nếu có nghĩ thầm muốn bảo vệ một người, sợ là ai cũng không có cách nào đi. Mập mạp hỏi, sẽ không là chấn phủ xứ. Chư Thế Kiệt hít mắt, ánh mắt như lưới đao lăng lệ. Hắn cũng không còn giải thích nguyên nhân, chỉ là cắn răng, huynh trưởng ta bị ám sát, thù này làm sao cũng được báo, cũng không tin, tìm không ra người kia tung tích. Những ngày này đã tra minh bạch, Trần gia tiểu thư Trần Lan Tâm cùng thích khách từng tại cùng một chỗ, chuyện xảy ra ngày đó hành tung vậy cực kỳ khả nghi, nàng đi qua rất nhiều nơi, có khả năng nhất chính là Dương gia. Lúc đầu nghĩ điệu hổ ly sơn, để Ngô Trọng Đạt dẫn người ra tới, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không mắc lựa, cái này liền tương đối khó làm, có một số việc cũng không tốt trắng trợn làm. Dù sao cũng phải nhìn chung trấn phủ sứ Trương đại nhân mặt mũi, không phải là không thể tấn công vào đi, chủ yếu là tổn thương sẽ rất lớn, còn chưa nhất định có thể thành sự. Nhường cho người chạy thoát, huyên náo xôn xao, trên mặt không lớn át được, lại là một cái phiền phức ngập trời sự tình. Thường Thứ Nhãn Châu xoay động, cười nói, lần này không thành công, còn có lần sau đâu, luôn có thể bắt đến cơ hội. Dương gia bốn nữ nhi là thất son phấn ngựa, hai ngày này khắp nơi tìm kiếm hung thủ, muốn vì Trần gia báo thù đâu, vừa vặn. Không sai. Chư Thế Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, vỗ vỗ Thường Thứ bả vai, tiểu tử ngươi thân thủ qua quýt bình bình, đầu óc lại xoay chuyển không chậm, về sau thật tốt đi theo làm việc, có tiền đồ của ngươi. Nếu là tại Thượng Hải, kia Dương Anh có Tinh Võ Môn che chở, ngược lại không tốt độc thủ. Ở đây, có là người dám độc thủ, Tinh Võ Môn tìm không thấy trên đầu chúng ta tới. Bọn hắn Dương gia khuê nữ nếu là có nguy hiểm, Ngô Trọng Đạt còn có thể ổn tại Dương gia bất động. Suy nghĩ minh bạch việc này, Chư Thế Kiệt rất là vui vẻ, hướng về một bên cửa hồng vẫy vẫy tay, đều đi ra đi, không dùng mai phục, đêm nay thật tốt hưởng thụ một chút. Thoại âm rơi xuống, lại có hai cái tay cầm đoạn thương hán tử từ trong bóng tối đi ra. Trên người một người phù sám trải rộng, mang theo thổ mùi tanh, hẳn là từ địa động bên trong hoặc là trong hầm ngầm bỏ ra. Một người khác lại là mặt đen đen, quần áo quần trên tóc, tất cả đều là dính nán đen xám. Không cần hỏi, vị này chính là giấu ở lòng bếp bên trong, co lại thành một đoàn tại mai phục. Hai người trên mặt mang cười, vừa mới đi đến sáng ngời địa phương, họng súng rủ xuống. Bên hai liền nghe đến một tiếng nổ tung vang vọng. Cửa sổ như trang giấy xé rách, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bay múa. Hai con trắng đoan tinh tế, giống như sự nữ giống như thon dài bàn tay, trong sông mỏ cá bình thường mỏ tới trong cổ của bọn hắn. Giang giác. Nắm trưởng thành quyền, ngắn ngủi phát lực, hai người hầu kết mắt trần có thể thấy lún xuống dưới, cái cổ đều bị đánh được con cong. Trong cổ phát ra ha ha kỳ quái tiếng vang, hướng về sau ném ngã. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen rơi xuống đất, thân hình nâng lên hạ xuống. Hai chân kéo ra, chân đạp kỳ lân bước, như là đạp ở trên nước bình thường. Phiêu hốt bên trong liền cướp được mặt khác hai cái sắc mặt lánh khóc áo xanh tay súng trước người. Một tay nhấc gấm mời rượu, oanh đánh vào bên phải người kia chỗ ngực, đánh được lồng ngực sụp đổ. Thân hình lắc lư, hai chân hóa cung làm tiễn, tay trái một thức nâng trưởng lại đập nện ở bên trái tay súng cái cầm phía trên, đánh được hắn cầm vỡ vụn, thân thể bay ngược mà lên. Một nháy mắt xuyên cửa sổ rơi xuống đất, liên sát bốn người. Người áo đen xuất thủ như hổ điên, nhấp nô thân hình phiêu giật trôi chảy, động tác giãn ra tự nhiên, làm say lòng người thần mê. Chư Thế Kiệt cùng Thường Tứ đám người, trơ mắt nhìn, vậy mà chưa kịp phản ứng. Thiết Tuyến Quyền. Chư Thế Kiệt ánh mắt hơi rét, rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Ngươi không phải Ngô Trọng Đạt, ngươi quyền không có nặng như vậy, chỉ là vừa mới chỉnh hợp kình đạo mà thôi. Đã đoán đúng, bất quá không có thưởng. Dương Lâm đứng thẳng người, mũi chân hòa hồ, hai tay hiện thập tự ngăn ở trước ngực, gập cong nổ lưng, con mắt có chút nheo lại, coi như quyền không nặng, cũng có thể đánh chết người. Những người này dâm tàng ngon độc, nhường cho người nhìn mà than thở. Trong lòng sát ý sôi trào, hắn cưỡng ép khắc chế tâm ý của mình, không nhìn tới kia nằm dưới đất Hương Liên cô nương, sợ tự mình cảm xúc chập trùng, có sơ hở, sau đó liền bị định ngồi. Bởi vì trước mắt vị này Chư Thế Kiệt kỳ thật cũng là cường thủ, có thể cảm nhận được trên người đối phương đồng bộ khí huyết, tựa như trước người đứng thẳng một cái to lớn lò lửa. Vị này chí ít cũng là luyện thông toàn thân lực đạo, khí huyết chỉnh hợp như một, kinh đạo đã cô đọng. Điều này cũng làm cho có thể lý giải. Tiểu Ma cô nói qua, trong thành Hàng Châu Chư Thế Lương, danh xưng Chư Diêm Vương, một thân kinh doanh sòng bạc, làm cho người mắc câu, để người cửa nát nhà tan là một cọc. Đồng thời, hắn còn đánh thông đường lối, buôn ban thuốc phiện, nương tựa theo các loại thủ đoạn, trắng trợn vớt kim nguyên. Đồng thời, khắp nơi vơ vét tướng mạo xinh đẹp nữ tử, luôn có biện pháp bức người vào tới hố lửa. Chư Thế Lương kỳ thật không phải một người, nghe nói hắn còn có cái đệ đệ gọi Chư Thế Kiệt, chính là người trước mắt này. Hai người huynh đệ tất cả đều là cá mẹ một lứa, đều là đỉnh đầu dài đau nhức, lòng bàn chân chạy mù bại hoại. Lúc trước cái kia vua sát thủ làm sao lại không có đem người này vậy cùng một chỗ đi theo băng đầu? Hai huynh đệ cùng lên đường, cùng nhau dòng dã, không phải tốt hơn? Có thể đọ sức bên dưới như thế tiếng xấu, Chư gia huynh đệ đương nhiên là có bản lĩnh. Chư Thế Kiệt nếu như không có mấy phần bản sự, lại chỗ nào dám can đảm ra tay thiết kế, đến mai phục đạt thúc đâu? Liền xem như vì điệu hổ ly sơn, nhưng là đơn thuần sẽ mất mạng mũi nhử, không ai có thể sẽ nguyện ý đi làm. Dương Lâm tính toán, nếu như đạt thúc thật sự tùy tiện mang mấy cái hộ vệ tới, cũng không có cẩn thận phòng bị lời nói, thật là có khả năng để hắn đắc thủ, chết được không minh bạch. Giang hồ hiểm ác, ngay tại ở, ngươi không biết đối thủ sẽ là như thế nào hèn hạ vô sỉ. Không nói võ đức, đánh lén mai phục, hạ độc lừa gạt chờ một chút không ra gì thủ đoạn, một mạch xuất ra, lợi hại hơn nữa cao thủ cũng có thể lật thuyền trong mương. Giống như mấy cái kia tay súng, vậy mà âm hiểm chia hai nhóm mai phục, khi ngươi coi là chỉ là mấy cái du côn vô lại dựa vào huyết tính cùng ngươi khiêu chiến thời điểm, kỳ thật có một cao thủ có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu. Khi ngươi coi là có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này cao thủ thời điểm, vùng trong trên bệ cửa sổ còn mai phục hai cái tay súng. Khi ngươi tự nhận là thai thính mắt tinh, đầu tiên giải quyết hai cái này tay súng, đồng thời trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, muốn đem cái kia cao thủ tính cả du côn vô lại cùng lúc làm sạch, mắt thấy đại cục đã định thời điểm, lại không ngờ tới thầm ngầm cùng bếp lò bên trong rốt cuộc lại vươn hai chi thương. Cũng may tự mình một mực kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chờ đến đối phương cảnh giác diệt hết, đem ẩn tàng sâu nhất tay súng đều gọi ra tới, sau đó ngay lập tức thanh trừ, không có súng nơi tay. Dương Lâm sẽ nói cho những người này diễn võ lệnh trong ảo cảnh, kia ba năm như một ngày liều mạng tranh đấu, đến cùng đúc thành dạng gì quyền pháp. Cho dù đối phương là đồng dạng chỉnh tình võ giả, thân hình khôi ngô, thể phách cường kiện, lực lượng có khả năng còn cao hơn mình, công phu thứ này là công bằng nhất, không phân đúng sai, chỉ phân thắng bại. Đúng, đứng, sai, nằm xuống. Chương 14, tấn công địch chỗ tất cứu. Dương Lâm làm dáng, lấy giết người lên tiếng, đầu tiên cho thấy thái độ. Không có đàm. Chư Thế Kiệt không phải cái mới ra đời chim non, hắn tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Khoe miệng một phát, cười hắc hắc lên tiếng đến, chúng ta nhiều hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi làm sao đánh với ta? Nói còn chưa dứt lời, ý tại quyền trước, bước tùy tâm động. Hắn xài bước liền hướng trước chạy bội, quần áo liệt liệt phong vang, hai tay vung đẩy, chỉ thành hổ trảo tả hữu mở ra, thân hình liền theo đằng không mà lên. Thân ở giữa không trung, hai tay chảo phong ẩn chứa mũi tanh, xé ra hai mắt, xé ra cổ họng, hai chân giao thoa, gậy sẵn kích, kình phong như quan, một chân đạp nhảy đạp lồng ngực, một chân điểm đâm xuống bụng. Hai chân khúc rối với ở giữa, hiển thị rõ biến hóa. Hung mãnh vô cùng. Thiếu Lâm phục hổ là hán quyền. Đây là ác hổ săn mồi. Dương Lâm mặc dù gần nhất mới bắt đầu tập luyện thiết tuyến quyền, đến chân truyền, nhưng là lại tới đây cũng có hơn mấy tháng thời gian, lúc bình thường cũng sẽ xen lẫn trong nhà hộ vệ bên trong nghe đạt thúc giảng cổ. Có khi sẽ còn nhìn thấy đạt thúc diễn luyện một chút võ công xáo lộ, trong đó, nhất là lấy Thiếu Lâm quyền pháp chiếm đa số. Không phải có đôi lời gọi là thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm nhà, tính chân thực như thế nào đáng giá cân nhắc, nhưng là, nhà hắn võ công thật là rất nhiều, cũng là lưu truyền rộng nhất. Bộ này phục hổ quyền, Dương Lâm gặp qua, cũng có ấn tượng. Cũng biết làm sao đối phó, chính là tránh đi sắc bén, công hắn mộ quy. Nói ngắn gọn, chính là không muốn đi cứng đối cứng, đánh nhược điểm là được rồi. Phục hổ quyền nhược điểm chính là một mực hung mãnh cấp tiến, mất trung dung tự thủ chân ý, ngược lại không bằng thiết tuyến quyền loại này đã có cứng tay cứng chân, lại có thể thiết tỏa hoành giang lão luyện. Ta có lẽ không đấu lại ngươi, nhưng ta có thể đỡ nổi. Thiết tuyến quyền, một đôi thiết thủ như cầu, kình lực ngưng tụ, xuất thủ như địa. Chủ yếu nhất là xuất thủ trước đó, trong tĩnh có động, hoàn toàn nhìn không ra điểm công kích ở đâu, lại là đánh về phía phương nào. Bởi vậy, Dương Lâm tại đối phương song chảo hai chân liền muốn tới người thời điểm, mánh khóe thân sức eo hợp nhất, dưới chân trượt đi, liền lôi ra một cái thật dài bước dáng bắn cung, thân hình cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất. Lấy eo vì cung, lấy quyền làm tiễn, một nằm cùng một chỗ, liền từ dưới đáy lóe lên phục hổ quyền ác hổ săn mồi. Dưới chân thuận thế vừa thu lại, thân hình phục lên, đã là bổ nhào vào cái khác sáu cái hán tử áo xanh trước người. Sáu người vừa mới cầm lấy đao côn, còn chưa kịp vung đẩy, trước mắt liền gặp được đẩy trời quyền ảnh, tựa hồ nghe đến ong ong kình lực va chạm thanh âm. Nửa hơi ở giữa, xuất liên tục sáu quyền, đánh trúng sáu người. Sóng lớn giống như quyền phong đánh ra tàn ảnh đến, bành 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 thanh âm không dứt bên tai. Đồng thời vang lên còn có xương cốt đứt gãy thanh âm. Thương tứ bọn người ở tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, như diều bị đánh được bay ngược mà lên, té ngã trên đất, đập nát một mảnh bàn ghế. Rơi xuống đất chính là run rẩy, trong miệng nôn như điên máu tươi. Hơn 300 cân lực bộc phát, từng quyền toàn lực mà phát, tập trung ở nho nhỏ trên nắm tay, đánh vào chỗ yếu hại. Ngẫm lại cũng biết, xe cứu thương tới không nhanh lời nói, người này trên căn bản là không có cứu. Dương Lâm tại diễn võ lệnh bên trong đã thành thói quen chính là, chỉ cần động thủ, vậy liền đánh cho đến chết. Người luyện võ giao phòng, nhất là không thể do dự không quyết. Nếu không, liền sẽ từ đạo tử địa, hối hận cũng không kịp. Sở dĩ, hắn xuống tay gắt. Dù sao, lúc trước trốn ở bên ngoài trên cây, hắn vậy nghe trộm được một chút nói chuyện. Những người này đều là cặn bã, tất cả đều đánh chết, tuyệt đối không sai. Hiện tại, ngươi người giống như ta nhiều. Dương Lâm thu quyền tại bên người, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Chư Thế Kiệt, trong mắt liền lộ ra giọng niệm mai tới. Tốt, rất tốt. Chư Thế Kiệt cắn được răng ha ha vang, trong lòng đã là cuồng nộ đến cực điểm. Hắn nghe răng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Xoài bước một bước, nhấc chân liền muốn đạp xuống. Dưới chân chính là Hương Liên cô nương đầu. Chư Thế Kiệt một thân cao lớn thô kệch, tâm tư lại là tinh tế. Làm người tốt dễ dàng, làm người xấu khó. Người xấu nếu là không có đầu óc, rất dễ dàng liền bị người nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Sở dĩ từ Dương Lâm vừa xuất hiện, là hắn biết đối phương rốt cuộc là tại sao đến, bởi vì ai mà giết người, có thể nói là báo thù, cũng có thể nói là cứu người. Không nghi ngờ chút nào, cái này giấu đỉnh đầu mặt, không lộ chân tướng người áo đen, hiển nhiên cùng bị nhóm người mình bắt tới hát khúc cô nương có một loại nào đó quan hệ thân mật. Sở dĩ mới có thể một lời không hợp, liền buông tay giết người, bởi vì hắn sợ giết đến chậm, khống chế không nổi tràn diện, làm bị thương muốn cứu người. Địch nhân mong muốn chính là nhất định phải vượt lên trước khống chế. Binh pháp có lời, tấn công địch chỗ tất cứu. Chư Thế Kiệt mặc dù không đọc sách nhiều, chỉ tính là nhận ra một ít chữ mà thôi, nhưng là hắn bản năng liền lựa chọn chính xác nhất biện pháp. Đó chính là lấy con tin kiềm chế, tìm kiếm xuất thủ cơ hội tốt, nhất kích tất sát. Hắn lo lắng, tự mình một khi ứng đối sai lầm, rất có thể thật sự sẽ chết ở đây. Mặc dù xem ra đối phương công phu cũng không bằng gì tinh xảo, cũng không có luyện đến minh kình như truy cảnh giới, nhưng là hắn lại tình nguyện tối nay tới chính là vị kia Hàng Châu tứ kiệt một trong đại cao thủ Ngô Trọng Đạt, mà không phải trước mắt vị hắc y nhân này. Người trước mắt này phán đoán tình thế cực chuẩn, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, càng là không nóng không nội, tỉnh táo hung ác, giống như là lão hổ cùng hồ ly tổng hợp thể, mười phần khó có thể đối phó. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại mí mắt của mình từ dưới đáy đem thủ hạ 10 cái hán tử toàn bộ đánh chết. Như thế tâm tính, thủ đoạn như thế, sao không khiến người ta kinh hãi? Đối với Chư Thế Kiệt các loại tâm tư, Dương Lâm cũng không có quá mức chú ý hắn hết thể hành động, cũng như ăn cơm uống nước bình thường, tất cả đều xuất từ bản năng. 3 năm qua bị vây công trải nghiệm, hắn được chứng kiến quá nhiều hung tàn đối thủ, thực lực không mạnh, chưa chắc người không thông minh. Những cái kia đối thủ chơi ra tới hoa văn, có thể viết một bản mấy trăm vạn chữ thật dày truyện ký. 3 năm qua, hắn dùng chết mất hơn ngàn lần trải nghiệm, tại máu tươi cùng trong thống khổ, học xong như thế nào đi ứng đối các loại phức tạp thế cục. Kia là sinh mệnh giáo huấn, muốn quên đều không quên được. Làm Chư Thế Kiệt một cước đạp xuống, liền muốn dâm bạo Hương Liên đầu thời điểm, hắn thấy được Hương Liên cô nương trong mắt hoảng sợ cùng bất lực. Loại kia chợt gặp sinh cơ, lại gặp tâm tình tuyệt vọng, đánh thẳng vào nội tâm của hắn, để hắn hô hấp gian nan. Tâm thần mặc dù ba động chập trùng, quyền cước lại như cũ cường hành như sắt, kiên định như cương. Tựa hồ cũng không thèm để ý Hương Liên cô nương liền muốn chết thảm tại chỗ bình thường, Dương Lâm thân hình hóa thành đói ưng, nửa cái nhảy bước đã đến Chư Thế Kiệt bên người. Cũng không có ngay lập tức lựa chọn cứu người, ngược lại là tấn công địch. Bàn tay trái bạch hồ, tay phải bốn ngón tay hướng lên trời, xoay người bên cạnh chuyển, nghiêng nghiêng chém xuống. Trường xuôi theo kình phong thế lương, phát ra ồ ồ khiếu âm. Lấy trường làm đao, đã hướng về Chư Thế Kiệt cổ chém xuống. Đây là thiết tuyến quyền sát thức định kim tiểu, ít có toàn công chiêu thức. Chư Thế Kiệt tình thế khó xử, một cước lơ lửng giữa trời khó khăn lắm dâm rơi. Hắn là dẫm cũng không phải, thối cũng không xong. Nếu như dâm rơi, giết một cái hát khúc cô nương mà thôi, đối phương có thể hay không đau lòng mà chết, hắn không biết, nhưng hắn nhất định là muốn đầu đau chết luôn. Thậm chí, một trường kia hóa đao chém xuống, hắn hoài nghi, rất có thể sẽ trực tiếp chặt đứt cổ của mình, trực tiếp bại vong. Sở dĩ, thân là người thông minh, hắn lại làm một cái thông minh quyết định, đó chính là tránh. Làm một người, làm ra cái này đến cái khác quyết định thời điểm, khi hắn thay đổi chủ ý thời điểm, thường thường chính là bại cục đã định thời điểm. Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ cho không. Chư Thế Kiệt không phải là không hiểu được đạo lý này, quyền pháp của hắn không có tư duy nhanh, ứng biến không có quyền pháp nhanh. Đầu kia chém xuống bên gáy, vừa mới bị lóe lên bàn tay, như là cự mãng xoay người, trở tay như lôi cự trống, hung hăng liền lôi ở hắn eo thận một bên. Chương 15, gặp nhau thì khó hoành. Chư Thế Kiệt toàn thân kịch chấn, thân hình bên cạnh bay, giữa không trung, liền phun ra một ngụm tanh ngọt máu tươi tới. Thân thể to lớn đánh vỡ cánh cửa, rơi xuống đất lại phun một ngụm máu. Đầu hắn cũng không bể, xoay người bỏ lên, hai chân như máy xay gió đạp địa, bước qua tường viện một bên, dẫm qua mảnh ngói. Một bước đằng không, đã rơi xuống đối diện trên nóc nhà. Liên tiếp mảnh ngói tiếng vỡ vụn vang lên, bịt mờ trong ngọn đèn, hắn đã đi đến xa. Mà lúc này, Dương Lâm mới khó khăn lắm đuổi theo ra cửa sân, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Lại còn luyện thảo thượng phi cấp pháp, trốn được cũng quá nhanh đi. Dương Lâm buồn bực nhìn xem góc tường cùng mái nhà phía trên dấu chân, nhìn xem phía trên điểm điểm xám dấu vết, trầm mặt lại. Đêm đen gió lớn, là giết người thời cơ tốt, đương nhiên, cũng là trốn chạy tốt thời gian. Truy là đuổi không kịp, cả đời này cũng không thể đuổi, chỉ có thể ăn vào đối phương đôi khói qua sinh hoạt bộ dạng này. Chư Thế Kiệt thân ảnh vừa mới liền muốn biến mất ở nặng nề trong bóng đêm, đột nhiên, ba một tiếng nổ vang lên, thật dài hai bên đường phố ốc xá bên trong, truyền ra đè nén trầm thấp tiếng kinh hô. Thế là, Dương Lâm biết rồi, đây là tiếng súng. Cùng một thời gian, hắn liền gặp được, kia đảo tẩu Chư Thế Kiệt thân hình ngừng lại một chút, tính cả một đám lớn mảnh ngói hoa lạp lạp liền ngã xuống, rơi vào trên đường dài, cũng không nhúc đích. Là ai tại bắn súng? Thời cơ này nắm chắc được vừa vặn. Dương Lâm cũng sẽ không cho rằng người đến là giúp đỡ bản thân. Tối lui, người đều nhìn không rõ lắm, mặc kệ phải trái đúng sai đúng là một thương đánh chết. Một thân tâm tính có thể nghĩ, nếu vừa mới nhảy lên nóc nhà rời đi, không phải kia vội vã hoang mang rối loạn Chư Thế Kiệt, mà là tự mình đâu, có phải là cũng sẽ bị người bắn lén đánh chết? Chết được không minh bạch. Nghĩ tới đây, Dương Lâm trong lòng một trận ghê tởm. Thân hình hắn co rụt lại trở về cũ nát sân nhỏ, trở lại trong phòng. Ngay lập tức, chính là giải khai Hương Liên cô nương trên tay trần mặt dây gai, còn giúp nàng đem vạt áo che đậy, che khuất kia lóa mắt tuyết trắng. Phụ thân ta không có sao chứ? Dương thiếu gia, ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta khỏe mạnh đúng không? Phương Liên sững sờ nhìn xem Dương Lâm đem mình giải cứu ra, sững sờ nhìn xem ánh mắt của hắn, đột nhiên giật mình một cái, giống như là sống lại, khẩn trương hỏi một câu, bổ khuyết thêm một câu. Dương Lâm thở dài một hơi, bớt đau buồn đi. Hắn không biết làm sao an ủi trước mắt đáng thương này cô nương. Khỏe mạnh hắc khúc, cẩn thận định mọi người, các nàng hai cha con chỉ là muốn sống sót, có như vậy một chút nho nhỏ lý tưởng, lại không chọc ai không chọc ai. Thế nhưng là, liền ngay cả điểm này yêu cầu nho nhỏ, cũng bị nhân sinh sinh bóp chết rơi. Cái này lão tiên, cũng thật là không khiến người ta sống á ý thức được phụ thân bỏ mình chân thực, Phương Liên cũng không còn có thể lừa gạt mình. Trên thực tế, nàng đã nghe tới những người kia nói, chỉ là không chịu tin tưởng mà thôi. Lúc này hy vọng phá diện, lập tức liền cảm xúc sụp đổ, gắt gao ôm Dương Lâm, ố ố kêu khóc lên, như tiếng than đố quên. Tại thê lương tiếng kêu khóc bên trong, Dương Lâm lông mày lại là có chút bốc lên, sắc bén như lao. Lỗ tai nhẹ nhàng lay động. Hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, đưa tay phất một cái, dập tắt trên hương án mỡ bò lớn đến. Trong phòng một lần nữa trở nên đen xuống. Trong đêm tối, Dương Lâm ánh mắt lập lòe sinh huy, nhẹ nhàng che hương liên cô nương vào môi, thở dài một tiếng, bước chân nhẹ giống mèo, ôm tiểu cô nương nút tại góc phòng bên trong. Nơi này có cây cột cản trở, nếu người tới có súng, chí ít có thể ngăn trở bắn loạn xạ kích. Trong phòng ngoài phòng, tất cả đều một mảnh đen kịt. Dương Lâm công lực đạt tới chỉnh kinh về sau, có thể tại một cái nào đó phương diện bên trên, cũng bộ khống chế bản thân khí huyết lưu thông. Lúc này, hắn liền đem khí tức bình ổn xuống tới, khí huyết lưu thông chậm lại, hô hấp xa xăm mà kéo dài. Nhỏ khó thể nghe. Hắn nhắm mắt lại, lỗ tai có chút run run. Sau đó, liền nghe đến một chút chẳng phải tự nhiên thanh âm. Đầu tiên, nghe được, cũng là bởi vì nghĩ mà sợ cùng bị thương, có chút thoát lực hương liên cô nương, cực hạn đè nén khóc thút thít. Tiểu cô nương biết rõ lúc này không phải cản trở thời điểm, nàng mặc dù không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nhưng là, chỉ cần nhìn xem Dương Lâm cử động, cũng có thể minh bạch tự mình lúc này phải làm thứ gì. Rộng mở phế phẩm cửa gỗ nơi, có gió thổi qua, môn trang nhẹ nhàng lay động. Mềm mại tinh mịn ma sát cọ ép thanh âm từ trong gió truyền đến. Trong mũi nghe được từng tia dị sắc vị cùng mùi khói thuốc súng, gần trong gang tấc. Cỏ. Tốt Cao Minh chui vào, vậy mà vô thanh vô tức sờ đến bên cạnh mình đến rồi. Dương Lâm trái tim siết chặt, lông tóc nổ tung, phản xạ có điều kiện cánh tay bắn ra, lật tay hướng lên trời, thuận thế nắm tay tiến bộ đập ngang. Bình. Một tiếng nổ minh. Trong mơ hồ, một khẩu súng lục bị Dương Lâm một trường quét trúng, mặc dù không có rời tay, lại là đã kích phát. Hướng lên trời họng súng phun ra hình thoi diễm quang. Hỏa hoa lấp lóe bên trong, đạn bắn vào trên nóc nhà, phá vỡ tầng tầng mảnh ngói, ào 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 phát ra tiếng vang lớn hơn. Cầm thương chạm vào phòng tới người kia, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quét lệch súng ngắn, ngay sau đó bị Dương Lâm một thức bên ngoài bàn tay đập ngang, đánh được bay rất ra ngoài. Bành! Đụng nát cửa gỗ, ngã trong sân, bịch một tiếng liền đụng vào trên cây. Tương tự, ngoài phòng lại truyền tới vài tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, một đám lớn quần áo mang phong thanh âm vang lên. Nghe được, có 4-5 người đồng thời sờ soạng đi lên, chiếm cứ tả hữu cửa sổ, cổng hai bên. Bên hai đồng thời băng lên, còn có một âm thanh thét lên. Kia là Hương Liên cô nương. Dù sao cũng là 16-17 tuổi nữ hải, ngày bình thường cũng không có trải qua bao nhiêu sóng gió, mặc dù một mực rất là tự nhiên phong khoáng, cũng là tại bình thường trong hoàn cảnh biểu hiện. Tối hôm đó, nàng chẳng những đã trải qua mất cha bi thống, còn bị truy bắt, kém chút bị vũ nhục, lại bị người cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trải qua người bình thường chờ nửa đời người đều rất khó trải qua sự tình. Vốn là thần kinh căng thẳng, lúc này nghe tới tiếng súng ngay tại trước người cách đó không xa vang lên, nhìn thấy hỏa hoa, cũng nhịn không được nữa kêu lên sợ hãi. Chờ một chút. Ngoài phòng một tiếng trầm ổn nặng nề thanh âm vang lên. Là Hương Liên sao? Ta là Nhị Thúc. Trong phòng không có trả lời, trung niên nam nhân kia cũng không nóng giận, không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Vàng Hữu, giết người bất quá đầu chạm đất, không cần làm được quá tuyệt đi. Chỉ cần ngươi thả ta nhà cháu gái, sự tình hôm nay, chúng ta tạm thời bỏ qua, về sau gặp nhau, các an thiên mệnh như thế nào?" Người này xem thường trầm ngữ, lại có loại không nói ra được kỳ dị sức thuyết phục, nhường cho người đấu trí lại giảm. Liền ngay cả khẩn trương thê lương Hương Liên cô nương, lúc này vậy đi theo bình tĩnh trở lại, cuối cùng khôi phục bình thường, hỏi do, "Nhị Thúc, ngươi thật sự là Nhị Thúc, làm sao ngươi tới muộn như vậy?" Tiểu cô nương đã mang theo tiếng khóc nức nở. "Cha không có a, ngươi kém chút vậy không gặp được ta." Nàng càng nói càng ủy khuất, cuối cùng cũng chỉ là nức nở. Trên thực tế, ngay lập tức, nàng liền nghe ra cái kia thanh âm rất là quen hay, nghĩ nhận nhưng lại thật không dám. Thật sự là cùng trong ấn tượng Nhị Thúc Trần Trường Thuận rất là khác biệt. Lại là tay súng, lại là đàm phán. Coi như tiểu cô nương không rõ những này đại biểu cho cái gì, cũng biết, nói như thế nhất định là lao giang hồ, nhất định là đại nhân vật. "Thật có lỗi." Thanh âm kia dừng một chút, khó được lộ ra một chút đau thương. "Nhị Thúc có việc đi Thiệu Hưng một chuyến, đêm nay mới gấp trở về, biết được các ngươi tao ngộ. Ngươi không sao chứ? Nơi nào sẽ không có việc gì? Nếu không phải Dương." Dương Lâm nhẹ nhàng lấy tay che Hương Liên bờ môi, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, trong bóng đêm lắc đầu, ra hiệu đừng nói ra thân phận của mình. Ngược lại là đã quên Hương Liên cô nương không phải người lợi võ, thị lực không mạnh, liền xem như da rẻ kề nhau gần như vậy, cũng căn bản liền nhìn không thấy bản thân nửa điểm cái bóng. Hương Liên ngừng lại một cái, tiếng nói nhận xuống dưới, "Nếu không có vị tiên sinh đã cứu ta, ta liền." Ngoài phòng xoẹt một tiếng, có ánh lửa sáng lên, một người trung niên đánh lấy cây châm lửa lập tức trước người, nửa hít mắt, từng bước một đi vào trong nhà. "Không có việc gì là tốt rồi, không biết là vị nào anh hùng cứu nhà ta cháu gái. Còn xin." Nghe tới Hương Liên được người cứu, Trần Trường Thuận trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, vừa mới đúng là nháo cái ô long. Nhìn thấy ánh lửa, trong phòng sáng sủa, Hương Liên quả nhiên thấy được nhà mình nhị thúc tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt. Nhị thúc khắp khuôn mặt là mỏi mệt, thái dương nhiễm sương, trên sống mũi còn mang theo một bức kính đen. Duy chỉ có một đôi mắt, âm lãnh mà sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấy người khác trong lòng đi. Phía sau hắn, còn đi theo 5, 6 thân hình điêu luyện, hành động như gió tinh tráng hán tử, vừa vào nhà liền phong tỏa bốn phía. Hương Liên nhất thời bị trấn trụ, quay đầu nói, là. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền sững sờ ở nguyên địa. Chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trong phòng trừ nhà mình nhị thúc, cùng xông vào phòng tới những cái kia thân hình hung hãn hán tử, lúc này đã lại không có những người khác. Vừa mới còn đứng ở bên cạnh mình Dương Tam thiếu gia. Vậy mà không cánh mà bay. Chương 16, hoàng tước tại hậu là không muốn nhìn thấy nhị thúc bọn hắn sao? Còn chưa phải nghĩ bại lộ thân phận của mình, hoặc là nói, hắn cảm thấy ta đã không có nguy hiểm, sau đó an tâm, không chút nào lo lắng cứ thế mà đi. Phương Liên trong lòng đột nhiên liền dâng lên một trận thất lạc, hốc mắt nóng lên, kém chút lại rơi lệ. Xem ra, vị tiên sinh kia là không muốn gặp ta a. Trần Trường Thuận cỡ nào khước khéo, liếc mắt liền nhìn ra đi tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến hương án trước, thắp sáng mờ bỏ lần đến, nhìn xem trong phòng ngã thành một mảnh hán tử áo xanh. Hít một hơi thật dài. 4 khẩu súng, 10 người, đều là thanh niên trai tráng, lại thêm lúc trước tại nóc nhà chạy vội thoát đi chư thế kiện, tổng cộng 11 người. Hẳn là từ nam cửa sổ giết tiến đến, đầu tiên giải quyết là tay súng, lại dần dần thanh trừ, từ yếu đến mạnh. Đồng thời, còn bao gồm Hương Liên tiểu thư an toàn, là một nhân vật lợi hại. Một cái thân mặc quần áo bó sát người tinh trắng hán tử nhìn lướt qua trong phòng, đem đoạn thương thu tại bên hông, trầm giọng nói: "Nhân vật như vậy, vừa vặn đối Thanh Bang ấn tượng không tốt, không biết có thể hay không đem hắn tranh thủ lại đây." Trần Trường Thuận đưa tay ngăn cản, nhạt tiếng nói: "Việc này từ Tư Đồ tiên sinh quyết đoán, chúng ta không thể phức tạp. Chư Thế Lương, Chư Thế Kiệt hai người huynh đệ tất cả đều chết ở Hàng Châu, Thanh Bang tương đương bị chém đứt một đầu trọng yếu xúc tu, tiếp xuống, đầu mâu rất có thể chỉ hướng chúng ta." Sau đó lời nói, hắn không nói, mấy cái hán tử cũng hiểu. Vâng chịu ai được lợi ai có hiểm nghi nguyên tắc, Thanh Bang cao tầng, nếu không phải hoài nghi nhà mình thế lực vậy liền kỳ quái. Nhìn thoáng qua Hương Liên, mấy người trầm mặt xuống. Trần Trường Thuận luốt bị ban đêm lương phong thổi đến lạnh cứng mặt, ôn nhu nói: "Tiểu Liên, cha ngươi chết thảm, ta đã đón hắn trở lại rồi, ngay tại đầu phố trên Ma Sa. Ngươi là hiện tại cùng nhị thúc đi Thượng Hải, vẫn là nhà mình cháu gái ngược lại là cái có phúc, lại có người sẽ bước lên như thế lớn phong hiểm cứu trợ nàng." Rất hiển nhiên, xuất thủ người kia cùng nàng quan hệ rất không tệ. Trần Trường Thuận lúc đầu nghĩ tiếp Hương Liên tiếp đi Thượng Hải, gia nhập Vân Đô Hy Biên, lúc này liền có chút do dự. Hắn không biết, loại kia sinh hoạt, đối với mình đáng thương này cháu gái càng tốt hơn một chút. "Mang ta đi Thượng Hải đi, nhị thúc." Hương Liên trong mắt lóe lên thống hận cùng giận nộ. "Ta xem như thấy rõ, không có địa vị, tựa như trên đất cỏ dại, góc tường con kiến một dạng, ai cũng có thể tùy tiện trả đạp, nghiền chết." Nàng không biết phụ thân rốt cuộc là ai giết, cũng không biết là ai hạ mệnh lệnh đem mình bắt lại. Nhưng là, nàng biết rõ những người xấu này đều là Thanh Bang bang chúng, cái này liền đủ. "Tốt, cơ hội báo thù luôn luôn có, tại Thượng Hải, Thanh Bang cũng không thể làm được một tay che trời." Trần Trường Thuận trong lòng hơi động, nhìn xem Hương Liên khuôn mặt xinh đẹp, gật đầu đáp ứng. Lúc này, thì có một cái hán tử gầy gò lặng yên không tiếng động đi vào trong nhà, nhỏ giọng nói: "Người kia là thật đi rồi, hẳn là không muốn cùng chúng ta liên hệ." Trần Trường Thuận trên mặt liền lộ ra tiếc nuối thần sắc đến, xoé cực cười một tiếng, là người làm đại sự vật, tính tình cực cẩn thận. Bất quá, hắn coi là không ai có thể đoán được xuất thân của hắn lai lịch, lại là quá vậy xem thường ta. Ánh mắt trong phòng một đám Thanh Bang bang chúng trên thi thể tinh tế nhìn thoáng qua, Trần Trường Thuận mỉm cười, vuốt vuốt Hương Liên tóc, ôn thanh nói: "Đi thôi, về sau lại không ai dám khi dễ ngươi, nhị thuốc phát thể." Hắn mặc dù đang ở cười, tỉ mỉ lời nói, nhưng có thể nhìn thấy hắn trong mắt đỏ bừng, hốc mắt tại mỡ bò cựn đến ánh đèn chiếu dọi phía dưới, có chút lóe ướt át còn sáng. Một đoàn người tấp nập mà ra. Cầm thương điêu luyện các hán tử tựa hồ vô cùng có kỷ luật, trong lúc hành động, vậy mà hoàn mỹ né qua những cái kia đổ rạp trên đất thi thể. Thậm chí, cả mặt đất phía trên rơi xuống đoàn thương, tán loạn cái bàn, cũng không có nhiễu loạn nửa điểm. Nếu không phải Dương Lâm tận mắt nhìn đến bọn hắn đi vào, lại ra tới qua, chỉ là nhìn hiện trường, một không chú ý, cũng chỉ sẽ coi là chưa từng có thứ ba nhóm người tới qua. Dương Lâm hô hấp nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang, ghé vào ngoài phòng trong bụi cỏ dại, lặng lặng nghe đầu đường trước xe ngựa hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. Lặng lặng chờ lấy mỡ bò đến đỏ đốt hết, mất đi một điểm cuối cùng hào quang. Như ương sắc bén đôi mắt dư quang, mơ hồ có thể nhìn thấy, từ cuối hẻm cái cổ siêu mẹo sau cây, đi ra một bóng người, nguyên điệu đứng một hồi, quay người nhảy lên chạy băng băng mà đi. Lần này, là thật tất cả đều đi. Bọn họ là người nào? Xem ra rất là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Dương Lâm tinh tế tính toán một phen, cảm thấy nếu để cho mình chọn lời nói, ngược lại là tình nguyện đối phó chư thế kiệt đám kia Thanh Bang hung đồ, ngược lại không nguyện ý đối phó những này xem ra không quá thu hút đội ngũ. Cứ việc nhóm người này bao quát Trần Trường Thuận ở bên trong, vậy vẹn vẹn chỉ có 7 người. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh, hết lần này tới lần khác còn cực kỳ cẩn thận. Thật sự đánh lên, lại phối hợp thêm những người này thần chuẩn thương pháp, tự mình không nhất định có thể chiếm được tốt. Nghĩ đến tại nặng nghề trong bóng đêm, chư thế kiệt tại nóc nhà chạy vội thời điểm, bị một thương đánh trúng chỗ yếu, lên tiếng đều không thốt một tiếng liền lập tức chết. Dương Lâm không khỏi thở dài giang hồ hiểm ác. Hương Liên nguyên lai còn có dạng này một cái nhị thúc, khó trách cha con hai người một mực lưu lại Hàng Châu không đi, vì đám người mà lưu lại, không để ý cảnh cáo của ta, cái này liền có thể lý giải. Đáng tiếc là muốn chờ người đến quá trễ. Hy vọng nàng lần này đi lên đường bình an đi. Nhìn xem đêm đã thật khuya, Dương Lâm chuyện nên làm đã làm xong, chỉ cảm thấy cơ thể và đầu óc thư sướng,
khí huyết lưu thông cũng càng thêm trôi chảy một chút. Luyện võ, chẳng những tu thân, cũng được tu tâm. Long yên tĩnh thì thần sống thì thể kiện. Đây là hỗ trợ tương thừa sự tình. Sở dĩ người luyện võ có thể bại, lại quyết không thể chịu đủ, quyết không thể lùi bước, bởi vì một khi tâm địa được nhận, luyện võ sẽ rất khó có tiến bộ, luyện thêm xuống dưới cũng không chiếm được kia linh cơ khẽ động cảm ngộ, chỉ có thể luyện được vụ lực lực lượng lớn nhất tới. Tự giác đối võ thuật lại có một chút lý giải, Dương Lâm đi vòng một vòng tròn lớn, nửa đường dừng lại mấy lần, nghỉ ngơi một hồi lâu, nhìn xem lại không có người theo dõi, mới quay trở ra đi tới nhà mình phụ trạch Tây viện từng nơi. Lúc trước tranh đấu mặc dù thời gian không dài, hai lần bước ngoặt nguy hiểm giao phòng, đều cảm giác được trước ngực bất nơi có chút từng nóng. Lúc đó không tốt nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ một lần là đánh bay Chư Thế Kiệt, chỉ để đặt vững thắng cục thời điểm, trước mắt thổi qua 10 danh vọng nhắc nhở. Về sau, trong phòng sở soạn rằng có tay súng đội ngũ thời điểm, cái kia gọi Cương Tử liền mò tới bên cạnh mình, súng ngắn liền muốn kích phát, cũng là 10 phần mạo hiểm. Tại tối hậu quan đầu, lỗ mũi mình bên trong nghe được mùi vị khác thường, cảm ứng được sát cơ ở bên, thế là ra tay trước, đem người kia đánh bay ra ngoài, cũng là lấy được danh vọng 3 nhắc nhở. Danh vọng thu hoạch được có nhiều có ít, đã có thể khẳng định, hẳn là cùng đối thủ thực lực có quan hệ. Chư Thế Kiệt thân là chỉnh kinh giai đoạn, kinh lực hòa hợp, khí huyết thông suốt, bởi vì tu luyện phục hộ quyền quan hệ, lực lượng kỳ thật so với mình còn phải mạnh hơn một điểm. Loại tầng thứ này đối thủ chỉ có thể cho 10 điểm sao? Dương Lâm hơi có chút tiếc nuối, nghĩ đến tự mình liên tiếp đánh chết 10 cái như thường tứ loại kia đẳng cấp địch nhân, nhưng không có đạt được một điểm danh vọng, hắn lại có chút thỏa mãn. Thực lực mình đang tăng trưởng, đánh lại thấp hơn mấy cái tầng thứ địch nhân, chỉ sợ là không âm thanh nhìn. Mà phía sau cái kia tay súng, thô sơ giản lược phán đoán, không có Chư Thế Kiệt mạnh như vậy, nhưng phối hợp súng ngắn vậy yếu không đến đi đâu, hẳn là đạt tới thông lực cấp độ, có thể được đến 3 điểm cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đây là cái gì đánh giá cơ chế? Đầu tiên, thực lực muốn gần, tốt nhất cùng tự mình cùng đẳng cấp đối thủ. Điểm thứ hai, chính là muốn đối với mình lòng mang sắc cơ, càng là nguy hiểm, càng là có thể được đến danh vọng. Điểm này tạm thời còn nghi vấn, không có bằng chứng, đoán chừng đơn thuần tỉ thí là không thể đạt được danh vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì rất dễ dàng làm giả. Đương nhiên, chỉ cần là sinh tử cục, chỉ cần là tương đối tự mình mà nói thực lực mạnh đối thủ, bất kể là đánh chết, vẫn là đánh bại, đều có thể. Lúc này an tâm, liền đắm chìm tâm tư, sau đó liền thấy, diễn võ lệnh màn xanh chữ viết quả nhiên có biến hóa. Diễn võ lệnh danh vọng, 13 võ công, thiết tuyệt quyền, chỉnh kình, có thể tăng lên. Bí kỹ, không xưng hảo, không chương 17, cái gì đều hiểu đạt thúc nếu như vượt cấp đối chiến minh kình giai đoạn địch nhân đâu, có phải là sẽ có càng phong phú thu nhập. Nhìn xem màn xanh như thác nước rơi xuống, nhìn xem mấy cái chữ kia 13, còn có thiết tuyến quyền có thể tăng lên tiêu chí, Dương Lâm trong lòng vui mừng đồng thời, lại có một chút giá vọng. Vừa mới trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, hắn ngay lập tức sẽ thấy minh kình giai đoạn đối thủ. Chỉ bất quá, không phải địch nhân. Dương Lâm thả người bật lên, tại tường viện trên đỉnh có chút mật lực. Trong bóng đêm, hắn duỗi người ra, như là bay lượn ly miêu, vượt qua đầu tường, rơi vào trong nhà. Dưới chân kiên cố cảm giác còn không có triệt để phản hồi đến não hải, trong hai liền nghe đến ong ong tiếng quanh mình. Đây là đại truy huy động thanh âm. Một cỗ hùng hồn khí huyết như là ngọn đuốc thiêu đốt, đập vào mặt. Dương Lâm nhắm lại hai mắt, liền gặp được ẩn ẩn sức sức một con to bằng bắt dấm nắm đấm đã khó khăn lắm đánh tới nơi trái tim trung tâm. Kinh phong chỗ kích, ngực có chút nhói nhói. Tốt tặc tử, quả nhiên bắt được ngươi. Quyền tới trước, âm thanh hậu văn. Đặt thuốc cái kia thanh láo phá la cuốn họng, chấn động đến Dương Lâm khí huyết lưu động. Hắn không chút nghĩ ngợi, ý tùy tâm động, quyền để ý trước, một thước song che đầu dịch ra quyền phong, có chút hóc ngực, hai tay khoác lên đạt thuốc trên cánh tay, mượn lực bọn người bên cạnh bay. Ông. Đạt thuốc quyền thức chưa biến, cánh tay một cái gãy run. Dương Lâm tựa hồ nghe đến vô số vòng sắt vang vọng. Sau đó hai tay dựng ở cánh tay, thì có một loại chấn động cương manh chi lực thuận bàn tay, chấn động phải tự mình hai tay hai vai đều có chút tê dại. Oeng. Lại là một tiếng vang trầm. Đạt thuốc tay phải bạch hồ, quyền trái như bóng với hình, truy phong đổi nguyệt lại là một quyền công tới. Lần này, lại là đánh về phía Dương Lâm đầu lâu. Kỳ thế hung mãnh. Cuốn phong như được Dương Lâm hô hấp đều có chút không khoái. Ngăn không được, chỉ có thể tránh, hoặc là mượn lực tiêu lực. Trong lòng của hắn dâng lên một tia minh ngộ. Biết rõ lúc này vạn vạn không phải cậy mạnh đối công đích thời khắc, nhìn xem đạt thúc như là thép ngội tóc từng chiếc hướng lên trời, trên thân cơ bắp trọn vẹn lớn hơn một vòng bộ dáng, liền biết hắn đã triệt để đuổi rồi tính tình. Mà tự mình đâu, lúc này lại là miếng vải đèn che đậy đầu, thân mang quần áo bó màu đen. Bị đánh chết cũng xứng đáng. Đương nhiên, lấy Dương Lâm kinh nghiệm thực chiến, ngược lại là có thể lấy thương đổi thương, lẫn nhau liều phản ứng, đoạt công đạt thúc chỗ yếu, cũng có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Nhưng này cần gì phải đâu? Quả nhiên, một tầng cảnh giới một tầng quan. Muốn vượt cấp đối chiến minh cảnh giai đoạn vẫn còn có chút quá mức nguy hiểm, đi đường tắt kiếm điểm danh vọng ý nghĩ không được. Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, Dương Lâm lập tức cũng không muốn đánh. Đồng thời, vậy kiên định lần sau mình nhất định muốn làm một môn lợi hại cước pháp tâm tư. Đánh thắng Chư Thế Kiệt, bị hắn dễ dàng đảo tẩu ngược lại cũng thôi. Vậy mà tại trong nhà mình bị đạt thúc cái này rõ ràng không am hiểu thân pháp cước pháp hắn tử, lấy quyền pháp sinh sinh bắt ở, trốn tránh không thể, làm cho tự mình chỉ có thể liều mạng lực quyền, chỉ có thể nói, tự mình thiếu hụt bài tập còn có rất nhiều. Hắn cúi lưng ngồi hồng, như rơi ngàn cân, hai tay hiện tập tự, bảo hộ ở phía trước, tả hữu hai quyền một trước một sau, quyền ra liên hoàn. Hai quyền đổi một quyền, 10 phần thần chuẩn đánh vào đạt thúc quyền phong một bên. Vành. Dù là như thế, Dương Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực như núi đẩy tới, không bị khống chế liền lùi lại ba bước, ngực một trận một ngạt, khí huyết vậy có chút tắc. Đạt thúc lại là sắc mặt đại biến. Hắn bị cái này hai quyền như điện ngăn chặn,
chỉ cảm thấy một thân lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được. Đối thủ lực lượng mặc dù không phải rất mạnh, rõ ràng không có đạt tới minh kình giai đoạn, cách thần lực tự nhiên càng là chênh lệch cực xa. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi một lần xuất thủ ứng biến, lại là nhanh đến cực hạn. Có thể lấy yếu đánh mạnh, sinh sinh đem mình bất bình, lấy hắn 20 năm cầu tay công lực, cũng chỉ là chiếm một điểm tràn diện bên trên tiện nghi. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu không phải vừa mới trời đất xui khiến chạy đến tây viện dưới tường mặt tiểu tiện, hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện tên địch nhân này, bị đối phương mò tới chủ gia phòng ngủ nơi đó, phiền phức liền lớn. Vừa nghĩ đến đây, Đạt Thúc trong mắt lóe lên một tia hung mang. Máu sâu con ngươi, lực tụ song quyền. Vô luận như thế nào, coi như liều mạng cái này thân lão già khọm, hôm nay cũng phải đem đối phương lưu tại nơi này. Hắn quyết định liều mạng. Đạt Thúc, là ta. Dương Lâm cười khổ. Cảm nhận được Đạt Thúc trên thân lộ ra tới tử ý cùng kiên quyết, hắn chỗ nào còn nhìn không ra cái này cậu thả hán tử đến cùng muốn làm cái gì. Thiết tuyến quyền giai đoạn trước tu luyện, kỳ thật thuộc về ngoại môn ngành công. Không tiếc bất cứ giá nào kích phát khí huyết tiềm lực, là có thể tăng cường sức chiến đấu. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, chính là địch bất tử ta không thôi, trên cơ bản thuộc về liều mạng chiêu số. Đạt Thúc lo lắng như thế, liều mạng như vậy đến cùng vì cái gì? Hắn tự nhiên là lòng biết rõ. Trong lòng có chút cảm động, lại biết, trận này bởi vì hiểu lầm dẫn tới luật bàn, tạm thời nói là luật bàn đi, đã không hạ được đi. Cũng may, vậy thăm dò minh bạch mình thực lực. Thật không có quá khuyết điểm nhìn. So nhiều năm chìm đắm quyền pháp lao giang hồ Đạt Thúc hơi kém hơn một kẹo kẹo keo, cũng không phải không thể liều. Dạng này cũng liền đủ. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, lại nhìn thấy người áo đen bịt mặt kia giật ra che đầu. Đạt Thúc vọt tới một nửa, vội vàng thu quyền, kém chút bởi vì dùng sai rồi lực đạo mà kéo tới gân cốt. Ngươi, Tam thiếu gia. Nô trọng đặt cả kinh miệng đều có thể nhét vào một con trứng bị muối. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, vị này có thể làm cho tự mình chuẩn bị liều mạng người áo đen, lại là kia vai không thể khiêng tay không thể nhấc yếu đối Dương Tam thiếu. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đạt Thúc. Bốn phía vang lên một trận tiếng hô. Không có việc gì, ta đang luyện quyền, ai bảo vệ vị trí người nấy đi. Đạt Thúc lên tiếng, đi tới một thanh liền lôi kéo Dương Lâm đi đến dưới cây, gấp giọng nói, ngươi luyện thế nào, thiết tuyến quyền không phải mới chuyển cho ngươi không lâu sao? Nhìn bộ dạng này, dùng đến so với ta còn thuần thục hơn. Bởi vì trong lòng kỳ lạ, hắn thậm chí đều đã quên hỏi ý Dương Lâm, đến cùng vì cái gì đã trễ thế này, còn đánh đóng vai được như thế lén lén lút lút từ bên ngoài leo tường tiến đến. Đây cũng quá kỳ quái. Nháy mắt một cái, gà mái mẹ biến vịt. Tam thiếu gia vẫn là Tam thiếu gia, cũng không lại là tự mình trong suy nghĩ người kia. Nếu quyền pháp có tốt như vậy luyện, vậy mình 20 năm khổ tu, ngày vậy luyện đêm vậy luyện, lại có ý nghĩa gì? Ta. Dương Lâm suy nghĩ làm như thế nào giải thích. Thực lực tăng trưởng như thế nhanh chóng, thật sự là hắn không biết làm sao biên. Ta hiểu. Đạt Thúc vỗ chán một cái, tốt ngươi cái Dương Tam thiếu, muốn học lời nói, liền trực tiếp cùng Đạt Thúc học, không cần cái gì che che giấu giấu. Sớm biết ngươi học trộm quyền pháp, đều có thể luyện được lợi hại như vậy, ta đã sớm đem kia bản tâm đắc trải nghiệm chuyển cho ngươi. Hắn cười đến không ngậm miệng được. Tiểu ma cô nha đầu tiên là cùng ngươi học a. Học trộm quyền pháp có nghĩa sao? Ta liền nói chút thời gian trước luyện quyền thời điểm, luôn cảm giác có người ở bên cạnh nhìn trộm, nguyên lai là ngươi. Tốt, tốt, như thế võ học thiên phú, Đạt Thúc xem như mở mang hiểu biết. Dương Lâm từ thần sắc ngốc trệ. Hắn có thể một chữ cũng không nói, Đạt Thúc đến cùng não bổ cái gì kịch bản ra tới. Học trộm quyền pháp, thiên phú. Đúng, hắn khẳng định cho là mình võ học thiên phú rất tốt, xem xét liền sẽ. Đã sớm đang len lén sờ sờ học quyền, mà lại, còn học không chỉ 1-2 năm. Cái này liền giải thích được. Dương Lâm có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, Đạt Thúc. Ta biết, ta minh bạch, việc này sẽ không nói ra đi, không nói cho người khác, liền ngay cả lão gia đều không nói cho. Thế nhưng là Tam thiếu gia, chúng ta Dương phủ mặc dù gia đại nghiệp đại, cũng không đến nỗi muốn để phòng đại thiếu gia nhị thiếu gia đi, ngươi ẩn giấu thực lực, không có ý nghĩa à. Hai người bọn họ ta là biết đến, từng cái đều lòng mang rộng lớn chí hướng, cũng không vui lòng an thủ gia đình, đến lúc đó kế thừa gia nghiệp không phải là ngươi, không cần giải thích. Đạt Thúc cái gì đều hiểu, hắn còn có thể nói cái gì? Thiên tài liền thiên tài đi, ẩn giấu thực lực cũng có thể nói thông được. Chỉ so với diễn võ lệnh có thể nháy mắt tăng thực lực lên loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thuyết pháp, muốn để người dễ dàng tiếp nhận được nhiều. Huống chi, hắn vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn cùng bất luận kẻ nào nói từ bản thân bí mật. Chương 18, tiểu ma cô thiên phú như thế nào mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn quyền pháp tiến nhanh. Từ một cái tay không trói gà lực hoa hoa công tử, đến thiếu niên anh kiệt hoa lệ quay người. Luận sắt thép hai tay là thế nào luyện thành. Cái đề tài này kéo qua chuyện tào lao. Đạt Thúc trung quy là Đạt Thúc, trong lòng của hắn vậy mà không có nửa điểm đố kỵ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Loại kia muốn ra bên ngoài nói, muốn khoe khoang, lại gắt gao nhịn xuống biểu lộ, để Dương Lâm cũng không nhịn được buồn cười. Đã Đạt Thúc thích giải thích như vậy, vậy cứ như vậy đi. Nên nói từ bản thân che mặt áo đen cùng thanh bang bang chúng đại chiến sự tình, Đạt Thúc thần sắc cuối cùng nghiêm túc. Lần này, thật sự là hung hiểm. Hắn trầm ngâm một hồi, suy tư nói, theo đối phương trong lúc nói chuyện với nhau vô ý lộ ra một chút tình báo đến xem, bọn hắn hẳn là theo dõi Dương gia. Nếu như là trong ngày thường gặp được loại tình huống này, ta hẳn là sẽ dẫn đội xuất động, hoặc là cứu người, hoặc là hồi báo đối phương khiêu khích, quyết không có thể nào thờ ơ. Như vậy vừa bạn chúng đối phương tính toán. Lúc đầu, ta coi là ổn thủ gia đình liền có thể bảo đảm ở bình an, lại là nghĩ đến đơn giản. Bởi vì, thái độ khác thường không dám chủ động xuất kích, loại hành vi này bản thân liền đại biểu cho chỗ dạng. Hoặc là nói, đại biểu cho có chuyện trọng yếu hơn ràng buộc. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Đây chính là ta dự phán ngươi dự phán. đối phương trong lòng còn có khó lường, nếu như hơi có chút đầu óc, liền có thể nghĩ đến chân tướng sự tình rốt cuộc là cái gì. Đặt thuốc đầu tiên là lo lắng, đảo mắt vừa cười lên, may mắn, ngươi đánh bậy đánh bạ như vậy đi ra ngoài một chuyến, thanh trừ thanh bang nhanh bớt, cũng rất tốt nói gạt bọn hắn. Ngươi dùng vẫn là thiết tuyến quyền, mà lại cũng không để lại người sống, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cho rằng là đạt thuốc ngươi tự mình phát động rồi, chẳng những cứu người, còn ra tay ác độc giết người. Thiết tuyến quyền phát kình cương mãnh, chấn kình làm chủ, chúng quyền vết thương lực lượng đều khuyết tán, rất tốt nhận. Dương Lâm vậy minh bạch đạt thuốc ý tứ. Nói như vậy, tại không có triệt để biết rõ chúng ta nội tình tình huống dưới, đối phương cũng sẽ không toàn lực phát động, mà là sẽ nghi thần nghi quỷ. Đúng, chính là như vậy. Đạt thuốc thở dài một hơi. Những ngày này áp lực của hắn một mực rất lớn, luôn cảm thấy nhà mình lao ra chơi với lửa, lại vẫn cứ sự tình liên quan đại nghĩa, ngay cả khuyên cũng không thể khuyên. Đến cùng, cha ta là ở vội vàng sự tình gì, ngay cả ta cũng không thể nói cho sao. Nghĩ đến ngày đó A Quý quản gia ngăn lại bản thân hành động, Dương Lâm thử thăm dò, đoán được về đoán được, cũng không thể 100% xác định. Hắn muốn từ Đạt Thúc nơi này chính miệng hỏi ra, hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, mới tốt hơn ứng biến. Nếu không, không chi kỷ không biết kia, coi như bây giờ tự mình xưa đâu bằng nay, cũng là không cách nào làm nhiều một chút cái gì. Bởi vì hắn không biết làm sao đi phối hợp. Một đoàn trong đội, kiên kỵ nhất chính là đột nhiên mà nhưng gia nhập vào biến số. Biến số thứ này, cũng là bởi vì không thể đoán được. Nếu là lẫn nhau ở giữa không có ăn ý không chừng, không có đến giúp người trong nhà, ngược lại bị địch nhân lợi dụng. Việc này, nói rất dài dòng, dính đến năm đó một trận bàn xử án, cụ thể vì sao, vẫn là để lao ra chính miệng nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đặt thuốc lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống. Thân là một tên hộ vệ thủ lĩnh buồn phận nói cho hắn biết, coi như ngàn vạn cái tin tưởng Tam thiếu gia sẽ không hư sự tình, ngược lại có thể giúp đỡ đại ân, nhưng là chính miệng đáp ứng lao ra sự tình, lại là không thể không tuân thủ. Giang hồ người trọng nghĩa thủ tín, đã khắc đến hắn thực chất bên trong. Không trả lời, kỳ thật cũng là một loại trả lời. Dương Lâm yên lặng gật đầu, trong lòng càng nặng nề. Tốt ta, ngày mai ta đi hỏi một chút lao cha. Nói đến đây, Dương Lâm trong lòng lại là một trận phiền muộn. Thành kiến là một ngọn núi. Tiền thân tiểu Dương Lâm không dùng hình tượng, thật sự là xâm nhập quá sâu lòng người. Đến mức bây giờ muốn làm chuyện gì cũng không chiếm được công nhận. Còn có, như lời ngươi nói về sau đám người này, tựa hồ nghiêm chỉnh huấn luyện, thương pháp vô cùng tốt. Ta đoán chừng là Hồng Môn người, không có cùng bọn hắn đối mặt, là đúng. Đặt thuốc sắc mặt nặng nề. Hồng Môn? Đúng, kỳ thật, trên giang hồ phàm là có chút địa vị, đều biết tổ chức này, chủ yếu thế lực hay là đang đại lục mới bên kia. Năm gần đây, hắn thủ lĩnh về nước, không ngừng nâng đỡ trong nước cấp tiến thế lực. Đồng thời, hoàn thành lập trừ bạo đường, chuyên đi trừ bạo an dân. Lần này thích khách ám sát thanh bang túi tiền làm phép, cùng bọn họ tác phong làm việc cũng rất giống, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Nước càng ngày càng sâu. Dương Lâm âm thầm vào đầu. Triều đình bấp bên, mắt thấy tòa nhà sắp đổ. Giá trị này trọng yếu trước mắt, chẳng những có ngoại địch lúc nào cũng rình mò, trong nước cũng có rất nhiều thế lực trong bóng tối phát triển. Không đến chân chính mục đích cuối cùng xuất hiện thời điểm, vĩnh viễn không biết ai là trùng, ai là gian. Từ tác phong làm việc đến xem, cái này đằng sau xuất hiện Hồng Môn thế lực, hiển nhiên là chính nghĩa. Nhưng vô luận như thế nào, mình quả thật là không nên cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc. Nếu không, rất có thể sự kiện thăng cấp, dẫn tới số lớn địch nhân, sớm đem toàn bộ Dương gia liên lụy đi vào, trở thành song phương tranh đấu phá hôi. Đương tưởng rằng, khuynh hướng trật tự cùng chính nghĩa phương diện đường khẩu, sẽ rất tốt bảo hộ nhà mình. Từ bọn hắn cầm vũ khí lên, lấy trừ bạo làm mục đích áp dụng bạo lực hành vi đồng thời, liền đã làm xong tính dâng hy sinh chuẩn bị. Hy sinh chính mình, vậy bao quát hy sinh người khác. Không tiếc hết thảy. Chỉ Dương Lâm bây giờ còn chưa có cái này giác ngộ, không muốn vì cái nào đó cao thượng lý tưởng, dâng ra sinh mệnh của mình. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, sống lâu trăm tuổi. Vậy liền không ngại lại nhiều nhìn xem có phải là có thể lừa gạt qua. Lao cha bọn hắn khả năng cũng là nghĩ như vậy, luôn luôn ôm một chút lòng cầu gặp may. Dương Lâm khẽ thở dài một cái. Ta hiểu. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Hương Liên tiểu cô nương, tiền đồ rất khó nói. Đặt thuốc thở dài một tiếng, liền không lại nhiều lời. Trên đời căn bản không có cái gì chuyện mới mẻ. Bất kỳ một cái nào có lý tưởng, có tín ngưỡng tổ chức, vĩnh viễn sẽ không hưởng lạc phía trước, mà là sẽ kính dân phía trước. Hương Liên thân là một cái hát tiểu khúc cô nương, lão phụ mới tang, là một lòng mang cửu hận nữ tử, một cái cô gái xinh đẹp, đến cùng sẽ đi con đường nào? Dương Lâm không rõ ràng, cũng không muốn đi làm tinh tưởng. Người có chí riêng, đường đều là tự chọn, bất kể là băng tuyết cực lạnh, vẫn là trời ấm áp tiêu dương. Đã nói đại sự, lại đến thanh sau trướng, vụ trộm đi ra ngoài mạo hiểm hành vi, vẫn không đáng để sướng. Cũng không thể bởi vì làm chuyện chính xác, liền đem sai lầm hành động nhẹ nhàng bỏ qua. Bởi vậy, Đạt Thúc Dương mắt hổ áp lấy Dương Lâm trở về chỗ ở, hắn là thật sự sợ hai vị này gan to bằng trời Dương gia tam thiếu, lại đầu góc rút gần một người chạy ra ngoài. Lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Lần thứ nhất không có xảy ra việc gì, không thể khẳng định về sau liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Sở dĩ, vẫn là được nhiều nhìn chằm chằm điểm. Đạt Thúc, yên tâm đi, lần này ta thật sự không đi ra, ngay tại nhà đi ngủ. Dương Lâm đều có chút bất đắc dĩ. Khuyên đều không nghe, chỉ được tùy ý Đạt Thúc đi theo, trở lại tiểu viện tử của mình, đi tới cửa trước. Sau đó, liền nghe đến trong phòng truyền ra trận trận tiếng nước. Một thanh giọng nam thật dài bật hơi, đều có thể nghe ra loại kia thư sướng đến xương cảm giác. Tiểu Marco, không thể dùng quá sức, đều chảy ra. Đây là thanh âm của mình. Dương Lâm trợn mắt hốt mồm. Kỳ hỉ. Một cái mềm mại thanh âm ngay sau đó trong phòng tinh tế vang lên, tay ta đều chùa, thiếu gia, không được, không còn khí lực. Đổi lấy ngươi tới giúp ta tắm rửa đi, không thể ta một cái khổ cực như vậy a. Tiểu ma câu ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần tiên cậu kỹ? Bên cạnh, một đạo ánh mắt giữ kín như bưng, như cười như không nhìn qua, kia là đạo thuốc. Đây nhất định là hôm qua tái hiện. Ta không có, ta chưa từng có. Dương Lâm lập tức giải thích. Lần này, bùn đất ba rơi trong đúng quần. Tiểu ma cô biểu diễn thật là rất không tệ. Cùng thật sự đã từng phát sinh qua đồng dạng. Nhất là tuyển lựa chàng cảnh kịch, nhường cho người căn bản không dám đẩy cửa đi vào. Nói tóm lại, che giấu hành tung nhiệm vụ, nàng quả thực hoàn thành được không sai. Nhưng là, nhường ngươi biểu diễn cậu kỹ, chỉ là vì chứng minh thiếu gia ta ở nhà không có ra ngoài. Không phải nhường ngươi thật sự biểu diễn cậu kỹ. Tài kỹ cũng không được. Chương 19, đạo tặc gõ cửa đạt thúc là nín cười đi. Dương Lâm im lặng nhìn xem cái này lão nam nhân vừa đi, một bên hai vai khống chế không nổi run rẩy. Trong đầu một lần cảm thấy, đạt thúc là một có chuyện xưa nam nhân. Không hề giống chính hắn nói như vậy, cả đời chưa bao giờ có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là một dải nắng dầm mưa, cô đơn phiêu khách. Đẩy cửa đi vào, liền gặp được tiểu ma câu ngồi ở trước bàn, ánh mắt cảnh giác nhìn qua cổng. Không có cái gì bồn tắm, cũng không có nước, càng không có đang tắm. Nàng thật là một người, một cái miệng, liền diễn dịch một cái cố sự. Đem một cái hồng tụ đọc sách đêm, giao cái cổ cùng tắm ngủ cố sự, biểu diễn giống như thật. Nếu không phải là mình vừa mới gấp trở về, nghe được nàng một trận vở kịch, chỉ sợ tự mình sẽ một mực mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ nàng không phải lần đầu tiên diễn? Dương Lâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nghĩ kỹ cực sợ, nàng còn diễn cái gì kịch? Tiểu Marco, học được bản sự a, ta làm sao không nhớ rõ giúp ngươi tắm rửa qua? Dương Lâm sắc mặt tái xanh, thiếu gia, cái này không vừa vặn thể hiện ngươi bình dị gần gũi ưu tú phẩm được sao? Đối đãi hạ nhân vậy như thế quan tâm, chúng ta trong phủ liền không có cái thứ hai. Ngừng, ngươi quản cái này gọi là bình dị gần gũi. Dương Lâm huyệt thái dương nhảy lên, thanh danh của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, đạt thúc là một miệng rộng, nhất là Tây Sương tiểu viện đường biển tin tức. Hắn càng là sẽ không giúp đỡ miệng kín như bưng, ngược lại sẽ nói chuyện say xưa. Tin hay không, ngày mai chỉ cần một ngày, tự mình giúp tiểu nha hoàn tắm tin tức, liền có thể trực tiếp truyền khắp toàn phủ. Vậy còn làm sao gặp người? Nhìn xem tiểu ma cô nho nhỏ này dáng người, Dương Lâm một ngụm lao hỏng bét giấu ở hết hầu. Nhân gia không dám rồi. Tiểu ma cô bị dọa đến rụt rụt cái cổ, túi đầu thấp não nhỏ giọng nhận lầm. Không đợi Dương Lâm tiếp tục phát tác, cướp lời nói, thiếu gia ngài đói bụng không? Có lạnh hay không? Nhìn xem, quần áo đều ướt đẫm, ta đi trương thẩm nơi đó, nhường nàng làm bát mì bàn thắn, vừa vặn cho ngài ủ ấm thân thể. Nuốt mông ngựa cũng không có tác dụng. Dương Lâm tiếp tục vào mặt lại, nhìn xem tiểu ma cô nhỏ lông mày đôi mắt nhỏ, không ý định nọt nhỏ bộ dáng, có chút băng không ngừng mặt mò. Thường nhớ được để trương thẩm nhiều hơn một chút hành thái, đừng nói, thật vẫn đói bụng, làm hai bát đi, ngươi đợi một đêm, hẳn là cũng đói bụng lắm. Hắn còn nhớ rõ, đương thời tại cửa ra vào nhìn thấy Trần Lão Hán, tự mình lửa giận ngút trời trở về nhà, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài cứu người, lại là không kịp ăn cơm chiều. Tiểu ma cô một mực canh giữ ở trong phòng, diễn liên tràng vở kịch, tự nhiên cũng là không ăn. Vậy thật khó cho nàng. Được. Nhìn thấy Dương Lâm sắc mặt sau cơn mưa trời lại sáng, tiểu ma cô lập tức lại vui sướng lên, ba bước hai bước nhảy lấy ra cửa. Có được ăn, nàng vui vẻ nhất. Hai người liền ngoài cửa sổ lương phong mưa đêm, đến qua nóng hổi hành thái mì vằn thán về sau, tiểu ma cô rửa bát, không có ngồi một hồi, liền bắt đầu gà con mổ thóc. Đầu từng điểm từng điểm. Hiển nhiên là buồn ngủ. Dương Lâm gọi nàng đi phòng ngoài, nghe nàng bỏ lên giường, rất nhanh liền chuyển đến tinh tế kéo dài tiếng hít thở, tự mình nhưng không có nửa điểm bối rối. Ngược lại có chút hưng phấn. Cũng không phải bởi vì lần thứ nhất luận võ giết tặc kích tình còn không có thối lui, mà là hắn còn có một chuyện không có làm, đáng để mong chờ sự tình. Hướng tới đã lâu thân pháp tức pháp, bây giờ còn không có rơi vào, tự nhiên không cần đến lựa chọn đem điểm danh vọng dùng tại đâu. Duy nhất cũng là nhất nên tăng lên võ công, chỉ có thiết tuyến quyền. Minh kình cảnh giới đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể kiềm chế được? Nếu là ở đêm nay xuất thủ trước đó liền có minh kình thực lực, lấy bản thân kinh nghiệm thực chiến, tiến về thường tứ nhà lao trạch thời điểm, hoàn toàn không tất yếu vụng trộm vận tàng. Cũng không cần chờ thêm như vậy hơn một canh giờ, đi chờ đợi đợi một cái không biết có thể hay không tới lâm cơ hội. Trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, giết tới đối phương bằng nhóm, cứu người giết người, một mạch mà thành. Vô cùng đơn giản liền xong chuyện. Trở về thời điểm, coi như gặp đặt thuốc, cũng có thể đánh được hắn đỡ trái hở phải, khí tự thần mệt. Chắc hẳn, đặt thuốc sát mặt, có thể so với lúc trước càng muốn đặc sắc gấp 10. Không đúng, liền xem như đến minh kình thực lực, có thể nghiền ép chư thế kiện, cũng không thể tùy tùy tiện tiện xông đi vào. Mà là nhất định phải điều tra tin tưởng, đối phương có hay không mai phục, lại là mai phục tại đây. Bành trướng bành trướng. Dương Lâm nghĩ đến kia dấu ở lòng bếp bên trong tay súng, trong lòng lại là một trận ghê tởm. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Lúc đó nếu không phải kia chư thế kiệt tự cao tự đại, vậy mà tùy tùy tiện tiện liền đem mai phục ổn định nhân thủ tất cả đều kêu lên, tự mình chuyến này rất có thể chính là một cái sẹn trượt đưa chuyển phát nhanh hạ trạng. Những tên kia mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng là kỳ tâm ác độc câm hiểm, là không một chút nào có thể xem thường. Vô luận mình thực lực đến cỡ nào cấp độ, đối mặt có khả năng xuất hiện các loại vũ khí nóng, vẫn là phải cẩn thận tốt. Trình Lao Tông sư tấm gương nhà ân không xa, cũng không thể đạo phía sau bụi. Thiết tuyến quyền, thăng lên. Dương Lâm trong lòng mặc niệm, 10 điểm danh vọng hóa thành khói nhẹ tiêu tán, một cỗ kỳ dị lực lượng hòa tan vào thân thể, quang ảnh biến hóa. Lần này, Dương Lâm cuối cùng phát hiện mình không phải mới vừa ra tới liền bị người kêu đánh tiêu giết, mà là thân ở một tòa sang trọng trong trang viên. Trong vườn đình đài lầu cát, xen vào nhau tinh tế, mái cong châu báu, cổ kính, đây là một nơi rất có tiền đại hộ nhân gia. Giang Nam vườn Lâm Phong ố hòn non bộ, có ao nước, có vườn hoa, có miêu phố. Tài lực phía trên so với Dương phủ còn phải mạnh hơn không ít, nơi đây hẳn là Giang Nam nhà giàu. Như vậy, bây giờ thân phận của ta là cái gì? Dương Lâm lần nữa thấy được tự mình tại Bình Phong trước gương đồng. Kia là một cái vóc người khôi ngô hùng tráng, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Nói là thanh niên, kỳ thật cũng không tính được. Ở nơi này đầu năm, trên mặt có lấy một chút tăng thường, tuổi gần 30, đã trên cơ bản được xưng tụng là trung niên. Nhưng là, bất kể là tính thế nào, cô thân thể này, là một võ giả, trung quy là tốt nhất tuổi tác. Đã có thể lực, lại có kinh nghiệm. Hắn là Thiết Kiều Tam. Đối với cái này thân phận, Dương Lâm đã quen. Cùng nơi đây ông chủ Thái Chiêm trò chuyện, để hắn hiểu được, mình nguyên lai là bị thuê đến Thái Phủ, dạy bảo hắn người yếu nhiều bệnh nhị thiếu gia tập võ. Nói trắng ra là, chính là tới làm giáo đầu. Người luyện võ cũng muốn ăn cơm. Thiết Kiều Tam thanh danh lên cao, uy chấn lướt quảng, rất thụ phú hào cự thương tôn sùng, phàm là có chút môn lộ, đều sẽ tìm tới cửa mời làm việc. Bất kể là làm bảo tiêu bình sự tình cũng tốt, vẫn là làm giáo đầu thụ quyền cũng tốt. Hắn đi tới chỗ nào đều là nhận rất cao lễ ngộ. Đương nhiên, phần này lễ ngộ, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy hưởng thụ. Dương Lâm vừa mới còn chuẩn bị trải nghiệm một phen một cái khác đoạn nhàn nhã nhân sinh, liền gặp được một cái thái phủ hạ nhân đẩy mặt kinh hoàng chạy vào vườn hoa. Lão gia không xong, phu nhân và tiểu thư bị tặc nhân bắt đi. Cái gì? Thái Chiêm bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Là đạo tặc Hoang Vũ, hắn nói nếu là không đáp ứng điều kiện của hắn, sẽ phát sinh không đành lòng nói sự tình. Hoang Vũ? Thái Chiêm nghe thế cái danh tự, mặt như màu đất, bất lực nhìn về phía Dương Lâm. Đây chính là Giang Dương đại đạo, chẳng những thủ hạ đông đảo, một thân bản sự, càng là cường hành bá đạo. Nghe nói lúc đầu xuất thân Hải Đồng tự, học được kỳ môn việt nghệ đuôi chuột côn pháp, đánh khắp Quảng Châu, hung danh chiêu lấy. Một thân hung tàn bá đạo, làm đủ trò xấu, thanh danh có thể để cho trẻ em dừng gáy. Sớm đi thời điểm, Hải Đồng tự còn phái ra đệ tử cùng trưởng lão rời núi thanh lý môn hộ. Kết quả, bị Hoa Ngũ liên sát ba đợt cao thủ, cũng phản công lên núi, làm cho trong chùa đóng cửa tự thủ, các đệ tử cũng không dám ra ngoài núi hành động. Hắn hung uy hiển hách, quả thực không cần nhiều sách. Một cái như vậy đạo tặc, đã nhìn chằm chằm nhà mình, còn trói lại nhà mình phu nhân và nữ nhi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chương 20, đột phá không hổ là bên trên cái thời đại võ thuật sử thượng đã từng lưu lại hào quang một bút nhân vật. Lần này Thiết Tuyến quyền tăng lên ảo cảnh, chủ điểm số chụp rất sảng khoái, một lần đã không thấy tăm hơi 10 điểm. Tiến vào ảo cảnh về sau, Thiết Kiều Tam xử lý chuyện thủ đoạn cũng là vui mừng cực kỳ. Đối mặt Thái Chiêm thần cầu, hắn quả thực không biết cái gì gọi là một cái chữa sợ, quả quyết liền nhận lời xuống dưới, đơn đao đi gặp, khiêu chiến đạo tặc Hoang Vũ. Có bản lĩnh thắng, liền lấy tiền rời đi. Nếu là thua, đem mệnh lưu lại, đạo tặc loại sinh vật này, vốn là không nên lưu lại nơi này cái trên đời lãng phí lương thực. Long Đầu Sơn, một miên trại. Dương Lâm mang theo chúng gia đình hộ vệ, cùng Thái Chiêm cùng một chút Quảng Đông địa hành hương, đi đến một miên trại cửa trại đến tờ nơi, cũng không đi. Nơi này có một nơi bình đài, 10 phần rộng lớn. Lại lên đi, chính là 9 quẻo 18 rẽ, con đường cực hẹp. Hắn liền xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, vậy lo lắng đối phương không tuân theo quy củ, ám tiễn tể phát đá lăn rơi xuống. Đến lúc đó, coi như hắn lại có thể đánh, vậy đánh không được loại này không nói đạo lý công kích. Dương Lâm không cách nào khống chế đáp ứng khiêu chiến chuyện cứu người, nhưng đánh như thế nào, vẫn là hắn bản thân có thể làm chủ. Thiết Kiều Tam, vạn dặm buôn ba chỉ vì tài, ngươi ở đây thái gia đảm nhiệm một cái khu võ giáo đầu, liền muốn thay hắn bán mạng, ta thay ngươi chờ chẽn. Không biết có phải hay không đối với mình lòng tin quá đủ. Hoa Ngũ không có tranh chiến, có lẽ là từ tiếp vào Thiết Kiều Tam chiến thư bắt đầu, hắn liền đã chiến ý hừng hực. Hắn cũng không có sợ lý do. Hắn thành danh còn tại Thiết Kiều Tam trước đó, chiến tích càng là ở xa Thiết Kiều Tam phía trên, đối mặt vãn bối đi lên tìm đánh, hắn thật sự là không có lý do cự tuyệt. Hoa Ngũ thân hình thấp bé gầy yếu, tuổi chừng tuổi hơn 40, đầu buộc khăn đỏ, trên cánh tay xăm lên hoa hồng lớn đóa, trở tay sau lưng kéo lấy một cây tể mi đoạn côn, xem ra kỳ thật không đáng chú ý nhưng là, người này một đôi mắt không thân duyệt hẹp, thích híp mắt xem người, giống như là nhìn xem đợi làm thịt heo hơi đồ tể. Một đôi sâu cây chổi lông mày chênh lệch rối loạn, nhìn ra được này nhân tính tử vẫn là rất hung ác, không tốt lắm ở chung. Đương nhiên, Dương Lâm không phải ra mắt, hắn cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, con mắt rơi vào đối phương côn bên trên, liền có chút không rời nổi mắt. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Người này còn không có xuất thủ, khí thế liền đã rất là bất phàm, kéo lấy một cây không biết chất liệu gậy gỗ, giống như kéo lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Nặng nhẹ tùy tâm, hóa côn thành tròn. Hắn nhìn thấu đối phương côn thuật tiêu chuẩn, biết rõ một trận chiến này không tốt đánh. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Dương Lâm nở nụ cười, chủ yếu là không quen nhìn ngươi lần này làm thủ đoạn, muốn giao huấn ngươi một chút một cái đạo lý. Đạo lý gì? Hoa Ngũ liền nhếch miệng cười. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Dương Lâm mặc dù là trực tiếp tăng lên đến minh cảnh giai đoạn quyền gia như truy cảnh giới, thân thủ cùng tâm ý vẫn có chút không hài hòa, nhưng là tại trong ảo cảnh cũng sẽ không thật sự chết mất, vậy dĩ nhiên không muốn yếu đi Thiết Kiều Tam khí thế. Dương Lâm triển khai giá thức, tính trông chờ công, côn dài quyền ngắn, hắn đánh trước cũng không phải không được, nhưng là không có ý nghĩa. Tốt, người trẻ tuổi quả nhiên khí thịnh, ngươi nếu là phá ta đây thử bị côn, liền để ngươi ba phần lại có làm sao? Hoa Ngũ cười lạnh, chẳng những sẽ để cho ngươi đem thái gia hai nữ nhân linh đi, về sau ngươi Thiết Kiều Tam những nơi đi qua, ta nhượng bộ lui binh, đến, nhìn xem là ngươi thiết quyền lợi hại, vẫn là ta nhu côn bắt đả càng mạnh. Một côn phá phong, vào đầu đánh tới, như lao như kiếm, duệ khiếu lên tiếng. Hoa Ngũ quả nhiên hung hãn, một cái nhảy đi ra khỏi tay, đầu côn giữa trời bạch tròn, vậy mà đánh ra đao kiếm liệt phong hiệu quả. Lúc này Dương Lâm tăng lên về sau, tự hỏi kinh nghiệm thực chiến 10 phần, lực lượng cũng không kém hơn đối thủ, tự nhiên không có gì tốt chần chờ. Bây giờ không lùi mà tiến tới, song quyền như truy, xông thẳng trung cung, lấy ngắn kích dài, cẩn thân làm quan trọng, lấy bạc công. Một đôi tay sắt phong tỏa phía trước, hắn tin tưởng, coi như đối phương mạnh hơn gấp đôi, cũng rất khó đánh vỡ bản thân công thủ vòng tròn. Hoa Ngũ côn pháp, đích xác không phải công thành côn pháp, như thường không đánh tan được Dương Lâm nắm đấm, nhưng là hắn cây gậy lại là khi thì thẳng tắp hóa thương, khi thì mềm mại như roi. Tay hắn cầm côn bên trong, dọc theo Dương Lâm cánh tay, một côn đánh rớt, bị tình lực phản kích bắn ra, côn đuôi lại là chấn động bên trong công thành nửa vòng tròn, phản đánh tới, một côn đập vào Dương Lâm trên trán. Bành! Dương Lâm ngã nhào xuống đất, đầu rơi máu chảy, một mệnh ô hô. Chết rồi. Dương Lâm lại khi mở mắt ra, liền gặp được vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là đối mặt kéo lại gậy gỗ Hoa Ngũ. Lại đến. Cả hai giao đấu kéo tròn, đối chọi gay gắt. Phúc! Lần này, lại là tiếp xa du tẩu công kích, nhưng không ngờ đối phương cây gậy hòa mình huyết ảnh, côn thế xoay tròn, như là rồng như là rắn, có thể từ bất luận cái gì phương vị ra côn. Dương Lâm thiết quyền lực lượng cực kỳ lớn hơn, xuất thủ vậy đủ nhanh, chiến hơn 10 hiệp, bị đối phương côn thế không nói đạo lý đi vòng mấy vòng, liền đánh tan cương lực. Xuất quỷ nhập thần côn bôi vây quanh sau lưng, bắn ngược đánh vào cái hót. Phúc! Lại chết. Một trận chiến này, đánh được lăn lăn lộn lộn. Đương nhiên, chỉ là tại Dương Lâm trong ấn tượng. Hắn ngay cả chết rồi 39 lần. Khi hắn 40 lần lại đến đối mặt Hoa Ngũ thời điểm, con mắt đều đỏ. Đánh như thế nào đều không đúng. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ không kẻ yếu. Đối phương côn pháp chí nhu đến quỷ, xuất quỷ nhập thần, vẹn vẹn nương tựa theo cương mãnh bá đạo thiết tí quyền, vẫn là đánh không lại. Dương Lâm cũng coi là hiểu rõ, ở nơi này giai đoạn, kỳ thật thiết tí quyền, còn không phải thiết tí quyền, chỉ có thể gọi là làm thiết tí quyền. Dùng nhiều vụ kình, ít dùng xảo kình, trên kỹ xảo mặt vẫn có lấy một chút thiếu hụt. Gặp được cao thủ chân chính, liền sẽ 10 phần khó trách. Về sau, Thiết Kiều Tam sáng chế thiết tí quyền, trở thành người trong giang hồ người xưng tụng đại sư cấp quyền thủ, đã có thiết quyền cương, cũng có tuyến quyền nhu, cương nhu cùng tồn tại, quyền pháp cuối cùng đại thành. Đã nơi này là tăng lên thiết tuyến quyền ảo cảnh, như vậy, một cửa ải này là đã từng Thiết Kiều Tam đánh tới. Cùng mình ngang cấp, ngang nhau lực lượng, hắn có thể đánh tới, tự mình không có đạo lý liền đánh không lại đi. Có lẽ, năm đó Thiết Kiều Tam chính là trong trận chiến này, lĩnh ngộ nhu quyền chi diệu, đặt vững lớn quyền sư bất bại chi cơ. Sở dĩ, nộ tính rất trọng yếu. Thứ 40 chiến. Dương Lâm trải qua nhiều lần như vậy giao thủ, cuối cùng vững chắc cưỡng ép tăng lên đi lên lực lượng, trưởng khống lấy trong thân thể mỗi một phần khí huyết. Đồng thời, vậy xem hiểu đối phương thử vĩ côn vận lực ảo diệu. Đây là nước chảy thành sông sự tình. Mặc cho là ai đổi lấy hoa văn, ngay cả chết 39 lần, cũng có thể chết ra nhất điểm tâm đắc tới. Nhất là, mỗi một lần bị đối phương loại kia tinh diệu viên nhu thử vĩ côn đánh chết, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia minh ngộ. Đó chính là, dính dây dưa chuyển bốn chữ thật muốn. Tại lần thứ 40, làm Hoa Ngũ một côn quay lại, hóa thành bánh xe, phản đánh mặt thời điểm. Dương Lâm cánh tay chấn động thành tròn, bách luyện kính cường lực vì ngón tay mềm. Chưa từng khả năng góc độ, cuốn ngược côn đuôi, giống như rắn quấn quanh mà lên, đột phá côn ngọn chặt đường, đột nhiên một phát, hóa thành ngàn cân cự truy. Oeng! Một quyền đánh vào Hoa Ngũ yết hầu phía trên. Giang giác! Hoa Ngũ trợn tròn mắt. Hắn nhận ra một quyền này, đối phương xuất thủ phương thức, dùng sức kỹ xảo cùng mình bơi chuột kỳ môn côn pháp, giống nhau như lúc. Mà lại, nhu bên trong còn mang theo cương. Biến ảo chập chờn. Vừa nhìn xem vẫn là như nước hiện sóng, đảo mắt liền biến thành sóng lớn ngập trời, lực lượng từ xúc đánh tới kích phát, xoay tròn trôi chảy, cũng không có một tia dấu hiệu. Đây là Hoa Ngũ dãy rủa lấy không chịu đổ xuống, cũng muốn hỏi cái minh bạch. Không sai, chính là của ngươi thử vĩ côn pháp vận lực tinh túy, đa tạ ngươi bồi ta luyện lâu như vậy. Dương Lâm có chút thổ thức. Đơn đả độc đấu đánh một người, chết rồi nhiều lần như vậy, cũng coi là mở khơi dòng, nhưng là đáng giá. Nếu tâm tính ngu dốt, từ đầu đến cuối ngộ không đến nhu quyền thật muốn, có phải là muốn một mực chết xuống dưới, trực tiếp chết đến tiên hoàng địa lão? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Xem ra, cái này hảo cảnh, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có phong hiểm. Tự mình ngày bình thường cũng không thể nhàn rỗi, cũng được nhiều hơn quan sát bách gia võ học, luyện tập thăm dò sở. Nếu không, nếu là thật sự có một ngày kẹt chết tại trong hảo cảnh, vậy coi như làm trò cười. Chương 21, khư khư cố chấp diễn võ lệnh danh vọng, ba võ công, thiết tuyến quyền, minh tỉnh cương nhu cùng tồn tại bí kỹ, không xưng hảo, không Dương Lâm hồi tỉnh lại thời điểm, thiên quang đã sáng rõ. Hắn ánh mắt đăm đăm, sững sờ ở võ công kia một cột nhìn hồi lâu, nhìn xem cái này thêm ra bốn chữ đánh dấu, thở dài ra một hơi. Lúc này, quyền pháp của ta mới thật sự là thiết tuyến quyền. Đặt thuốc sở học, có lẽ không phải là không được chân truyền, mà là cái niên đại này quyền pháp tuyệt chiêu, không phải dòng chính không truyền, hắn chỉ học đến nửa phần trước mà thôi. Tên là thiết tuyến quyền, nhưng không có đạt được hắn cương nhu hợp nhất chân yếu. Đương nhiên, nhiều năm như vậy luyện tập, quyền pháp của hắn đã định hình, cũng không tốt sửa lại. Dương Lâm đi đến trong sân, hai tay nắm tay, khoa tay lấy quyền thức. Hai tay chậm rãi động, như là mỏ cá bình thường, trong sức mạnh ẩn trong đó, không chút nào thêm hiện ra ngoài. Tiểu ma cô thấy lâu, cuối cùng nhìn thấu một điểm thành tựu. Nghĩ thầm thiếu gia quyền pháp này luyện được chậm về chậm, cũng không có mảy may lực lượng bộ dáng, nhưng là chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn xem liền có chút không rời nổi mắt. Nàng rủi rủi con mắt, phát hiện mình đứng tại cổng, đã đứng một khắc đồng hồ lâu, mới nhớ tới, còn phải đi Trương Thẩm nơi đó hỗ trợ. Không đi hai bước, liền gặp được tứ tiểu thư Dương Anh mặt đen lên từ ngoài viện đi qua. Dương Anh không phải cố ý tới, mà là đi qua thời điểm, nhìn thấy nhà mình tam ca vậy mà phá thiên hoàng ở luyện quyền, có chút kỳ quái. Nhìn mấy lần về sau, trong nội tâm nàng liền đằng dâng lên nộ khí tới. Điều này cũng gọi luyện quyền. Lão thái thái đều so với hắn đánh được nhanh đi. Nàng xoay người rời đi, không muốn cùng nhà mình tam ca nói chuyện, sợ mất mặt. Dương Lâm lúc này đạt tới minh kình, khí huyết hoạt bát như trâu, hai thính mắt tinh cực kỳ, một bộ quyền vừa mới đánh xong, liền phát hiện Dương Anh. Nghĩ đến ngày đó đi cứu Hương Liên thời điểm, nghe tới những cái kia áo xanh lời nói, trong lòng chính là khẽ động, gấp đổi hai bước, xề gần nói, tứ muội, những ngày gần đây, ngươi còn chưa phải muốn đi ra ngoài. Học ngươi sao? Tâm Lan tỷ cả nhà bị người tàn sát, ngươi chẳng những không nghĩ báo thù, ngược lại nhát như chuột, trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Dương Anh khỏe miệng lóe qua một tia giọng niệm ai, trong mắt lại tất cả đều là phẫn nộ. Nàng thế nhưng là vị hôn thê của ngươi. Dương Tam, ngươi có thể hay không có chút huyết tính? Coi như bình thường ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta còn bội phục ngươi là tên hán tử, thế nhưng là, ngươi bây giờ là làm gì? Luyện quyền, ta xem là mù khoa tay đi. Ngươi không hiểu. Dương Lâm liên tục sinh khí tâm tư cũng không có. Cái này tứ muội khi còn bé là tốt rồi võ thành si, hao tốn sức lực cùng lượng lớn tiền tài, cuối cùng bái nhập tinh võ hội quán hoắc sư phó môn hạ, tự giác học được chân truyền, ánh mắt cao đến vô cùng. Nàng luôn luôn liền xem thường tự mình bị này tăng ca. Nhưng là, nếu nói tự mình quyền pháp này là mù khoa tay, vậy liền không thể nhịn. Ngươi không thể học một điểm quyền thuật, liền xem thường nhà khác quyền pháp, thiên hạ to lớn, quyền loại nhiều vô số kể, đều có ảo diệu. Không đem tâm tư chạy không, quá mức tự mãn, là học không được đồ. Đặt thuốc quyền pháp, ta xem hơn 10 năm, ngươi cho rằng ta liền xem không hiểu thiết tuyến quyền. Lần này, Dương Anh ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời, câu nói vừa dứt, cũng không quay đầu, trực tiếp đi hướng phía trước viện, đi ra cửa. Nhìn nàng đội vã bộ dáng, Dương Lâm biết rõ, tự mình khuyên nàng cẩn thận cái gì, kỳ thật căn bản là vô dụng. Hết thảy đều sẽ bị nàng xem như tự mình nhắc gan. Việc này không thể tự mình một người ở bên gánh tâm. Trong phủ những người khác nói chuyện nàng không nghe, nhưng là Đạt Thúc nói chuyện, nàng bao nhiêu sẽ còn nghe một điểm. Tìm tới Đạt Thúc, nói lên hoài nghi của mình. Đạt Thúc sắc mặt nghiêm nghị, đi theo lại là thở dài một hơi. Nhường nàng đi thôi, liền xem như chuyển ra lão gia phu nhân đến, nàng cũng là không nghe. Tứ tiểu thư rất nhỏ thời điểm, liền mười phần có chủ kiến, nàng nghĩ luyện võ, liền nhất định phải luyện võ, ai quên đều không được. Người cũng biết, nàng cùng Trần gia tiểu thư tình cảm rất sâu, hai người là khi còn bé cùng nhau lớn lên khăn tay dao. Nhìn xem Trần gia bị diệt môn, Trần Tâm Lan tiểu thư chết được thê thảm, trong nội tâm nàng không quá cái kia khảm, một lòng muốn báo thù, cũng là nhân chi thường tình. Dương Lâm cũng là không có cách nào, thế nhưng là, nàng như thế lô mãng đánh lô mãng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bình thường người không biết rõ, có thể một trưởng hoa mai đánh gây Trần phủ thiết quản gia trong tay nước mài côn thép rốt cuộc là cái gì trình độ, chỉ có thể suy đoán khả năng rất mạnh, nhưng đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, cũng không có cái gì khái niệm. Hiện tại Dương Lâm vậy đột phá tới minh kinh giai đoạn, đồng thời còn lĩnh ngộ cương nhu cùng tồn tại đạo lý, theo lý mà nói, đã rất mạnh. Nhưng hắn tự hỏi, một quyền đánh gãy côn thép, tự mình vẫn là không làm được. Dương Anh công phu như thế nào, hắn kỳ thật cũng lớn hẹn có thể thấy rõ ràng. Muốn nói, tuổi quá trẻ, mắt thấy là phải đột phá minh kinh, đã bắt đầu đoán cốt, nàng đích xác là có tư cách tiêu ngạo. Nhưng làm sao, tương đối hung thủ tới nói, căn bản cũng không đủ nhìn a không có tự mình hiểu lấy đến nước này, chỉ là nghĩ một thân một mình tìm được cựu nhân chính tay đâm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ có thể cẩn thận coi chừng, ta nói cái gì cũng là vô dụng. Nhất là tại năm ngoái, tứ tiểu thư thông qua khảo hạch trở thành tinh võ môn đệ tử tinh anh về sau, cũng chỉ cảm thấy tinh võ môn mới là thiên hạ mạnh nhất, Hoắc Nguyên Giáp công phu không người có thể địch. Chúng ta những này phổ thông quyền sư, ở trong mắt nàng cũng liền như thế thôi. Hoắc sư phó thật sự mạnh như vậy? Dương Lâm hỏi. Đạt Thúc vào Nam gia Bắc trải nghiệm rất nhiều, hắn lời nói hẳn là so sánh đúng trọng tâm. Đâu chỉ là lợi hại để hình dung, năm đó hắn tại Tân môn bày lôi, ta tại dưới đài nhìn qua hắn xuất thủ, chỉ có thể nói rất có tông sư khí độ, hổ thẹn chính là quyền của hắn, ta kỳ thật xem không hiểu, vậy thấy không rõ. Đạt Thúc sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là bởi vì nhiều năm phong sương tuổi đến, vẫn là bởi vì không có ý tứ. Một cái quyền sư, vậy mà thấy không rõ một cái khác quyền sư quyền lộ, như vậy, căn bản không có cách nào giao thủ. Hoắc sư phó quyền, rất nặng, ta xem qua hắn một quyền phá thiết bố sam đại thành khổ luyện cao thủ, quyền của hắn còn rất nhanh, một hơi ở giữa xuất liên tục 37-38 quyền, đánh thành đầy trời tàn ảnh, dường như vô số cái cánh tay đồng loạt bay múa. Ra quyền thời điểm, xương cốt toàn thân tụ họp đủ kêu vang, có thể nghe tới đại cung chấn dây cung bù bù, hẳn là đoán cốt hoàn thành, luyện gần vậy đại thành. Đồng thời, còn hiểu được xuyên thấu kình, tiềm lưu kình, có thể nội phủ phát lực, kình đánh ba tấc. Đạt Thúc tiếng nói lộ ra vẻ cô đơn. Cùng là người luyện võ, người khác có thể làm đến, tự mình làm không đến, chính là thất bại. Không muốn tự nhận không bằng, đều không biện pháp. Trên lệch thật sự là hơi lớn. Hiện tại, Dương Lâm trải qua hảo cảnh, đã không phải là lúc trước tiểu bạch, bao nhiêu cũng coi là minh bạch một chút giang hồ võ lâm cảnh giới nhỏ bé phân chia. Hắn biết rõ, luyện võ đến đoán cốt giai đoạn kỳ thật chính là minh kình sinh sôi, luyện gân thành cửu, thần lực tự sinh. Thần lực cảnh vậy xưng luyện gân giai đoạn, toàn thân gân lạc luyện được trắng kiện, có thể tăng vô tận cự lực. Bình thường quyền sư luyện đến một bước này, đã danh xưng cao thủ, bình thường khó gặp bại một lần. Mà luyện thành tạm phụ phát lực, kình đánh ba tấc, có thể xuyên thấu qua da thịt đả kích chỗ yếu, phát lực thời điểm, xuyên thấu tính kỳ mạnh, đó chính là ám kình thành cửu. Thật gặp được luyện thành ám kình đại sư cấp quyền sư, thông thường mình kình cường kình quyền thủ, căn bản là ngăn không được. Người phong chặn lại rồi người khác quyền cước, lại cản không được kình lực thẩm thấu xâm nhập, chỉ cần qua tay mấy chiêu, cũng sẽ bị đánh được nội thương thổ huyết. Hoắc Nguyên Giáp có thể ở Thiên Tân cùng Thượng Hải đánh ra danh tiếng lớn như vậy, khai sáng tinh võ hội quán, chí ít cũng là ám kình thành tựu. Rất có thể đã đạt tới ám kình đỉnh phong, kình lực hòa hợp. Một ngày kia, có hy vọng đạt tới tông sư cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Có một cái như vậy sư phụ, Dương Anh chướng mắt cái khác võ sư, cũng không còn cái gì tốt kỳ quái. Nhưng là, thân là ruột thịt huynh trưởng, coi như cô muội muội này lại thế nào không hiểu chuyện, cũng chỉ có thể nắm lô mũi gánh. Nghĩ nghĩ, Dương Lâm vẫn cảm thấy không thể không đi để ý tới. Hắn lúc này mình kình thành tựu, thực lực đại trướng, đúng cũng không đúng rất sợ có người thiết hãm phục kích. Hỏi giữ cửa hộ vệ, nghe nói Dương Anh ngồi xe ngựa, đi phòng tuần bổ. Dương Lâm cảm thấy hơi định, vậy đi theo đi ra ngoài. Chương 22, tìm hiểu tiền giang đường. Phòng tuần bổ. Nơi này chỉ an tốt đẹp, là bang phái nhóm người ít có tùy thuộc địa bàn, theo lý mà nói, hẳn là rất phồn hoa khu vực. Nhưng là, Dương Lâm lại ngạc nhiên phát hiện, lớn như vậy thập tự thông mương quảng trường hai bên, đúng là ít có thương gia ở đây làm lấy mua bán. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một nhà quán trà, hai nhà tiệm cơm, hai nhà tiệm bánh bao, cùng một chỗ y quán, lanh thanh thanh mở ra nghiệp. Những người còn lại nhà trên cơ bản chính là đóng cửa đóng cửa, trước cửa cũng không còn người lưu lại, cũng không biết là không phải có người ở nhà. So với cái khác khu phố đến, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ít đi mấy phần náo nhiệt. Dương Lâm đến nơi này, không có nhìn thấy Dương Tứ Muội tung tích, trong lòng có chút buồn bực. Hắn chân trước chân sau đi theo ra tới, vậy tìm hộ vệ nghe ngóng, Dương Anh chính là đến rồi phòng tuần bổ. Thế nhưng là, nơi này không nhìn thấy nàng xuất hành xe ngựa. Vị trưởng quan này, nghe ngóng chút chuyện, nhìn thấy một cái 16-17 tuổi trai trai tiểu tử, mang theo lớn mũ bảnh, tại phòng tuần bổ cổng đứng nghiêm. Dương Lâm đi ra phía trước, bịt mờ từ trong tay áo lấy ra mấy cái đồng bạc, chắp tay đưa tới. Trẻ tuổi tuần cảnh nhìn thấy Dương Lâm phụ cận, sắc mặt hơi lộ bối rối, chợt cảm thấy trong tay trầm xuống, đầu ngón tay có chút vê động, trên mặt liền mang tiêu dung. Trưởng quan nhưng không dám nhận, ta nói Dương Tam thiếu gia, ngày hôm nay làm sao không có đi Ngưng Hương huyện đuổi nghịch cái việc vui, cũng có chuyện trọng yếu tìm chúng ta Vương đại nhân sao? Ngươi biết ta? Dương Lâm vậy đi theo cười, sao có thể không biết ta? Ngưng Hương huyện những cái kia chị em, ai không nói Dương Tam thiếu xuất thủ phong quãng, làm người khôi hài tới. Nô, ta là nói, nghe người khác nói, ta chính mình không có đi qua. Đàm Phương tự giác nói lộ ra miệng, vội vàng dừng chạy xe ngựa đầu lưỡi. Bất quá, từ trong mắt của hắn không che giấu được cực kỳ hâm mộ đấu kỵ tình, có thể nhìn ra được, hắn chẳng những nghe người khác nói qua, hơn nữa còn thấy tận mắt lấy qua Dương Lâm tại Ngưng Hương huyện ủy phong xa hoa. Nói một cách khác, gia hỏa này kỳ thật cũng là người cùng sở thích. Không đúng, lúc trước kia tiểu Dương Lâm người cùng sở thích, rất có thể là bởi vì trên thân tiền bạc không đủ, muốn tích lũy rất lâu tiền mới có thể đi ăn một lần thức ăn nhanh loại kia. Kỳ quái, ta tứ muội Dương Anh lúc trước nói qua, tại phòng tuần bổ cổng chờ lấy, làm sao lại không thấy người? Dương Lâm giả bộ nghi hoặc hỏi. Dương tứ muội a. Đàm Phương đoan chính một lần lớn mũ bảnh, thân hình đứng được càng là thẳng tắp, giống như Dương Anh ngay tại trước mắt hắn đồng dạng. Đang nghĩ nói chút gì, sau lưng liền truyền đến một tiếng quát lớn, không đi làm sự tình, ở đây mù hồ liệt làm gì? Người tới một cái tát trùng điệp đập vào Đàm Phương cái hốt phía trên, đánh được hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo, kém chút liền té ngã trên đất. Ngoa tào. Đàm Phương mặt giận dữ, quay đầu nhìn một cái, lập tức liền trở nên túi đầu co lại não, liên thanh đáp, cái này liền đi, cái này liền đi. Nói xong cũng không dám lại nói chuyện với Dương Lâm, nhanh như chớp thẳng hướng phía trước chốn ngoặt rời đi. Đằng sau ra tới là một bà táo nửa mở, con mèo mang theo lớn mũ vành tuần cảnh. Dương Lâm chú ý tới, người này khỏe miệng còn rất dài một cái to lớn nốt ruồi phía trên dài ra mấy cây lông đen, phối hợp với cái này thân màu vàng đất chế phục, thấy thế nào làm sao cay con mắt. Nha, là Dương Tam tiểu à, kỳ quái, hôm nay khó được đến chúng ta phòng tuần bổ, nhưng là muốn hỏi ý ngươi kia vị hôn thêm một nhà bị diệt môn bản án. Có tin tức. Dương Lâm bất động thanh sắc đưa cho mấy cái đồng bạc đi lên. Ngày ấy tại Trần gia hiện trường phát hiện án thời điểm, Dương Lâm nhớ được tự mình giống như cũng đã gặp người này. Lúc đó, hắn hay cùng tại Vương Trấn Uy bên cạnh, làm việc lênh lợi, chạy lên chạy xuống 10 phần đắc lực dáng vẻ. Tựa hồ là gọi Tiền Hưng Phát, nghe hạ nhân nói, đây là phòng tuần bộ thám trưởng Vương Trấn Uy cậu em vợ. Tiếp nhận đồng bạc, Tiền Hưng Phát liếc một cái số lượng, sắc mặt hòa hoãn một chút. Người thúc cũng vô dụng, phá án việc này, làm sao nhanh như vậy? Đối với món kia bản án, chúng ta ngay tại gấp rút điều tra nghe ngóng bên trong, không được bao lâu, sẽ bị đến hung thủ tin tức, đến lúc đó tự sẽ cầm nã hung thủ, còn Hàng Châu bách tính một cái công đạo. Dương thiếu gia, ngươi vẫn là về nhà chờ xem, có tới đây thời gian, không bằng nghe nhiều nghe tiểu khúc, uống chút rượu tới thực tế, ta sợ loại này tốt thời gian không nhiều lắm. Ngươi hiểu lầm, hôm nay tới đây, ta cũng không phải là muốn thúc giục phòng tuần bộ phá án, mà là muốn hỏi một chút Vương đại nhân, ta nhà tứ muội lúc trước thế nhưng là tới qua một chuyến, lại là đi nơi nào? Dương Lâm hơi nhíu mắt, cười hỏi. Thị lực của hắn đã rất khá. Phòng tuần bộ bên trong khoảng không, cũng không còn cái gì dư thừa kiến trúc che chắn. Ánh mắt vượt qua Tiền Hưng Phát bà bay, liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, chính gác tay đứng lặng có ở đây không nơi sang ngắm hoa. Chính là Vương Trấn Uy. Hắn cách cũng không xa, rất rõ ràng có thể nghe tới hai người mình nói chuyện, nhưng là nửa điểm bay đầu ý tứ cũng không có. Càng xa xôi, mấy đội tuần cảnh trên quảng trường đi tới đội ngũ, cái còi âm thanh có tiết tấu vang lên. Nhà ngươi tứ muội, ngươi là nói Dương Anh đi, nàng tới qua một chuyến, không có thăm dò được tin tức gì, liền tự mình trở về, mới vừa tới thời điểm không thấy sao? Tiền Hưng Phát ánh mắt có chút lấp lóe, phất phất tay nói, Vương đại nhân nơi đó còn có giải quyết việc công, 10 phần bận rộn, cũng không có gì tâm tư tiếp đãi ngươi, đi thôi, đừng đến phòng tuần bổ vướng bận. Nói hai câu, Tiền Hưng Phát liền có chút không kiên nhẫn. Dương Lâm nhìn thật sâu Tiền Hưng Phát liếc mắt, cũng không nhiều thêm dây dưa, quay người liền rời đi. Tiền Hưng Phát một mực nhìn lấy Dương Lâm thân ảnh không gặp, mới xoay người lại, đi đến Vương Trấn Uy trước mặt, có chút không lưng, thấp giọng nói, anh rể. Gọi thám trưởng. Vương Trấn Uy sắc mặt bình thản, lạnh lùng nhìn nhà mình cái này cậu em vợ liếc mắt. Nghĩ thầm nếu không phải xem ở tỷ tỷ của hắn Ngọc Nương trên mặt, dài như vậy tướng hèn mọn ra hỏa, không đến mức vậy sắp xếp vào phòng tuần bộ, miễn cho hỏng rồi nhà mình hình tượng. Bất quá, có một chút chỗ tốt chính là, cái này cậu em vợ ngược lại là mười phần nghe lời, làm việc vẫn được, cũng không phải đỡ không nổi tưởng phế vật. Thám trưởng, chuyện này chúng ta còn muốn nhúng tay trong đó sao? Nếu như bị người biết, sợ cái gì? Bạc Trầm người kia ta biết rõ, một khi theo dõi, liền tuyệt sẽ không buông tay. Dương gia gia tài bạc triệu, hắn cầm được đi bao nhiêu? Hơn nữa, ta chỉ cho hắn thời gian 10 ngày, hắn có thể so với ai cũng gấp. Kéo quá lâu, ảnh hưởng quá lớn, chẳng những là phòng tuần bổ, còn có chấn phủ sứ đại nhân đều muốn hỏi đến, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Người xem điểm, Dương Anh tới qua phòng tuần bổ sự tình, không nên truyền ra ngoài. Đúng, ta rõ. Tiền Hưng Phát túi đầu không lưng, vỗ bộ ngực đồng ý nói giỡn, phòng tuần bổ ai không e ngại Vương thám trưởng hộ uy, dám can đảm loạn tức đầu lưỡi, không sợ ăn súng sao? Dương Lâm kỳ thật cũng không có đi xa, hắn tìm bốn phía kéo kéo lưa thưa mấy nhà mặt tiền cửa hàng tìm một vòng, liền tìm được vẫn hùng hùng hổ hổ mọc lên hờn dỗi Đàm Phương. Gia hỏa này tuổi còn chưa lớn, khoe miệng lông tơ cũng không có thoát tận, cũng không có quá nhiều lòng dạ. Dương Lâm vài câu lời hữu ích nói chuyện, đồng bạc vung ra ngoài, nửa cân đầu heo thịt, hai lượng rượu trắng vừa xuống bụng, liền có chút không quản được đầu lưỡi. Ta nói Dương Tam thiếu, ngươi bạn chí cốt, lần sau đi Ngưng Hương Nguyện, ta mời khách. Đừng nhìn ngươi mỗi lần đi, những cô nương kia đều nhiệt tình cực kỳ, nhưng là các nàng chân chính bản sự, nhưng không có trên người ngươi lộ ra đến đâu. Đoán chừng là làm bộ thận trọng, hy vọng cho ngươi cái ấn tượng tốt, muốn gả vào Dương gia, thật sự là nghĩ nghiêng đầu. Các nàng cũng không nghĩ một chút, thật sự cần tìm kiếm việc hôn nhân, ai còn đi chỗ đó loại địa phương? Nhà giàu tiểu thư không tốt sao? Đáng tiếc Trần gia tiểu thư, ai? Nói chuyện, Đàm Phương nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt liền có chút thương hại. Yên tâm đi, ta biết do ngươi nghĩ báo thủ, việc này, huynh đệ cho ngươi lưu ý lấy, một khi có tin tức, liền lập tức nói cho ngươi, không cần lo lắng. Chương 23, Mai Hoa cướp Đàm Phương thao thao bất tuyệt nói chuyện, đầu lưỡi đều có chút ngắn. Trở về, khẳng định được chịu hấn. Bất quá, Dương Lâm cũng không thay hắn lo lắng là được rồi. Có thể còn trẻ như vậy liền trà trộn vào đi đội tuần cảnh ngũ bên trong, chỉ sợ cũng là có một chút quan hệ bằng bấy. Nói như vậy, Đàm huynh đệ tại phòng tuần bổ tin tức rất linh thông đi. Dương Lâm biểu thị không tin. Xem ra, vị này không quá giống được coi trọng dáng vẻ. Không phải ta thổi, huynh đệ ta lô thai này, trời sinh liền linh mẫn cực kỳ. Cách 10 trượng 8 trượng một con kiến bò qua, ta đều có thể nghe được tin tưởng. Chỉ làm một chút tin tức, tùy tiện đi qua nghe một chút liền đều biết nhà. Đàm Phương liếc xéo liếc mắt Dương Lâm, lại nói, ngươi không tin a? Tin, làm sao không tin? Đến uống rượu. Dương Lâm ha ha cười. Đàm Phương bưng chén rượu lên tư một chén, thư sướng hít vào một hơi, nháy mắt ra hiệu, đột nhiên xích lại gần nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết à, đừng nhìn trưởng quỹ ngày thường cao lớn thô kệch, một thanh cái thìa múa đến như là rơm dạ bình thường nhẹ nhõm, khí lực rất lớn, hắn kỳ thật không được. Lời này nói thế nào? Ngươi nói cái này ta liền không buồn ngủ. Nghe nói có ít người ánh mắt rất độc ác, có thể nhìn ra nữ nhân là không phải nhà lành. Tiểu tử này chẳng lẽ lại có phương pháp gì, có thể nhìn ra nam nhân được hay không? Ngược lại là một môn cao thâm học vấn. Đơn giản a. Đàm Phương nở nụ cười tự đắc, trên mặt dâng lên một tia mất tự nhiên đỏ mặt, ban ngày, bà chủ lúc này còn tại trong phòng một người giày vào đâu. Ta đều nghe rõ ràng, còn nghe được dính nước dưa leo bẻ gây dầu dĩ tiếng vang. Nhân tài nha. Dương Lâm nhịn không được cười lên, điều này cũng có thể nghe được, lỗ tai thật là thần, vậy ngươi khẳng định nghe được Dương tứ cô nương đi nơi nào? Còn có thể đi đâu? Ách, còn không phải bị người lừa gạt lấy đi ngoài thành ngạ cầu lĩnh nhạc vương miếu, tìm kia diệt Trần thị cả nhà Mai Hoa cướp báo thủ. Lúc trước tại phòng tuần bổ, Tiền Hưng Phát cái kia truy cùng Dương tứ cô nương lúc nói, ta thật xa liền nghe. Đàm Phương ở rượu, tùy ý nói, đột nhiên liền tỉnh ngộ lại, ta nói Dương Tam thiếu gia, hợp lấy ngươi mời ta uống rượu, chính là nghĩ lời nói khách sao à? Lại còn không đốc. Dương Lâm vẫn đang cười, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn có thể nhớ được lúc trước mặt kia bên trên mọc ra to con nốt rồi Tiền Hưng Phát rốt cuộc là nói như thế nào, kia là đầy lục nhị ngũ, cái gì cũng không biết. Hắn nói với chính mình, chính là còn không có tra được tin tức, cùng tứ muội nói, liền nói tra được diệt môn hung thủ hạ lạc. Hai loại thuyết pháp hoàn toàn khác biệt, khẳng định có ý khác. Mai Hoa cướp là ai? Dù sao ngươi nói cũng nói, cũng không cần giúp bọn hắn giấu giếm cái gì. Nhiều nhất ta miệng kín như bưng chính là. Dương Lâm bưng chén rượu lên, ánh mắt thâm trầm lạnh thấu xương. Được, huynh đệ ngươi nghĩ biết rõ cái gì, đều nói cho ngươi, dù sao cũng không còn người biết là ta nói, chỉ cần không chuyển ra ngoài là tốt rồi. Đàm Phương trong lòng máy động, chẳng biết tại sao, liền xem như chính choáng cấp trên, vẫn cảm giác được một tia rét run, bây giờ cũng không dám tùy ý cự tuyệt. Dù sao, nhân ra lại là đưa tiền, lại là mời rượu, hỏi thăm một chút tin tức lại làm sao, hắn đáng giá thay Tiền Hưng Phát cái kia truy bảo thủ bí mật sao? Cái hốt môn bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đâu. Tên kia tay đen, lúc trước đánh đầu mình kia một lần, dùng sức thật lớn, không biết có hay không làm hỏng đầu óc. Đến lúc đó đi an nhân đường xem bệnh, nói không chừng còn muốn cầu Dương Tam công tử, tiết kiệm một chút tiền thuốc. Mai Hoa Cướp, chính là cái gọi là Mai Hoa công tử, Hàng Châu tứ kiệt một trong, Tam thiếu gia ngươi không biết sao? Nói lên cái này, Đàm Phương cũng không lại cố kỵ tiết lộ chuyện cơ mật. Hàng thuốc phiêu khách, Trần Môn quản gia, Nghĩa Bạc Vân Thiên, công tử Hái Hoa. Nói chính là Hàng Châu tứ kiệt bốn người, tất cả mọi người truyền đi nóng hồi đâu. Bất quá, phía trước hai cái võ công lợi hại, nhân phẩm cũng rất tốt, vì báo ân,
có thể mặc người thúc đẩy hơn 10-20 năm, đổi ta là làm không tới, cũng là được xưng tụng hào kiệt. Nhưng là, cái kia nghĩa bạc Vân Thiên Nha, chính là chúng ta phòng tuần bổ Vương Chấn Uy Vương đại nhân, hắn trên cơ bản không biết võ công, thương pháp ngược lại là lợi hại, cái này nghĩa tự nha, hắc hắc. Đàm Phương hiển nhiên vẫn là thanh niên nhiệt huyết, đối trên đời rất nhiều hiện trạng nhưng thật ra là rất bất mãn, liền xem như người lãnh đạo trực tiếp, cũng dám bố trí. Thật trả lời một câu né con mới để không sợ hổ. Dương Lâm âm thầm thụ một cái ngón cái cho vị này không sợ chết. Kia công tử hái hoa đây. Hắn mặc dù nóng lòng ra khỏi thành, thật cũng không kém ngần ấy thời gian, Dương Anh nếu là đến tin tức đi tìm thủ, hắn dù sao cũng phải biết rõ kia cựu nhân rốt cuộc là ai, thực lực như thế nào. Nếu như là huyết thủ bạc trầm loại kia thần lực cảnh cao thủ, mình coi như là chân trước chân sau đuổi theo, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Liền muốn nghĩ biện pháp tập hợp đủ nhân thủ, chuẩn bị giải ngắn thương, cùng đi ra vây công mới gọi bảo hiểm. Bất quá, không phải suy đoán, Trần Gia Diệt môn hung thủ là huyết thủ bạc trầm sao? Tại sao lại đụng tới cái mai hoa cướp? Đừng nói nữa, đó chính là cái hái hoa tặc. Nói lên cái này, Đàm Phương liền mười phần tức giận. Tên kia, Trương Kỳ nhìn chằm chằm đại hộ nhân gia Thiên Kim tiểu thư, những năm gần đây không biết tai họa bao nhiêu nhà lành. Có khổ khó nói, đem sự tình giấu giếm, xem như không có việc gì phát sinh. Có ít người liền sẽ ủy thác phòng tuần bộ vụ trộm điều tra. Nhưng bất kể là loại người nào, cũng không dám gióng trống khua chiêng đem chuyện xấu xốc lên, đến mức tên kia có thể tiêu dao. Một cái hái hoa tặc lại còn đến thanh danh tốt, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Những này ngu dân bách tính chính là như thế, cho một điểm thịt xương, coi như ngươi người tốt. Ngược lại là đối những cái kia thụ hại đại hộ nhân gia, bị bức tử nhà giàu tiểu thư, làm như không thấy, sẽ còn xem như tin đồn thú vị tới nói, ngươi nói là không phải gặp quỷ. Vì cái gì? Dương Lâm dù sao đi tới nơi này cái thế giới không lâu, có chút ký ức vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nhất là một chút nghe qua liền quên tin tức ngầm, tiền thân tiểu Dương Lâm cũng không quan tâm, hắn liền không có ấn tượng. Còn không phải bởi vì, cái này mai hoa cướp mỗi lần xuất thủ, đều sẽ thuận tay cướp đến một chút vàng bạc bảo hàng. Làm án về sau, hắn sẽ còn lấy ra một bộ phận ném cho thành bên trong nhà cùng khổ. Đồng thời, mỗi qua một chỗ, đều sẽ lưu lại một chi hoa mai ấn ký, là vẽ tay. Dương Lâm minh bạch, vị này mai hoa cấp là một cực kỳ tao bao nhân vật, làm chuyện xấu, còn muốn đạt được thanh danh tốt, liền lấy một màn như thế. Chuyện xấu làm hết, lại còn bị người thổi phồng, bình lên Hàng Châu tứ kiệt tên tuổi, khó trách đạt thúc liền từ đến không đề cập tới cái này một vụ. Chắc là cảm thấy cùng loại này bẩn thỉu đồ vật nổi danh, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Người này võ công như thế nào? Lúc này cũng không so hậu thế, phàm là đại hộ nhân gia đều nuôi một chút hộ viện cùng gia đình, ai cũng không biết nhà người ta có phải là ẩn dấu thương. Gặp được tập nhân, thật sự nổ súng bắn chết, cũng không có người nào quá mức truy cứu. Mai hoa cướp ngông cùng như thế, không có bản lĩnh, nhất định là không được. Võ công nha, này cũng không biết, bất quá, nghĩ đến không thể so quý phủ nô trọng đặt cùng Trần gia thiết quản gia phải kém bao nhiêu. Nghe nói, có một lần, vị này mai hoa công tử đi Trần phủ, theo dõi Trần gia Tâm Lan tiểu thư, bị thiết quản gia tại chỗ bắt quả tang lấy. Hai người liều mạng hơn 30 chiêu, mai hoa công tử nhìn xem chuyện không thể làm, toàn thân trở ra. Ta lại còn kém chút bị đeo một cái nón xanh. Dương Lâm thầm kêu một tiếng ngọt tạo. Nghĩ đến Trần cô nương lúc này người đã không còn, trong lòng của hắn lại hơi có chút tạm đạm. Đã hiểu, kia hái hoa tặc hẳn là đoán cốt cảnh cường thủ, nói cách khác là minh tình kỳ. Không biết học là nhà nào quyền pháp. Dương Lâm trong lòng đánh một cái đột, liền rốt cuộc nghe không nổi nữa. Chương 24, tiện nghi đại cứu ca vội vàng đi ra khỏi cửa hàng. Dương Lâm không tốn quá nhiều tâm tư, liền tìm được trong nhà phái tới âm thầm che chở tự mình mấy cái hắn tử. Những ngày này, hắn cùng những người này cũng có một chút ăn ý, đi tới chỗ nào, đối phương chỉ là xa xa đi theo, cũng sẽ không quấy rầy tự mình vui đùa. Các ngươi trở về, nói cho đạt thúc một tiếng, phái một chút hào thủ, mang theo bình xịt đi ngoài thành một chuyến tiếp ứng. Đã xảy ra chuyện gì, Tam thiếu gia? Tứ tiểu thư tìm tới hung thủ, ở ngoài thành ngạ cầu lĩnh nhạc vương miếu nơi đó, tình huống cụ thể còn không biết, đạt thúc nếu là hỏi tới, liền nói rất có thể là cùng mai hoa cướp đối đầu. Đàm phương nơi đó có được tin tức, lúc đầu không nên toàn bộ tin tưởng. Nhưng là, lúc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn cũng không quá tin tưởng, đối phương kia hoàn toàn không có lòng dạ trai trai tiểu tử, có thể lừa qua ánh mắt của mình. Như vậy, nếu quả như thật là cái gọi là hái hoa công tử tại thiết hãm câu cá, sự tình thật vẫn phiền phức lớn rồi. Không có nghe Đàm Phương đã nói sao? Tên kia tâm lý có chút biến thái, chuyên môn nhìn chằm chằm Phú Gia Thiên Kim tiểu thư, đặc biệt tốt cái này một ngụm. Đúng vậy, tứ muội Dương Anh vừa vặn cũng là Phú Gia Thiên Kim, không nói hoa dung mềm mạo, thiên tư cốt sắc, chí ít cũng có thể xưng được một câu dung nhan nu mỹ xinh đẹp. Theo Dương Lâm, Dương Anh thân cao chân dài, khỏe mạnh sức sống bộ dáng, so với một chút yếu đuối tiểu nữ, đối với những cái kia sắc quỷ tới nói, khả năng thuộc về một loại hình thức khác cực phẩm. Thật rơi xuống trong tay đối phương, vậy nhưng thật sự sẽ khiến ra môn hổ thẹn. Lão cha lão mụ rất có thể sẽ tức giận đến phun máu ba lần. Dương phủ vậy đi theo trở thành thành Hàng Châu chuyện cười lớn. Giao phó vài câu, Dương Lâm cũng không nhiều lời, dắt qua bên cạnh đại hắc mã, khoái mã thêm một roi, liền hướng thành Bắc mà đi. Hy vọng còn kịp. Thân thể này đừng nhìn bất học vô thuật, đối với cưỡi ngựa, bán tên trở liên quan đến vui đùa sự tình, ngược lại là sẽ. Chỉ bất quá, không phải rất tinh thông thôi. Bất quá, không quan hệ. Dương Lâm bây giờ khí huyết cường đại, lực lượng cương nhu tùy tâm biến hóa, cưỡi ngựa công việc này chỉ là qua loa làm quen một chút phương thức phương pháp, nắm giữ một lần cân bằng, liền lập tức lĩnh ngộ mượn tình tiêu lực đạo lý. Thân hình theo ngựa chập trùng, hắn bước như Thái Sơn ngồi ở trên ngựa, không thể nói giống võ tướng một dạng trên ngựa còn có thể ra tay toàn lực, vẹn vẹn là đi đường, đã dư xài. Nửa khắc đồng hồ thời gian, ra khỏi cửa thành.
xa xa liền thấy một tòa phủ phục kéo dài sơn lĩnh, đỉnh núi cao ngất, ngọn núi bên ngoài màu đỏ nham thạch tham kém một suất, nhìn xa xa giống như là manh thú răng nanh. Đây chính là ngạ cẩu lĩnh từ lâu tới, cả tòa núi lĩnh tựa như một con chó đói nằm sấp. Chân núi, rừng cây hai bên, một đầu đại đạo vũng bùn khắp nơi, hướng về phương xa uốn lượn mà đi. Đuổi một chặng đường, Dương Lâm ánh mắt phát lạnh. Hắn thấy được quen thuộc người, quen thuộc ngựa. Nơi xa tiếng chân đến được, một con ngựa ồ, chạy chạy, một đầu ngã vào trong nước bùn, ngựa trong miệng toát ra bừng bừng nhiệt khí, khóe miệng còn có tinh hồng bọt máu. Dương Lâm phụ cận xem xét. Hắc mã bả vai phía trên có thòng lọng, đã bị kiếm được nứt đoạn. Lập tức còn có một người đã chết. Vết thương là ở sau lưng lưng, nơi đó bị người chém một đao, kém chút đem hắn toàn bộ phần lưng đều chém ra. Trừ bỏ hắn vết thương trên người nơi, trên lưng ngựa cũng bị nặng nề chém một đao, máu tươi như dòng suối nhỏ chảy xuôi. Sở dĩ ngựa này không phải mất chết, vẫn là mất máu quá nhiều, nhịn không được ngã xuống. Nhìn cái này chí tử vết thương, một người một ngựa, hẳn là thấy tình thế không đúng, liền lập tức đào tẩu. Bị người từ sau truy kích, liên chạm hai đao, một đao chém người một đao chém ngựa. Bọn hắn không có ngừng lưu, chống đỡ thương thế tiếp tục trốn. Kết quả vẫn là không có trốn xa, chết ở chỗ này, là trong nhà hộ viện. Dương Lâm thoáng qua nhìn qua, liền nhận ra vị này áo đen trang phục hán tử. Nói như vậy, ngựa chính là lôi kéo xe ngựa kia một tớt. Tứ muội Dương Anh đi ra ngoài, kỳ thật đại đa số thời gian cũng đều là ngồi xe ngựa. Cưỡi ngựa việc này xem ra rất uy phong, đương nhiên không có xe ngựa ngồi dễ chịu. Vị này áo đen hộ viện chính là đuổi ngựa sa phu. Tựa hồ là gọi là cột sắt vẫn là cái gì, Dương Lâm không quá có thể nhớ rõ ràng tên của hắn. Thấy được ngựa cùng hộ viện, Dương Lâm tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Trong dự đoán không muốn gặp nhất sự tình, quả nhiên đã phát sinh. Lúc này lại sốt ruột, cũng là vô bổ tại sự tình. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này hái hoa công tử đến cùng phải hay không đầu góc tiến vào nước, vậy mà như thế trắng trợn đối phó Dương gia, chẳng lẽ thật sự đem Dương gia xem như quả hồng mềm ngắt? Đặt thuốc cứ như vậy không có mặt mũi, hay là nói trong đó có khác cân đoán? Thuận móng ngựa đi qua vết tích, Dương Lâm đều không cần nghiêm túc tuyển đường, đánh ngựa đi nhanh, chuyển qua hai đạo khe núi, liền thấy Nhạc Vương Miếu. Dương Lâm không rõ vì cái gì Nhạc Vương Miếu sẽ xây ở Hàng Châu vùng ngoại ô, đồng thời còn phá gạch nát ngói không ai tu sửa. Có lẽ là lúc này người không thể nào tin ngựa trung nghĩa đi. Càng lớn có thể là bởi vì bách tính sinh hoạt không đốn, tình nguyện cầu thần bái Phật đến gây tê tự mình, cũng không nguyện ý tin tưởng những cái kia bảo vệ quốc gia thu phục sơn hà võ tướng. Đối với thần linh hương hỏa vấn đề, Dương Linh cũng không có cái gì nghiên cứu. Hắn đã thấy cửa miếu mấy người, một người trên đầu không phát, mở lấy lồng ngực, tay cầm một cây tể mi đoạn côn. Đây là dùng côn. Một người thân mang giáp da, tóc rối tung, ánh mắt hung ác, trong tay chính cầm một con gà nướng nhe răng toét miệng gặm. Nhân thủ này trưởng rộng lớn, chỉ bên trên mang theo 8 cái hắc thiết chiếc nhẫn, hẳn là dụng quyền. Còn có một người vóc dáng cao lớn, bắp thịt rắn chắc, chừng 1m9 trở lên. Người này từ khỏe mắt khi đến hạng, một đạo con giết chạm vết sẹo da thịt bên ngoài lật, giống hồi lâu trước kia bị người chém một đao tại bộ mặt, mặc dù mọc tốt, lại càng lộ vẻ dữ tợn. Người nọ là dùng đao. Đao bên trên còn có máu loãng chưa từng khô cạn. Mùi máu tanh thuận gió núi lướt qua chóp núi. Dương Lâm mắt hưng lạnh lẽo. Nhà mình hộ viện, cùng ngựa kéo xe, hẳn là người này truy kích chém bị thương. Đối phương không phải là không truy, mà là biết rõ, kia một người một ngựa thương thế, căn bản cũng không cần truy, không chạy được bao xa liền sẽ ngã lăn. Ở nơi này ba người sau lưng, Nhạc Vương Miếu bên trong, tựa hồ còn có động tĩnh truyền ra. Dương Lâm mơ hồ có thể nghe tới có một thanh giọng nam tại cười ha ha, chẳng rất được ý ta coi là tới là Ngô Trọng Đạt lao ra hoặc kia, đang nghĩ ngợi lần này liền có thể báo một đao mối thủ. Trên mặt có vết đao hán tử cao lớn cười lạnh nói, lại không nghĩ rằng, tới là ngươi cái này Hoa Hoa công tử. Thật sự là suối quẩy, ngươi Dương gia không có ai sao? Vẫn là không dám tới chịu chết. Là Tiền Giang thủy phỉ, vậy mà lên mở. Vị này vừa lên tiếng, Dương Lâm liền đoán được thân phận của bọn hắn. Cùng Dương gia có thủ giặc cướp, đa số là hướng Bắc vận chuyển dược liệu thì gặp phải. Từng có một lần, Dương gia số lớn dược vật bị Tiền Giang phía trên một tổ thủy phỉ cướp đi, còn giết Dương gia một số người. Về sau, Đạt Thúc mang một số nhân mã, phá đối phương hang ổ, nghe nói còn chém thủy phỉ thủ lĩnh Thiết Sa bộ mặt một đao. Đáng tiếc, đối phương 10 phần tinh chuẩn, nhìn xem tình thế không đúng, liền vứt bỏ một chút thủ hạ chạy trốn. Trước mắt cái này hán tử cao lớn, vai lộ ra ngoài da rẻ nơi, xăm lên một cái hung ác cá mập đầu, thân phận rất rõ ràng. Là chúng ta, không nghĩ tới đi. Mai Hoa cất đầu. Dương Lâm xuống ngựa nhanh chân hướng về phía trước, điều hòa hô hấp, khí huyết bốc lên lấy trong lòng đã là sát cơ lạnh lạnh. Đã cùng Dương gia có khúc mắc, như vậy cũng không cần nhiều lời. Nói cũng là uổng phí. Chỉ bằng ngươi, vậy muốn cứu người? Ha ha, chờ xem, chờ lấy làm tiện nghi đại cứu ca, chẳng phải là tốt? Hán tử cao lớn ngửa mặt lên trời cười ha ha, hoàn toàn không quan tâm Dương Lâm khí thế hung hăng tiến lên. Đối phương chính là một cái tế bị nộn nhục tiểu bạch kiểm, tại Dương gia kia là nổi danh vô dụng, có thể có cái uy hiếp gì?